Ngồi trong xe, lòng Lục Thất bình tĩnh thư thái, hai tiếng lương tâm người đàn ông kia nói ra, hoàn toàn xua tan sự hẹp hòi câu nệ trong lòng hắn. Đại trượng phu làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, Lâm Tiểu Điệp là hôn thê của hắn, chẳng khác gì là người của Lục gia. Lục gia đã vứt bỏ không để ý tới Lâm Tiểu Điệp mười mấy năm, là lỗi của Lục gia, hắn không thể thoái thác việc bù đắp lại lỗi lầm này, hơn nữa là phận làm con, hắn còn phải hoàn thành tâm nguyện lúc sinh thời của phụ thân. Xe rẽ vào bờ sông Tần Hoài vô cùng phồn hoa, mơ hồ nghe thấy tiếng đàn hòa với tiếng hát du dương nguyện chuyển từ những thuyền hoa đậu bên bên sông, bất chợt Lục Thất nhớ tới Lục Châu. Mấy ngày nữa, hắn sẽ đến đón Lục Châu và Ngọc Trúc rời khỏi Khổng Tức Lâu bên sông Tần Hoài, ngày hôm nay hắn tới đây, lại là vì một người con gái khác, có đôi lúc suy nghĩ trong tĩnh lặng, hắn cũng thấy thẹn vì sự tham lam của mình đang nhớ tới Lục Châu, tự nhiên hắn lại nghĩ tới Lục Nga, ngày mai dù thế nào cũng phải dành thời gian đến phường Cát Xương thăm huynh trưởng và Lục Nga. Xe dừng lại, Lục Thất xuống xe ngẩng lên nhìn, thấy vẻ ngoài Vạn Hoa Lầu cũng tương đương với Khổng Tức Lâu, cũng là thềm đá bạch ngọc, lầu son ngói đỏ, khí thế to lớn lộng lẫy. Lần này hắn tới là để tìm người, biết đi vào cửa chính tráng lệ thì đến tám phần sẽ hỏng việc, bèn theo kinh nghiệm ở Khổng Tức Lâu, đi dọc theo tường bên trái, tìm tới cửa hông. Bước vào ngõ nhỏ bên trái Vạn Hoa Lâu, đi được khoảng 20 thước, quả là có một cửa hông. Trước cửa có hai tên gia nô áo xanh lười nhác đứng giữa cửa, nhìn một số dân thường ra vào với ánh mắt hờ hững, Lục Thất cũng không do dự dừng bước, lập tức đi vào cửa. Vừa bước vào, quả nhiên cũng như ở Khổng Tức Lâu, một bà già trông rất phúc hậu ra đón. Bà ta nheo nheo đôi mắt trên khuôn mặt mập mạp, mỉm cười cung kính mời Lục Thất vào một gian phòng bên hiên. Đợi Lục Thất ngồi xuống, bà già mỉm cười nói: "Công tử là lần đầu tiên đến đây." Lục Thất không muốn giải dòng lôi thôi, liền lấy ra hai lượng bạc vụn đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Ta tới tìm người, nếu bà có thể giúp ta, bạc này là của bà." Đôi mắt sáng lên, bà già mỉm cười nói: "Công tử muốn tìm ai?" Lục Thất ôn tồn nói: "Ta tìm một cô gái vốn tên là Lâm Tiểu Điệp, khoảng chừng 24 tuổi." Bà già ngẩn ra, lộ vẻ ngạc nhiên, thấp giọng nói: "Lâm Tiểu Điệp, công tử nói là Điệp Vũ rồi. Bà nói Điệp Vũ 24 tuổi sao?" Lục Thất ôn tồn hỏi, hắn cố ý không đề cập tới việc nàng bị câm, sợ bà lão này nảy lòng tham lừa gạt hắn, nếu tìm phải người giả mạo thì thật phiền phức. Bà lão mỉm cười nói: "Điệp Vũ hẳn là 24 tuổi, hơn nữa còn là hồng quan bị câm duy nhất của Vạn Hoa Lâu." Lục Thất nghe vậy giật mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói: "Hồng quan?" Nói như vậy, Điệp Vũ là một cô gái rất nổi danh. Bà già liếc nhìn Lục Thất, mỉm cười nói: "Quỳnh Hoa Song Điệp của Vạn Hoa Lâu nổi danh một thời, tuy Điệp Vũ bị câm, nhưng dung mạo tuyệt mỹ, múa đẹp như tiên nữ, mỗi lần nàng múa đôi với Điệp Ý Yệ, là khiến biết bao kẻ tài hoa nhã sĩ phải nghiêng mình bái phục." Lục Thất ngẩn người, trong lòng hơi khó chịu, suy nghĩ một chút rồi lạnh nhạt hỏi: "Tên tuổi của Quỳnh Hoa Song Điệp còn lớn hơn so với Khổng Tức Song Trúc sao?" Bà già hơi khựng người, rồi mỉm cười nói: "So sánh như vậy là khập khiễng rồi, thời điểm Khổng Tức Song Trúc nổi danh đã cách đây 10 năm, mà Quỳnh Hoa Song Điệp thì nổi danh sau đó 5-6 năm. Công tử còn rất trẻ tuổi, nhưng lại biết tên tuổi của Khổng Tức Song Trúc, như vậy thì đúng là danh tiếng của Khổng Tức Song Trúc vượt lên Quỳnh Hoa Song Điệp rồi." Lục Thất hơi đỏ mặt, chẳng qua là hắn chỉ gián tiếp thăm dò để hiểu rõ về tình huống của hôn thê một chút, nhưng quên mất là Ngọc Trúc đã 33 tuổi, Ngọc Trúc và Lâm Tiểu Điệp hơn kém nhau 10 tuổi, không thể so sánh với nhau được. Nhưng trong số các danh kỹ sông Tần Hoài, hắn chỉ biết có Khổng Tức Song Trúc. "Công tử tìm tới Điệp Vũ là hâm mộ mà tới, hay là có nguyên nhân nào khác?" Bà già liếc nhìn mấy lượng bạc trên bàn, mỉm cười hỏi. Bà già này xưa kia cũng là kỹ nữ, tuổi già không nơi an thân, phải dựa vào làm mối đón khách kiếm tiền sống qua ngày, thường ngày mỗi lần làm mối cho một người được hoa hồng 1-2 sâu tiền, mấy lượng bạc kia là một khoản thu hoạch lớn hơn rồi. "Ta vì hâm mộ mà tới." Nghe nói Lâm Tiểu Điệp là hồng quan, Lục Thất lập tức cảnh giác, chọn phương pháp làm người không quen biết, đợi sau khi gặp Lâm Tiểu Điệp sẽ quyết định làm thế nào chuộc người sau. Bà già nghe vậy lộ vẻ thương tiếc, hạ giọng nói: "Công tử vì hâm mộ mà tới, thật là đáng tiếc." Lục Thất sững sờ, đang muốn hỏi vì sao lại đáng tiếc, chợt ngoài cửa có tiếng phụ nữ kêu lên: "Điền bà, khách của bà dẫn tới gây rối kìa, mau đi xem một chút đi." Vẻ tươi cười của bà già liền biến mất, vội bảo Lục Thất đợi một chút rồi vội vã đi ra ngoài. Lục Thất còn lại một mình, cảm thấy rất buồn phiền, trong thời điểm mấu chốt lại bị người khác quấy rầy, vừa rồi nghe bà già kia nói đáng tiếc, chẳng lẽ Lâm Tiểu Điệp đã xảy ra chuyện hoặc đã được người khác chuộc thân, không còn ở Vạn Hoa Lâu nữa rồi. Lục Thất hoang mang, thầm phỏng đoán. Sau một thời gian uống cạn tuần trà, bà già mới quay lại, tuy nhiên khuôn mặt đã trở nên buồn so, bước vào nhà rồi cười to nói: "Làm phiên công tử đợi lâu rồi." Lục Thất nhã nhặn đáp: "Không sao, lúc nãy vì sao bà nói đáng tiếc?" Bà già ồ một tiếng, mặt lại lộ vẻ thương xót. Lao thân nói đáng tiếc, là vì số mệnh hai vị cô nương Quỳnh Hoa song điệp quá bi đát, cách đây 5 năm, cả hai đồng thời nhiễm bệnh, trở thành đóa hoa tàn úa, đã từ lâu hai người không còn tiếp khách nữa. Lục Thất ngẩn người, hỏi. Nhiễm bệnh? Là bệnh gì? Bà già khẽ thở dài. Ở chốn này thì có thể nhiễm bệnh gì? Là bệnh hoa liễu không thể chữa trị được, nghe nói, 6 năm trước, hai người tiếp một văn sĩ khôi ngô trẻ tuổi, vốn hai người không ngủ với khách, lần đó lại đồng ý để văn sĩ kia ngủ lại qua đêm, kết quả là chỉ một lần mà nhiễm bệnh, thật sự là hoan uổng. Lục Thất ngẩn người, kinh ngạc hỏi. Quỳnh Hoa song điệp chỉ tiếp khách một lần duy nhất. Bà già gật đầu. Đúng vậy, Hồng Quan thật sự nổi danh ở Tần Hoài rất ít khi bán thân, đặc biệt là thành quan chỉ bán nghệ không bán thân, giá trị lại cực cao. Một khi thanh quan phá thân, trở thành Hồng Quan tiếp khách, giá trị sẽ giảm đi mấy lần. Năm đó, Quỳnh Hoa song điệp mới 15 tuổi, đã nổi danh tài nghệ vô song, tới năm 17, 18, danh tiếng càng nổi như cồn, dù hai người muốn phá thân, tú bà cũng không muốn, bởi vì sau khi phá thân, giá trị sẽ giảm quá nhiều. Tuy nhiên lần đó văn sĩ ra giá 3 vạn, muốn qua đêm với hai nàng, đáng tiếc là sau khi tiếp khách xong, hai nàng bị nhiễm bệnh và chuyện đó lộ ra ngoài, từ đó về sau, không còn khách nào hỏi đến hai người nữa. Tú bà đã mời danh y khắp nơi cứu trị, một năm sau, thấy không có thuốc nào chữa được, mới sai người đưa hai nàng ra tiểu trấn ngoài thành, để mặc cho các nàng tự sanh tự diệt. Lục Thất giật mình nói. Bà nói là, hiện giờ các nàng ở ngoài thành, sống chết chưa biết. Bà ra gật đầu nói. Năm đó các nàng bị đưa tới trấn Hoa An ở ngoại thành, tuy nhiên Điệp Y ra sao, lão thân không biết, Điệp Vũ thì bệnh đỡ nhiều, đã về lại trong thành, hiện giờ sống ở Tiểu Diệp Các. Lục Thất kinh ngạc hỏi. Điệp Vũ đã hết bệnh, về lại trong thành. Bà già khẽ thở dài. Cũng không phải là hết hẳn, đáng tiếc nhất là khuôn mặt mỹ lệ của nàng đã bị hủy, đành múa ở Tiểu Diệp Các sinh sống qua ngày, bởi vì nàng từng bị bệnh, Tiểu Diệp Các không cho phép nàng tiếp khách, sợ làm hỏng thanh danh của mình. Lục Thất cau mày nói. Nàng không phải là người của Vạn Hoa Lâu sao? Trở về thành sao không về Vạn Hoa Lâu? Bà lao khẽ thở dài. Vạn Hoa Lâu chỉ giữ lại kỹ nữ có giá, ai không còn giá trị sẽ bị đuổi đi. Năm đó, khi Song Điệp bị đưa đi, Mụ Tú bà đã bảo hai nàng lấy 100 lượng bạc chuộc lại văn tự bán mình. Khi Điệp Vũ đỡ bệnh trở về thành, Vạn Hoa Lâu mà chứa chấp một kỹ nữ mang bệnh như nàng, sẽ bị mất đi danh tiếng, bởi vậy Điệp Vũ phải đến Tiểu Diệp Các làm ký sướng. Nhớ lại lúc hai nàng còn mở mày mở mặt, giờ đây hoàn cảnh thật sự là rất đáng thương. Lục Thất hiểu ký sướng là kỹ nữ đã có một nửa tự do, Ngọc Trúc cũng thuộc loại kỹ nữ này, bởi vì không có quê quán để về, mà phải ở lại Khổng Tức Lâu. Hắn hạ quyết tâm cứu thoát vị hôn thê của mình, trong lòng chuẩn bị gặp phải tình huống xấu nhất, bất kể Lâm Tiểu Điệp trở thành một cô gái có hình thức như thế nào, hắn cũng sẽ không chùn bước, nhất định sẽ nhận nàng làm vợ, đây là trách nhiệm của hắn. Ta muốn đến Tiểu Diệp Các tìm Điệp Vũ, bà giúp ta được không? Lục Thất ôn tồn hỏi. Đương nhiên là được, công tử theo lão thân đi. Bà già lập tức tươi cười, vui vẻ đáp lời, bước tới một bước lấy mấy lạng bạc trên bàn, Lục Thất hở hứng đứng lên. Một, ký sướng, ký nữ được gửi nhờ, ở đây là Vạn Hoa Lâu gửi cho Tiểu Diệp Các. Quyển 2 chương 28, Lâm Tiểu Điệp. Tiểu Diệp Các cách Vạn Hoa Lâu không xa, ở một ngõ phố ngay phía sau Vạn Hoa Lâu, chỉ cách chừng 300 thước. Vạn Hoa Lâu là thanh lâu thượng hạng ở gần bờ sông Tần Hoài, so với Vạn Hoa Lâu thì Tiểu Diệp Các thua kém rất xa, lui tới Tiểu Diệp Các là dân thường, tốn 1-2 sâu tiền là có thể vui vẻ một lần, trong khi đến Vạn Hoa Lâu phải tốn ít nhất là 5 lượng, hơn kém nhau một trời một vực. Tiểu Diệp Các chỉ bằng 1/3 Vạn Hoa Lâu, mặc dù bề ngoài không lộng lẫy bằng Vạn Hoa Lâu, nhưng số người đến thì lại đông hơn nhiều, ban ngày người ra vào liên tục không ngớt. Lục Thất đi theo Điền bà vào cửa Tiểu Diệp Các, bộ áo gấm trên người hắn đặc biệt nổi bật giữa đám người mặc trường bào. Vừa vào cửa, đã gặp một phụ nữ mặc váy đỏ, mặt bự phấn, hương thơm sức nước, Điền bà lập tức nhiệt tình cười nói. Như Phượng muội tử, hôm nay đại cắt đại lợi nha. Người phụ nữ kia tỏ ra lãnh đạm, khoát tay chặn lại với vẻ không kiên nhẫn, ngạo mạn nói. Bớt nói những câu vô nghĩa đi, lo mà làm chuyện của bà. Thái độ của Điền bà vẫn rất vui vẻ, mỉm cười gật đầu, rồi dẫn Lục Thất đi vào trong. Lục Thất không cần hỏi cũng biết, người phụ nữ mặc váy đỏ là chủ chứa của Tiểu Diệp Các, nhìn thái độ rõ ràng là thù địch với Điền bà. Có lẽ là oan gia. Điền bà tỏ ra rất quen thuộc đường lối trong Tiểu Diệp Các, liền đi vào hành lang, liên tục quẹo trái rẽ phải, nhanh chóng dẫn Lục Thất vào một sân vườn dưới giếng trời. Lục Thất dừng chân đưa mắt nhìn, xung quanh giếng trời là một tòa lầu 2 tầng cũ kỹ, những tiếng cười đùa trêu cợt của nam nữ vọng ra ngoài, thấy một nửa số phòng đang treo đèn đỏ, Lục Thất cảm thấy trong lòng buồn bực. Điền bà lập tức đi tới trước cửa phòng thứ ba bên trái, gõ gõ hai cái, bên trong vọng ra giọng nói nhỏ. Ai đó?
Là ta đây, có một vị quý khách muốn gặp Điệp Vũ.
Điền bà nói.
Ồ, xin chờ một chút.
Người bên trong nói.
Lục Thất ngẩn người, cảm thấy trong lòng hơi thấp thỏm bất an.
Cửa phòng mở ra, một bà già đứng trong cửa, đưa mắt nhã nhặn nhìn Lục Thất, mỉm cười nói.
Mời quý khách vào.
Lục Thất theo Điền bà vào phòng, thấy đó là một căn phòng rộng 4 thước, dài 5 thước. Bà lão mời Lục Thất ngồi, rồi mỉm cười nói.
Trông quý khách không quen mặt lắm.
Lục Thất đáp. Ta đến đây lần đầu, có thể mời Điệp Vũ cô nương ra được không?
Bà già nói.
Quý khách là người mới đến lần đầu, lão thân phải nói một chút về quy định ở đây.
Điệp Vũ có bệnh, không thể hầu khách, chỉ có thể múa để khách tiêu khiển, quy định này đương nhiên là để tốt cho khách.
Múa tiêu khiển có 3 loại, một là điệu múa xoay tròn của người Hồ, mỗi lần 1 sâu tiền, hai là quảng hàn tiên vũ, mỗi lần 2 sâu tiền. Ba là điệu hồ mị xuân vũ, mỗi lần 5 sâu tiền.
Lục Thất nghe xong cau mày, cho dù hắn có hứng xem múa, cũng không muốn xem Điệp Vũ múa vào lúc này, hắn nhướng mày nói.
Ta không đến xem múa, nhưng sẵn sàng tặng 20 lạng bạc để gặp Điệp Vũ và trò chuyện với nàng ấy.
Bà ra ngẩn người, rồi mỉm cười nói.
Có thể gặp Điệp Vũ nhưng Điệp Vũ bị câm, không thể nói chuyện được.
Lục Thất sửng sốt, nhận ra mình lỡ miệng, vội nói.
Hẳn là Điệp Vũ biết viết, ta trao đổi với Điệp Vũ bằng cách viết chữ cũng được.
Bà già mỉm cười.
Vậy cũng được, tuy nhiên chuẩn bị giấy bút phải thêm 8 lượng bạc đấy.
Biết rõ đây là bà ta nhân cơ hội cớ của mình, nhưng Lục Thất cũng không do dự, gật đầu nói.
Được, nhưng ta muốn trao đổi với một mình Điệp Vũ thôi.
Bà già vui vẻ gật đầu đồng ý, rồi mang giấy bút và nghiên mực tới, bảo Điền bà mài mực, còn mình thì đi vào buồng trong.
Một lát sau, bà ta dẫn ra một cô gái mặc một bộ váy dài thướt tha màu xanh, mặt và cổ che bằng một chiếc khăn màu xanh nhạt.
Bà già và Điền bà rời đi, Lục Thất nhìn cô gái với tâm trạng phức tạp, mà cô gái cũng chăm chú nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp.
Hai người nhìn nhau một lúc, Lục Thất cất tiếng.
Nàng là Điệp Vũ, tên thật là Tiểu Điệp phải không?
Cô gái giật mình, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn Lục Thất, trong lòng Lục Thất tin chắc đến 8 phần, cô gái này chính là Lâm Tiểu Điệp, bởi vì không ai cần phải giả mạo Lâm Tiểu Điệp để gạt hắn.
Cô gái đưa bàn tay trắng như bạch ngọc ra cầm lấy một cây bút lông, chấm mực rồi viết.
Ta tên thật là Lâm Tiểu Điệp. Quý khách là ai?
Đến tìm ta có việc gì?
Lục Thất nhìn chữ viết đẹp đẽ của nàng, nhất là bàn tay thon thả trắng như tuyết kia, khiến người ta phải động lòng. Hắn không thể không nghĩ, Lâm Tiểu Điệp nhất định là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hắn đọc dòng chữ cô viết rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Tiểu Điệp cô nương, tên thật của phụ thân nàng là gì?
Cô gái kinh ngạc nhìn hắn, cầm bút viết.
Cha ta là Lâm Chi Hòa, khi còn sống là trung lang tướng của Thần Vũ Quân.
Quý khách là người quen cũ của Lâm gia ta sao?
Lục Thất đọc xong, trong lòng hổ thẹn, hắn liếc nhìn cô gái bằng ánh mắt dịu dàng, cũng đưa tay cầm bút, chấm mực rồi viết.
Ta tên là Lục Thiên Phong, đính hôn với Lâm Tiểu Điệp từ nhỏ.
Tiểu Điệp, ta tới đón nàng về Lục ra đây.
Cô gái đọc xong, cả người run lên, ngẩng phát lên nhìn Lục Thất với vẻ kinh nghi, Lục Thất dịu dàng nhìn lại, sau một hồi lâu đối diện, ánh mắt kinh nghi của Lâm Tiểu Điệp dần dần chuyển sang oán hận, đột nhiên nàng kêu lên một tiếng chói tai, ném bút lông trong tay về phía Lục Thất.
Lục Thất cả kinh. Đưa tay chụp lấy bút, vội nói.
Tiểu Điệp, ta thật sự đến đón nàng mà.
Đôi mắt Lâm Tiểu Điệp tràn đầy oán hận, tê ô ô trong miệng, mạnh mẽ lắc đầu, rồi đột nhiên xoay người chạy vào trong nhà.
Lục Thất thả bút trên bàn, chạy đuổi theo, tới tận buồng trong, đưa hai tay giữ lấy người Lâm Tiểu Điệp.
Lâm Tiểu Điệp vùng vẫy như điên, Lục Thất xoay người nàng lại, đối mặt với nàng.
Tiểu Điệp, ta biết rằng Lục gia mắc nợ nàng, nhưng không phải là Lục gia không muốn tới tìm cứu nàng, mà là trong loạn lạc. Lục gia cũng không có khả năng tìm được nàng.
Tiểu Điệp, hiện giờ ta đã trưởng thành, tới tìm nàng đây, nàng đừng oán hận Lục gia nữa, ta đón nàng về, sẽ đối xử tốt với nàng.
Lục Thất vừa ôm chặt Lâm Tiểu Điệp, không cho nàng dãy rủa, vừa vội vàng giải thích.
Lâm Tiểu Điệp không vùng vẫy nữa, đôi mắt đẹp đầy lệ, ngây người nhìn Lục Thất, một lúc sau, nước mắt trào ra, ướt cả khăn che mặt.
Tiểu Diệp, theo ta về đi, ta sẽ bái đường thành thân với nàng.
Lục Thất dịu dàng nói.
Lâm Tiểu Điệp khẽ lắc đầu. Đông nhiên cười thê thảm, nàng đưa hai bàn tay đẹp cho Lục Thất xem, Lục Thất không hiểu, giật mình nhìn kỹ.
Lâm Tiểu Điệp lắc đầu, tránh ra khỏi tay Lục Thất, đi ra phía phòng ngoài.
Lục Thất vội vã đi theo.
Tới nơi, Lâm Tiểu Điệp cầm bút viết.
Tay của ta có đẹp không?
Lục Thất đọc rồi gật đầu, Lâm Tiểu Điệp vén váy lên, chân phải gác lên bàn. Lục Thất thấy đùi nàng thẳng tắp, thon dài, mịn màng trắng như tuyết, không chút tì vết, nhất là ngón chân vô cùng tinh xảo, khiến hắn vừa nhìn đã rung động. Kinh ngạc vì vẻ đẹp ấy.
Dục vọng của Lục Thất bất giác như bắt đầu muốn trỗi dậy, hắn vội chuyển ánh mắt từ đùi Lâm Tiểu Điệp lên đôi mắt nàng.
Ánh mắt của Lâm Tiểu Điệp đầy vẻ thê lương, nàng lắc lắc đầu, để chân xuống, đưa tay lên gỡ khăn che mặt, lại cởi bỏ quần áo, phơi bày thân hình đẹp như một khối ngọc. Lục Thất lập tức biến sắc, vẻ đẹp hoàn hảo của tay chân Lâm Tiểu Điệp đã khiến hắn suy đoán rằng dung mạo và thân hình của nàng cũng tuyệt mỹ như vậy. Nhưng trên làn da trắng muốt trên mặt, trên gáy, trên lưng trên eo của nàng, đầy những chấm đỏ lở loét gồ lên, giống như những con giòi bò bò trên một bức tượng điêu khắc bằng ngọc, khiến người ta dùng mình ghê sợ, thậm chí Lục Thất còn ngửi được mùi tanh tưởi. Tay nàng liên tục viết lên giấy. Ta bị một loại mụn nhỏ hoa liếu không thể trị tận gốc, ngươi đón ta về sẽ phải chịu những phiền phức và tệ hại thôi. Ngươi đi nhanh đi, ta và Lục Gia đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi, ta không cần Lục Gia thương hại đâu. Sau khi nhìn thấy những vết lở loét trên người Lâm Tiểu Điệp, Lục Thất giật mình, thật sự niềm tin kiên định bị dao động, đương nhiên hắn biết khi đón Lâm Tiểu Điệp về nhà, nhất định sẽ vô cùng phiền phức, bệnh này quá đáng sợ, dẫn Lâm Tiểu Điệp về, rất có thể sẽ lây cho người nhà. Lục Thất hơi do dự, nhưng khi đọc xong dòng chữ của Lâm Tiểu Điệp, hắn lại trở nên bình tĩnh, dịu dàng nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của Lâm Tiểu Điệp. Đôi mắt đẹp của Lâm Tiểu Điệp đầy vẻ thê lương và lạnh lẽo, im lặng đặt bút trên bàn. Một bàn tay to lớn cầm bút lên, những dòng chữ cứng cáp hiện lên trên giấy. Nàng vốn là người của Lục gia, ta tới đây là để đón nàng về nhà. Ta là Lục Thiên Phong, chồng của nàng, nàng là chính thê của ta, chúng ta về nhà thôi. Thân hình Lâm Tiểu Điệp run lên, ngơ ngác nhìn tờ giấy trên bàn, hồi lâu sau lại cầm bút viết. Ngươi thật sự không chê ta chứ? Lục Thất cũng cầm bút viết. Ta không chê, tuy nhiên sau khi thành thân, chúng ta không thể ngủ cùng giường, về điểm này, nàng đừng trách ta nhé. Lâm Tiểu Điệp đọc xong, cổ và mặt đỏ ửng lên, chần chờ một chút rồi cầm bút viết. Bệnh của ta chỉ có thể lây cho đàn ông, chắc sẽ không lây cho phụ nữ, hơn nữa, chỉ khi chung giường với đàn ông mới lây bệnh, ta sẽ không hại ngươi. Lục Thất đọc xong, gánh nặng trong lòng liền được dỡ bỏ, đúng là hắn sợ sau khi dẫn Lâm Tiểu Điệp về, sẽ khiến người nhà bị lây bệnh. Lâm Tiểu Điệp viết như vậy, hắn cũng tin tưởng, nếu không phải như vậy, Tiểu Diệp các tuyệt đối sẽ không chấp nhận để Lâm Tiểu Điệp ở chỗ này. Tiểu Điệp, ta còn có việc gấp phải làm, nàng thu xếp đồ đạc một chút rồi đi cùng ta. Lục Thất ôn tồn dục. Lâm Tiểu Điệp ôm một tiếng trong miệng, lập tức mặc quần áo, che khăn như cũ, rồi cầm mấy tờ giấy mới viết thổi cho khô mực, cất đi, lại vào phòng trong, một lúc sau xách một bao quần áo đi ra, Lục Thất mỉm cười, đi ra cửa. Quyển 2 chương 29, Thí Võ. Sau khi mở cửa bước ra, thấy hai bà lao đang đứng ngoài sân, Lục Thất nói muốn dẫn Lâm Tiểu Điệp đi, mặt hai bà lão lộ vẻ khác thường, Lục Thất lấy ra 10 lượng bạc đưa cho hai người được bạc lập tức vui vẻ ra mặt. Lục Thất xoay người, nắm tay Lâm Tiểu Điệp, dắt nàng rời khỏi Tiểu Diệp Các. Trong xe, Lục Thất cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định dẫn Lâm Tiểu Điệp đến Thiên Công Tú Trang ở tạm, đợi sau khi báo cho mẫu thân, sẽ đón nàng về huyện Thạch Đại thành thân. Trong xe, Lục Thất giải thích kỹ càng về tình hình ở Thiên Công Tú Trang cho Lâm Tiểu Điệp nghe. Hắn với các cô gái của Tú Trang chỉ là bằng hữu, dặn nàng đừng làm phiền bọn Lý Tuyết Tâm. Lâm Tiểu Điệp nghe xong, vẫn tỏ ra thản nhiên, từ lúc lên xe, dường như trong lòng nàng có tâm sự đè nặng, Lục Thất cũng không để ý, nghĩ là nàng đang lo lắng, làm sao thích ứng với cuộc sống mới sau này. Đột nhiên Lục Thất dẫn chính thê tới, khiến sáu nàng ở Tú Trang giật mình kinh ngạc, cả đám thấp thỏm bất an ra đón Lâm Tiểu Điệp. Dường như Lâm Tiểu Điệp nhanh chóng thích ứng với địa vị chính thê, sau khi vào nhà, liền chủ động chọn ở phòng chính. Điều khiến Lục Thất không ngờ là Lâm Tiểu Điệp hoàn toàn quên mất lời dặn của hắn, không hề từ chối sáu nàng quỳ ra mắt, cũng làm như không thấy ánh mắt ra hiệu của Lục Thất, khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng vì có hẹn với Tam Phu Nhân, hắn đành phải gác việc này lại, vội vàng đến Thất Tịch Trà Lâu. Khi hắn đến nơi, cũng như lần trước, một tỷ nữ dẫn hắn vào nhà của trưởng sử Ung Vương Phủ, nhưng lần này nàng ta dẫn hắn băng qua vườn sau, đi tới một luyện võ trường. Lục Thất bị tỷ nữ dẫn tới đây, rất buồn bực và khó hiểu. Trên luyện võ trường, một người đàn ông mặt đen đang múa đao, có một người trung niên dáng vẻ tao nhã tuấn tú đang đứng xem chăm chú, bên cạnh ông ta là Tam Phu Nhân xinh đẹp. Tam Phu Nhân thấy Lục Thất đến nơi, dịu dàng mỉm cười, gật gật đầu. Lục Thất vội chắp tay thi lễ, hắn đoán người trung niên kia là trưởng sử Ung Vương Phủ La Đại Nhân. Sau đó hắn cũng nhìn vào trong luyện võ trường, thấy người đàn ông mặt đen đang múa một thanh đao sáng như tuyết, ánh đao nhanh mạnh, kín đáo tựa như mưa gió cũng không lọt qua nổi, có thể cảm thấy hơi lạnh từ thanh đao tỏa ra. Lượn một vòng, người đàn ông mặt đen đã quét ra 10 đao, uy lực hết sức kinh người. Hay cho chiêu thu phong tảo lạc diệp. Gió thu quét sạch lá vàng. Người trung niên tao nhã cao giọng tán tụng. Người đàn ông mặt đen thu đao lại, ôm đao thi lễ. Đa tạ đại nhân. Người trung niên cười, chợt quay đầu lại nhìn về phía Lục Thất. Lục Thất vội tiến lên, chắp tay nói. Hạ quan Lục Thiên Phong bái kiến La đại nhân. La trưởng sử mỉm cười nói. Lục huynh đệ khách khí rồi. ông ta dừng lại một chút, rồi giới thiệu. Lục huynh đệ, vị này được người trên giang hồ gọi là Phong Đao Mã Lâm Đại Hiệp, cũng như Lục huynh đệ, là một trong các lữ soái phủ quân mở rộng của Ung Vương Phủ. Lục Thất nghe vậy, biết chức lữ soái đã thuộc về mình rồi, thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ hắn rất cần sự ủng hộ của Ung Vương Phủ có thế lực to lớn này. Phong Đao mỉm cười nói, Lục huynh đệ khách khí rồi, ta và ngươi cùng thuộc sự quản lý của Ung Vương Phủ, sau này nên đồng lòng hợp lực chiếu cố cho nhau. Lục Thất hòa nhã nói, Mã đại ca nói rất đúng. Phong Đao liếc nhìn Lục Thất, mỉm cười nói, nghe Tam Phu Nhân nói, Lục huynh đệ không chỉ thiện chiến trên chiến trường, mà còn là một cao thủ thân mang tuyệt kỹ, không biết có thể so tài cao thấp với ta một chút không? Lục Thất hơi ngẩn người, hắn hiểu ra vì sao tỷ nữ lại dẫn hắn tới luyện võ trường này, hẳn là La Đại Nhân muốn khảo nghiệm thực lực của hắn. Biết không thể khiêm tốn từ chối sự khiêu chiến này, hắn liền cười nói, Mã Đại Ca là người thẳng thắn, huynh đệ xin được lãnh giáo một chút để mở mang kiến thức. Phong Đao gật đầu cười, đi ra giữa sân, Lục Thất cũng vội đi theo. La trưởng sử hô lên, hai vị thí võ, hễ điểm vừa tới là dừng ngay, đừng làm đối phương bị thương. Phong Đao gật đầu, nhìn Lục Thất, nói, huynh đệ dùng binh khí gì? Sở trường của Lục Thất là dùng mã tấu, nhưng lối đánh mã tấu của hắn thiên về mạnh và độc, không thích hợp để so tài một cách thân thiện, cho nên hắn khách khí nói, đệ không giỏi dùng binh khí, lại sở trường về quyền thuật, xin mời Mã đại ca ra chiêu. Phong Đao gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, mắt nhướng lên hàm chứa vẻ uy nghiêm, chợt quát lên, tốt, hãy cẩn thận. Thanh đao trong tay y vung lên, ánh đao loé sáng, chém mạnh về phía Lục Thất, không hề có ý lưu tình. Lục Thất thấy hơi đao bước lạnh, biết đây là cao thủ hàng đầu, không dám xem thường, vội tập trung tinh thần né tránh thanh đao, nghiêng người bước về phía bên hông của Phong Đao, một quyền mạnh mẽ rít gió bay tới sườn của y. Mũi đao của Phong Đao liền lật lại, chém ngang hông Lục Thất, tốc độ biến chiêu quá nhanh khiến Lục Thất kinh sợ. Hắn gầm lên một tiếng, ra chiêu song hổ bắt long, hai hổ đánh một rồng. Hai quyền mạnh mẽ đánh vào mặt và bụng của Phong Đao, Phong Đao ra chiêu phong bại khuỳnh diệp, gió khua là gai, mũi đao như quỷ ảnh quét vào người Lục Thất. Lục Thất lạnh lùng quát lên một tiếng, tay trái cong lại như móc câu cài xuống đao, Phong Đao kinh sợ ồ lên một tiếng, mũi đao kéo ngang, vướt xuống phía dưới người Lục Thất. Mấy chiêu này y đánh ra rất dứt khoát gãy gọn, chiêu nào cũng là sát chiêu, Lục Thất cài đao không được, biết không ổn, lập tức mạnh mẽ quét một cước về phía dưới chân Phong Đao. Phong Đao nhảy lên lùi về phía sau, quát lớn, cẩn thận đấy. Dứt tiếng, ánh đao lại bay tới, quét ra liên tục 14 đao, đao ảnh trông như một tấm lụa trắng như tuyết đánh về phía Lục Thất. Sắc mặt ngưng trọng, La trưởng sử chăm chú nhìn cuộc đấu, Tam phu nhân hết sức lo lắng, tay bụng chặt lấy miệng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Lục Thất thấy thế đao hung mãnh, cũng gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đánh ra 14 quyền, một chiêu hổ khiếu hoàng sa, hổ gầm trên bãi cát, kình khí tụ lại vô cùng sắc bén, chấn nát ánh đao bay đi tứ tán, thân hình của Phong Đao chấn động, bị đẩy lui ra sau 7 bước, rõ ràng là rơi vào thế hạ phong. Đao chiêu bị áp chế, khiến Phong Đao lộ vẻ xấu hổ, thân hình vừa đứng vững lại được, liền giống lên một tiếng, thanh đao hóa thành một luồng hào quang bay lên chém xéo xuống người Lục Thất. Lục Thất chiếm được thế thượng phong, không nghĩ là Phong Đao lại tiếp tục ra tay, vừa định ôm quyền nói một câu khách khí, chợt thấy đao khí xé gió nhanh như chớp chém về phía mình, từ vai phải tới ngực bị đao khí quét trúng, phải lui về phía sau mấy bước, cảm thấy vai ngực bị trúng chiêu hơi đau, không kìm được mặt liền biến sắc. Tam phu nhân hoảng sợ kêu lên, vội vã bước tới bên cạnh Lục Thất, ân cần hỏi. Lục đại nhân, ngươi không sao chứ? Lục Thất cúi đầu nhìn, thấy từ vai phải đến trước ngực của chiếc áo bị rách một đường thẳng tắp, lộ ra màu da ngăm ngăm, trầm giọng nói. Ta không sao, đa tạ phu nhân quan tâm. Xói xong, hắn ngẩng lên nhìn Phong Đao, lạnh nhạt nói. Đao pháp của Mã huynh thật giỏi, ta thua. Phong Đao giật mình nhìn hắn, trên mặt hơi lộ vẻ hối hận, vội nói. Huynh đệ mau vận khí kiểm tra nội phủ cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng trị liệu chậm trễ, chiêu cuối cùng của ta là vô hình đào cương. Giọng y đầy vẻ lo lắng, Lục Thất vừa nghe, buồn bực trong lòng liền tiên tan, biết Mã Lâm cũng không phải cố ý muốn đả thương hắn, mỉm cười nói. Thật sự là không sao, tạ ơn Mã đại ca lo lắng. Phong Đao nhìn hắn một lát với vẻ khó tin, rồi gật đầu nói. Rất hiếm người trong thiên hạ chịu một chiêu vô hình đào cương của ta mà bình an vô sự, ta thua. Lúc này La trưởng sử cũng đi tới, cười nói. Hai vị thật là kỳ phùng địch thủ. Mã Lâm, ngươi cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đi, ta muốn nói chi tiết hơn với Lục huynh đệ về việc nhậm chức. Mã Lâm cung kính đáp lời, thi lễ rồi rời đi. Lục Thất biết Mã Lâm là tâm phúc của La trưởng sử, mà hắn thì được Tam phu nhân tiến cử, trước mắt còn chưa được La trưởng sử tin tưởng và coi là tâm phúc. Ha ha, mời Lục huynh đệ tới sảnh nói chuyện. La trưởng sử mỉm cười, đưa tay mời. Đương nhiên là Lục Thất cung kính làm theo lời. tới tiền sảnh ngồi xuống, đợi tỷ nữ dâng trà, sau khi nâng chén mời Lục Thất một cách khách khí, La trưởng sử nâng nhấp một hớp, rồi đặt chén trà xuống, cười nói: "Lục huynh đệ, trước hết ta xin tạ ơn ngươi đã cứu vợ con của ta."
"Đại nhân khách khí rồi, là do hạ quan tình cờ gặp đúng lúc, mà cũng là nhờ lệnh công tử và phu nhân phúc lớn mạng lớn."
Lục Thất khiêm tốn. La trưởng sử mỉm cười gật đầu.
"Lục huynh đệ, kiến giải của ngươi về việc mở rộng phủ quân của Ung Vương phủ rất xác đáng, sau khi nghe vợ ta thuật lại, ta đã có được một số gợi ý."
Lục Thất gật đầu, tam phu nhân ngồi bên cạnh dịu dàng nói:
"Lục đại nhân, thật ra kiến giải của ngươi, phu quân của ta đã sớm hiểu rõ, cũng đã có sách lược chuẩn bị phòng tránh tai họa."
Lục Thất nghe vậy hơi ngẩn người, cũng không biết lời của tam phu nhân là thật hay giả, ngoài mặt thản nhiên đáp:
"Hóa ra đại nhân đã có cách tránh tai họa, vậy là hạ quan múa dịu qua mắt thợ rồi."
La trưởng sử ôn tồn nói:
"Ý kiến của Lục huynh đệ không phải là múa dịu qua mắt thợ đâu, mà nó rất hữu ích, chẳng hạn như việc giao lại binh quyền cho binh bộ để thăm dò, thì thật sự ta không nghĩ tới."
Lục Thất khẽ ồ một tiếng, La trưởng sử dừng lại một chút, rồi nói:
"Lục huynh đệ không biết đấy thôi, thật ra chúng ta thuyết phục Cung Vương xin mở rộng phủ quân, mục đích không phải hy vọng xa vời rằng có thể có được lực lượng quân đội hùng hậu, mà là xuất phát từ chiến lược bảo vệ đất nước. Trên thực tế, việc mở rộng của chúng ta là tuyển dụng tướng tài, giống như ý kiến của Lục huynh đệ, sau khi mở rộng, sẽ có thể có được chế độ xây dựng doanh tướng một cách hợp pháp, việc này chẳng khác nào dự trữ sẵn các tướng lĩnh giỏi cầm binh cho triều đình, một khi đường quốc có biến, cơ cấu tổ chức vô binh này, có thể nhanh chóng tuyển mộ binh lính, thành lập quân đội chính quy. Các tướng lĩnh đã được trau dồi luyện tập cầm quân, chắc chắn sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ, chứ để đến lúc nguy cấp mới gom quân một cách chắp vê.
Á, thì cho dù có tuyển mộ thật nhiều binh lính, cũng sẽ chỉ là một đội quân ô hợp mà thôi."
Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, phân công.
Lục Thất nghe xong giật mình, gật đầu đồng ý nói:
"Đại nhân nói rất có lý, binh tùy tướng chuyển, nếu các tướng lĩnh trên dưới một lòng thì sẽ trở thành một đội quân có chiến lược mạnh mẽ."
La trưởng sử ôn hòa nói:
"Lục huynh đệ là tướng tài trí võ song toàn, ta có được Lục huynh đệ sẵn sàng góp sức đã là may mắn vô cùng, sau này Lục huynh đệ chính là phủ quân lữ soái của Ung Vương phủ, thuộc trị hạ của Bảng Huy Tư Mã, về phần chế độ nhân viên lữ soái của Lục huynh đệ, trong đó có 12 tham vệ có thể tự tiến cử, đội trưởng tham vệ chính là nhân dụng giáo úy cấp bậc chính cửu phẩm, đội phó là nhân dụng phó úy cấp bậc chính cửu phẩm, 10 tham vệ đều là bồi nhung phó úy cấp bậc là tổng cửu phẩm. Còn lại thì do Ung Vương phủ sai khiến, bao gồm là một trung quân giáo úy cấp bậc bát phẩm, một lục sự quân tào cấp bậc bát phẩm, 5 đội trưởng nhân dụng giáo úy thống lĩnh quân cấp bậc chính cửu phẩm, 5 đội phó nhân dụng phó úy thống quân cấp bậc chính cửu phẩm, cộng thêm Lục huynh đệ, biên chế quan tướng lữ soái của Lục huynh đệ tổng cộng 25 người.
Lục Thất đáp một tiếng, điều này so với biên chế mà hắn đề xuất còn nhiều hơn 10 người, vội hành lễ nói:
"Hạ quan tạ ơn đại nhân trọng dụng."
Tam phu nhân nói tiếp:
"Lục huynh đệ, hôm qua ta đã nói, việc cung cấp quân lương của ngươi và vị vương đại nhân kia có chút thay đổi, đổi thành cố định cung cấp 1.200.000 lượng. Sau này biên chế nhân viên quan tướng của Lục huynh đệ sẽ do Ung Vương phụ cấp, nếu binh bộ quy 500 binh lính, vậy 500 binh lính kia cũng do Ung Vương phụ cấp phát."
Lục Thất ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Đại nhân, ý của ngài là 1.200.000 lượng đưa đến quý phủ để cấp, hay là do hạ quan dùng danh nghĩa Ung Vương phủ để cấp, trước tiên phát lương cho quan binh trú ở bên ngoài, số bạc còn dư lại bất luận nhiều hay ít đều đưa đến quý phủ?"
La trưởng sử và tam phu nhân liếc nhau một cái, mới mỉm cười nói:
"Là loại thứ hai, trước tiên để Lục huynh đệ cấp, số bạc còn lại thì đưa đến kinh."
Lục Thất nghiêm trang nói:
"Xin đại nhân yên tâm, cấp phát lương cho quan binh trú bên ngoài xong, ta sẽ phái người đến kinh lấy quân lương, cũng sẽ không để người khác biết quân lương là do huyện thạch đại cấp."
La trưởng sử mỉm cười gật đầu, rất hài lòng với Lục Thất, cười chuyển đề tài.
Nghe nội nhân nói, một trong những mục đích mà Lục huynh đệ đến kinh thành là hộ tống huynh trưởng đi thi, lệnh huynh cũng là tài sĩ văn võ song toàn sao?
Lục Thất đáp: "Huynh trưởng của hạ quan là một văn nhân, không biết võ công, đương kim đường hoàng tổ chức thi cử, cho nên mới hy vọng thi đỗ làm quan."
La trưởng sử ồ một tiếng, nói:
"Tài hoa của lệnh huynh như nào?"
Lục Thất nói:
"Huynh trưởng của hạ quan có tài hoa rất cao, thông kim cổ, thông thi tử, không giống hạ quan chỉ thích theo tiên phụ học võ."
La trưởng sử mỉm cười nói:
"Lệnh huynh tài nhân sĩ tài hoa, ngày mai có thể đưa tới gặp ta, ta có thể sai người tiến cử đấy, đảm bảo lệnh huynh có thể có vinh quang nhập điện thi gặp đường hoàng bệ hạ."
Lục Thất nghe vậy mừng rỡ, nếu huynh trưởng có thể làm quan, đây chính là vinh quang của Lục gia, dù sao không khí hiện giờ là trọng văn khinh võ, bèn hành lễ trịnh trọng nói:
"Nếu gia huynh có thể làm quan, Thiên Phong vô cùng cảm tạ đại nhân."
La trưởng sử mỉm cười nói: Lục huynh đệ không cần phải nói cảm ơn sớm làm gì, đương kim đường hoàng thích Phật thiện tử, nếu lệnh huynh không phải là nhân sĩ tài hoa, vậy thì ta cũng bất lực đấy. Lục thất tự tin nói, văn tài của gia huynh rất cao, ngày mai thiên phong sẽ đưa huynh trưởng đến bái kiến đại nhân. La trưởng sử mỉm cười gật đầu, lục thất nói dứt lời chợt nghĩ tới một chuyện, chần chờ một chút nói. Đại nhân, ngày mai tôi còn có chút việc cá nhân phải làm, sợ là không thể dẫn huynh trưởng tới gặp ngài được, không biết có thể để huynh trưởng tự mình đến gặp đại nhân được không? Đương nhiên có thể, tuy nhiên 5 ngày sau chức ấn và công văn của binh bộ sẽ phát ra, nói cách khác 5 ngày sau, lục huynh đệ chính thức nhậm chức quân lữ soái Ung Vương Phủ, sau đó lục huynh đệ sẽ chấp hành nhiệm vụ hộ tống của Ung Vương Phủ. La trưởng sử ôn tồn nói. Lục thất ngẩn ra, hỏi. Đại nhân, không biết là nhiệm vụ hộ tống gì ạ? La trưởng sử nói. Nhiệm vụ hộ tống lần này chắc sẽ không giấu các ngươi, ước chừng sang năm, triều đình sẽ đưa một nhóm báu vật đi Hàn Quốc. Hơn nữa an toàn của Ung Vương sẽ nhóm dực vệ môn vương phủ phụ trách, mà ngươi và những quan tướng mới nhậm chức khác sẽ phụ trách phối hợp Long Uy tiêu tục vận chuyển bảo vệ số báu vật này. Nhiệm vụ hộ tống lần này sẽ là điều kiện để công thưởng quan tướng cho các ngươi, thành công thì các ngươi được công khai nhậm chức, thất bại các ngươi sẽ trắng tay. Lục thất nghe xong tâm trạng trở nên nặng nề, nguyên nhân nặng nề không phải là việc hộ tống phiêu lưu, mà là cảm thấy vận mệnh của đường quốc quá xa xút, Ung Vương làm quốc sử mang theo lễ trọng đi Hàn Quốc. Vậy thì rõ ràng là dùng sách lược cống tiến để lấy lòng, đi cầu liên minh với Hán Quốc rồi. Đi cống nạp liên minh, không bằng dùng để nuôi dưỡng tinh binh có thể cường quốc. Lục huynh đệ, ngươi không muốn chấp hành nhiệm vụ hộ tống hay sao? Lại nghe La trưởng sử hỏi. Không phải, Thiên Phong chỉ cảm thấy kế sách cống nạp để liên minh không ổn, nghe nói hoàng đế của Hán Quốc không đáng tin. Lục thất kinh sợ trong lòng, vội vàng giải thích. Vẻ mặt La trưởng sử biến đổi trở nên trầm trọng, một lúc lâu mới nói. Kế sách liên minh với Hán Quốc là triều đình nghị định, chúng ta không nên nhiều lời. Lục thất nghe xong chỉ có thể gật gật đầu. La trưởng sử hơi thẳng người lên, nói. Nội nhân nói với ta, lục huynh đệ rất có kiến giải về quốc sự, lâu dài mà nói, kế sách nước giàu binh mạnh không phải là đồn điền phủ binh thì còn là gì nữa, nhưng hiện tại đường quốc đại đa số đều là các quyền thần, chỉ biết tư lợi cá nhân, đường hoàng bệ hạ cũng có lòng cách tân lại trị, thi hành chế độ đồn điền phủ binh, trên dưới đường quốc đất đai bị cường hào chiếm đoạt quá nhiều. Đường hoàng bệ hạ lo lắng kế sách này sẽ khiến cho đất nước lâm vào hỗn loạn. Lục thất ổ một tiếng, gật đầu nói. Là Thiên Phong suy nghĩ nông cạn rồi. La trưởng sử cười cười, lại lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ và cảm thán. Lục thất suy nghĩ một chút hỏi. Đại nhân, chúng ta phối hợp với Long Uy tiêu cục thì dùng thân phận gì? La trưởng sử nói. Nghe nói dùng thân phận ám hộ, con trai của Lâm Tổng tiêu đầu Long Uy tiêu cục là phó điển quân của Ung Vương Phủ. Lần hộ tống này các ngươi phải nghe theo sai phái của Lâm Đại Nhân, tất cả đều là ám hộ tiêu sư. Lục thất nghe vậy kinh ngạc. Cái gì? Con trai của Lâm Tổng tiêu đầu là phó điển quân của Ung Vương Phủ ư? La trưởng sử gật đầu nói. Đúng vậy, Lục huynh đệ biết Lâm Đại Nhân à? Lục thất lắc đầu nói. Thiên Phong không biết Lâm Đại Nhân, cũng chưa từng gặp bao giờ. La trưởng sử kỳ quái nói. Nghe giọng điệu của Lục huynh đệ dường như có quen biết. Lục thất do dự một chút lại thản nhiên nói. Thiên Phong quả thật không biết Lâm Đại Nhân, tuy nhiên sau khi Thiên Phong đến Kinh Thành, bởi vì một chuyện mà bất ngờ trở thành tiêu sư của Long Uy tiêu cục. La trưởng sử như có hứng thú, mỉm cười nói. Lục huynh đệ trở thành tiêu sư của Long Uy tiêu cục như nào vậy? Lục thất thản nhiên đáp. Việc này nói rất dài dòng, đại nhân nguyện ý nghe, tôi sẽ kể từ từ. Lập tức hắn đem chuyện nhập ngũ biết Lục Châu, rồi vào Kinh Thành vì tìm Lục Châu, quen biết Ngọc Trúc và thần bộ Ngô Láo ra, sau đó khi vào Long Uy tiêu cục làm việc vặt. Nguyên nhân vì thần độ Ngô Láo ra mà trở thành tiêu sư chính thức. La trưởng sử nghe xong ôn tồn hỏi. Sao Lục huynh đệ lại phải đi Long Uy tiêu cục làm việc vặt vậy? Lục thất lúng túng nói. Đại nhân, tôi vào Long Uy tiêu cục làm công việc vặt là vì ham chơi thôi. Khi tôi ở trên đường phố phồn hoa của Kinh Thành có đụng phải tiêu đội của Long Uy tiêu cục, lúc ấy gặp Lâm Nhị tiểu thư, vì thất thế mà đi theo Long Uy tiêu cục, khi ở cửa tiêu cục bị thủ vệ hỏi. Thuận miệng nói dối là đến Kinh Thành tìm nương nhờ họ hàng nhưng không gặp nên muốn tìm việc làm. May mắn tiêu cục có vị hỏa viên lực phu bị bệnh, tôi liền vào tiêu cục làm công. La trưởng sử nghe xong ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói. Muội muội của Lâm Đại Nhân là mỹ nhân nổi danh Giang Ninh, khó trách Lục huynh đệ lại có lòng hảo cầu như thế. Lục thất lung túng nói. Thiên Phong biết Lâm Nhị tiểu thư là hoa đã có chủ rồi, cũng sớm biết bản thân chỉ vọng tưởng, hiện tại đã không còn tư tâm gì nữa rồi. Tam phu nhân huyền chuyển nói. Lục huynh đệ tìm người yêu cũ mà không quên tìm người mới, dường như quá mức đa tình nha. Lục thất đỏ mặt, lúng túng nói. Khiến phu nhân chê cười, Thiên Phong cũng biết không nên phóng túng, về sau sẽ tự kiểm điểm hạn chế. La trưởng sử mỉm cười nói. Lục huynh đệ còn trẻ, gặp tiểu thư Lâm gia không thể tự kiềm chế cũng là điều bình thường. Nam nhi trong kinh thành không ai không ái mộ Lâm tiểu thư đấy. Tam phu nhân chỉ cười nhạt không nói gì, trong lòng hẳn không vui. Nói chuyện phiếm vài ba câu nữa Lục Thất cáo từ ra về. Lục Thất vừa đi, Tam phu nhân nói: "Tam lang, lúc này chàng không nghi ngờ hắn có ý đồ gì bất lương à?" La trưởng sử mỉm cười nói: "Là một nhân tài, trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa hắn có một huynh trưởng lên kinh dự thi, chúng ta có thể yên tâm sử dụng hắn." Tam phu nhân sửng sốt, khó hiểu nói: "Sử dụng hắn thì có liên quan gì đến huynh trưởng hắn?" La trưởng sử nói: "Nàng không hiểu rồi, đương kim bệ hạ sợ võ tướng bất trung nên không dám chấn hưng quân đội, mà ta cũng sợ thuộc hạ võ tướng bất trung, vị Lục huynh đệ này là tướng tài, hắn giống như một con ưng nhỏ muốn dương cánh bay, một khi cho hắn hai cánh và móng vuốt sắc bén, hắn sẽ biến thành hùng ưng dã tâm cao ngất, nếu không có một sợi dây nắm giữ hắn, lúc lông cánh hắn đủ rồi, cũng là lúc ta sẽ không khống chế hắn được nữa." Tam phu nhân dịu dàng nói. Nhìn hắn là một người giữ chữ tín trọng tình nghĩa, chắc có lẽ không phản đâu. La trưởng sử lắc đầu. Nàng nghĩ vậy là sai lầm rồi, con người đứng trước quyền thế đều thay đổi, nếu hắn trở thành tướng soái chỉ huy vạn quân, nàng nghĩ hắn còn có thể khiêm tốn cung kính giống như hôm nay hay sao? Khó lắm đấy. Tam phu nhân giật mình, khẽ ồ một tiếng, gật gật đầu. Quyển 2 chương 31, gặp giai nhân. Lục Thất rời khỏi Thất Tịch trà lâu, mướn xe vội vàng đi về Trịnh gia thành Nam. Ở chỗ La trưởng sử, hắn tâm tư cẩn thận kể lại chuyện gặp phải ở kinh thành, nói trắng ra là khiến La trưởng sử hết nghi ngờ. Hắn biết rõ La trưởng sử trước khi dùng hắn nhất định sẽ phái người tìm hiểu những việc hắn làm ở kinh thành, đây là hành động rất bình thường, muốn trọng dụng người nào, trước tiên phải giải hết hiểm nghi sau mới yên tâm trọng dụng. Trở lại Trịnh gia, hắn gặp Vương Nhị phu nhân, trực tiếp nói với bà là hắn đã tự đến tìm trưởng sử của Ung Vương phủ kết mạng lưới quan hệ làm chỗ dựa vững chắc rồi. Trưởng sử Ung Vương phủ và lại bộ thượng thư có quan hệ xui ra, trưởng sử Ung Vương phủ đã đáp ứng thông báo lại bộ thượng thư, sẽ có công văn của cấp trên phúc đáp bổ nhiệm Vương chủ bộ. Hắn còn dặn dò Vương Nhị phu nhân ngày sau Vương chủ bộ nhất định phải sẵn sàng góp sức với trưởng sử Ung Vương phủ, hàng năm phải nộp 12,000 lượng, mặt khác nhị công tử của lễ bộ thượng thư cũng phải cung cấp, hàng năm cống nạp mấy ngàn lượng. Hắn bảo Vương Nhị phu nhân viết thư cho Vương chủ bộ, nói Vương chủ bộ không thể trở mặt với người của công bộ thị lang, mà duy trì nửa thế lực như hiện giờ. Vương Nhị phu nhân nghe xong vui mừng, quả thật coi Lục Thất như Bồ Tát cứu mạng, vội viết phong thư kể lại tỉ mỉ, giao cho nha binh gửi về. Nói chuyện với Vương Nhị phu nhân xong, Lục Thất lại vội vàng đi tìm huynh trưởng, trên đường đi hắn cảm thấy từ khi đến kinh thành vẫn luôn bận rộn, tuy rằng bận rộn nhưng có thu hoạch lớn. Tới phường Cát Xương, hắn dễ dàng tìm được trạch viện của huynh trưởng. Trạch viện mà huynh trưởng thuê, hắn có tới một lần, cũng tương tự như Trịnh gia mà hắn thuê. Hai huynh đệ vừa gặp nhau, Lục Thất thấy khí sắc của huynh trưởng rất tốt, vị mỹ nữ Đỗ Lan Nhi kia cũng xinh đẹp như hoa đào gió xuân, hắn có thể nhận ra huynh trưởng sống cùng Đỗ Lan Nhi vô cùng hạnh phúc vui vẻ. Điều này làm cho nội tâm hắn cảm thấy có lỗi với chị dâu Nguyệt Nhi. Sau khi đi vào, Đỗ Lan Nhi dâng trà lên, rồi đứng hầu bên cạnh Lục Thiên Hoa. Lục Thất uống một hớp trà, đặt xuống, nói chính sự với huynh trưởng. Lục Thiên Hoa vừa nghe có quan lớn tiến cử mình thì vô cùng vui mừng, nguyện vọng cao nhất của người đọc sách chính là đề tên bảng vàng, tiến tới khát vọng một bước lên mây. Nói chính sự với huynh trưởng xong, Lục Thất mới đứng lên, được Đỗ Lan Nhi đưa ra hậu trạch gặp Lục Nga. Thân phận đào nô của Lục Nga có nguy cơ hơn Đỗ Lan Nhi, vẫn trốn trong tòa nhà không dám lộ diện. Đỗ Lan Nhi mở khóa cửa, để Lục Thất đi vào. Lục Thất vừa đi vào thì lại thấy cửa phòng được khóa lại, trong lòng cũng thầm khen Đỗ Lan Nhi làm việc cẩn thận, khóa cửa, tức là có thể phòng ngoại tặc, đồng thời cũng phòng ngừa Lục Nga chạy trốn. Lục Nga trốn là chuyện nhỏ, một khi bị bắt ở bên ngoài thì sẽ dẫn đến một chuỗi tai họa. Vừa vào nhà, Lục Nga đã ngóng nhìn ra ngoài, thấy đó là Lục Thất thì vui mừng, lắc mông chạy về phía hắn. Duyên dáng gọi to. Công tử. Lục Thất cười nhìn lại, giang hai tay ôm Lục Nga vào lòng, một lúc lâu sau Lục Nga mới nỉ non nói. Công tử, nô tỳ tạ ơn công tử không bỏ. Lục Thất khẽ vuốt mái tóc như mây của nàng, nói. Không cần phải nói như vậy, kiếp này ta và nàng có duyên. Lục Nga dịu dàng đáp vâng, gật đầu. Lục Thất úi nhìn Lục Nga vui sướng trong lòng mình, hiện tại đây là chuyện mà hắn hài lòng nhất. Ôm nhau trong chốc lát, hắn nói. Lục Nga. Nàng không thể về huyện Đại Thạch được nữa, sau này ta sẽ lập nghiệp tại Kinh Thành, nàng có bằng lòng sống ở Kinh Thành không? Lục Nga ngẩn ra, suy nghĩ một chút, dịu dàng nói. Công tử, nô tỳ giờ là đào nô, sống lâu dài ở Kinh Thành có họa gì hay không? Lục Thất nói. Sẽ có họa, cho nên ta muốn hỏi nàng, nàng có thân nhân không? Nô tỳ có thân nhân của nô tỳ ở Thường Châu rất xa, là nhà giàu thư hương ở Thường Châu, phu lang của nô tỳ trong một lần nhậm chức đột nhiên bạo vong, kết quả nô tỳ bị Triệu huyện thừa tạm giữ, sau đó còn bức bách nô tỳ làm thiếp thị, không lâu lại giáng nô tỳ làm thiếp tỳ, qua 3 tháng, lại bán nô tỳ cho vương chủ bộ. Lục Nga thì thầm đáp thê lương. Thân nhân của nàng không đi huyện Thạch Đại tìm nàng sao? Lục Thất hỏi. Không, có lẽ là có, nhưng nô tỳ cũng không thể gặp, nô tỳ vẫn luôn nghĩ cách gửi thư cầu cứu, nhưng vẫn không có cơ hội, hơn nữa nô tỳ trở thành thiếp thị của Triệu huyện thừa, là có thủ khế tiên phu, vậy chứng minh nô tỳ được bán làm thiếp thị cho Triệu huyện thừa là hợp pháp, nhưng nô tỳ hiểu, nhất định tiên phu đã bị Triệu huyện thừa hại chết. Lục Nga đau khổ căm hận nói. Nói như vậy, khế thân của nàng nằm trong tay Vương Nhị phu nhân. Lục Thất ôn tồn hỏi, hắn biết thê cùng thiếp đều có thể bị bán, nhưng điều kiện tiên quyết là người nhà của thê bất lực cứu, hoặc là không chịu cứu. Đúng là nằm trong tay của Vương Nhị phu nhân, bản thân nô tỳ cũng từng nhìn thấy thân khế của mình, mới hiểu Vương Nhị phu nhân muốn tặng nô tỳ đi, cho nên nô tỳ mới gấp gáp đi gặp công tử, nô tỳ thật lòng thích công tử, mới cầu xin được thu nhận và giúp đỡ. Lục Nga hoảng sợ nói. Lục Thất khẽ vuốt mái tóc của nàng, suy nghĩ một chút, nói. Lục Nga, nàng trước tiên ở trốn ở Kinh Thành, chờ ta rảnh rỗi, sẽ đưa nàng về Thường Châu. Nàng tới Thường Châu sau khi gặp thân nhân rồi, nếu lúc đó nàng vẫn bằng lòng làm chính thiếp của ta, ta sẽ xin cưới nàng, nếu như nàng không muốn, vậy thì để thân nhân nàng làm chủ gả cho người khác. Không không, nô tỳ thật lòng thích công tử, không muốn về Thường Châu. Lục Nga kinh hoàng cự tuyệt. Ánh mắt Lục Thất ôn hòa nhìn nàng, nói. Lục Nga, đừng tưởng rằng ta đang thăm dò nàng, trên thực tế Triệu huyện thừa giữ nàng cũng không hoàn toàn hợp pháp, dù sao nàng cũng từng là bình thê của huyện lệnh, cho nên Triệu huyện thừa mới tặng nàng cho vương chủ bộ, mà vương chủ bộ cũng biết có thai hoàng ẩm, cho nên lại mang nàng đến Kinh Thành, muốn tặng nàng cho quan ở Kinh Thành làm gia kỹ, mà ta nghĩ muốn hợp pháp có được nàng, chỉ là khi được sự tán thành của thân nhân nàng. Không, công tử nghĩ nhiều rồi, nô tỳ bởi vì trái khế mà làm thiếp thị của Triệu huyện thừa. Trong tay Triệu huyện thừa có một trái khế 2 vạn lượng bạc mà tiên phu đã nợ, nếu nô tỳ không về làm thiếp thị thì phải trả 2 vạn lượng bạc mới có thể rời khỏi. Lúc trước, cho dù là thân nhân nô tỳ đi huyện Thạch Đại cũng không thể cứu được nô tỳ, 2 vạn lượng bạc, thân nhân của nô tỳ không thể có để trả được. Lục Nga đau khổ giải thích. Lục Thất ngẩn ra, thầm nghĩ, lao ra họ Triệu thật là cao tay, lấy số nợ khổng lồ bức bách Lục Nga phục tùng, dù thân nhân Lục Nga có tìm đến cũng không thể làm được gì. Chồng nợ vợ trả là hợp lý hợp pháp, nói cách khác giá trị con người của Lục Nga đối với thân nhân nàng mà nói chính là 2 vạn lượng bạc rồi. Tuy nhiên lão giả kia cho dù là âm quỷ đại lão nhưng dù sao cũng chỉ là huyện thừa, mời không được loại nhân vật như Phong Đao làm hộ vệ, hơn nữa do Vương Cẩm Nhi đi ám sát, còn dùng trí làm đầu, chỉ cần nhìn Vương Cẩm Nhi dùng tê nguyệt cũng đủ biểu lộ Vương Cẩm Nhi là thích khách thiên phú rồi. Sau khi ngây ra, hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, ta vẫn đưa nàng về Thường Châu. Những lời nói trước đó sẽ không thay đổi. Lục Nga giật mình ngước lên nhìn hắn, vài giây sau mới cúi đầu ngả vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Nô tỳ không về, không có thân khế, nô tỳ trở về sẽ mang họa cho bản thân và công tử nữa, nô tỳ nguyện cứ như này hầu hạ công tử cả đời. Lục Thất nói. Lục Nga, người của ta có năng lực trộm, lấy thân khế rất dễ dàng, đợi mấy ngày nữa, ta sẽ giấy giao cho nàng. Thân hình mềm mại của Lục Nga run lên, lặng lẽ nắm áo ngực của Lục Thất, một lát sau khóc nức lên. Lục Thất đau lòng ôm nàng, để mặc nàng chút hết bao ấm ức tích tụ nhiều năm qua. Một lúc lâu sau, Lục Nga mới ngừng khóc, khẽ nói. Công tử, nô tỳ nói sẽ cả đời làm ra kỹ để hồi báo, nô tỳ không nên không giữ lời. Ngày sau, công tử để nô tỳ thuộc sở hữu của một nữ chủ nào đó đi. Nàng nói lấy thân phận ra kỹ để hầu hạ ta vẫn nhớ đấy, nhưng đó là lời hứa của nàng. Bản thân ta là gia chủ, cũng có quyền cho nàng danh phận chính thiếp. Danh phận chính thiếp nhưng đối với các thê thiếp trong nhà rất có ý nghĩa đấy. Lục Thất ôn tồn đáp, lời nói cũng đầy ý nghĩa. Lục Nga im lặng, một lát sau ngước lên nhìn hắn chăm chú, tay trắng như tuyết đưa lên, vuốt ve 2 gò má ngăm đen của hắn, âu yếm chốc lát, gương mặt của nàng nở nụ cười tươi tắn, tựa như đóa hoa ngọc lan lặng yên nở rộ, âm thầm tỏa hương thơm. Tay ngọc lặng yên buông xuống, ngón tay nhỏ nhắn khéo léo cởi bào y của Lục Thất, đôi mắt đẹp ngập nước quyến rũ mơ màng. Thân thể của Lục Thất rất nhanh hưng phấn bởi vì đôi bàn tay nhỏ bé xinh xắn đang âu yếm vật kia của hắn, rất nhanh vật kia hiên ngang dựng thẳng lên, hắn khẽ hừ một tiếng, 2 bàn tay thô to đặt lên vai mỹ nhân. Lao ra, thân thể nô tỳ bỏ hoang đã lâu, nếu lao ra không khai khẩn tốt, sẽ trở thành thứ bỏ đi đấy. Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Nga thì thầm, má lún đồng tiền xinh đẹp cười tươi, vô cùng quyến rũ, càng khiến ham muốn của hắn. Quyển 2 chương 32, Nhân sinh. Sau hoàng hôn, Lục Thất trực tiếp đi hậu hoa viên tiêu cục, một mình ở bên ao sen chờ sư tỷ, ánh mắt lặng yên nhìn lá sen xanh mướt trong áo, hơn 10 đóa sen nở rộ rạng rỡ, đóa hoa phấn hồng tươi tắn, giống như hai gò má của thiếu nữ đang e ấp ngượng ngùng, bất giác trong lòng Lục Thất hiện lên một bóng dáng xinh đẹp e thẹn. Đắm chìm trong hồi ức rất lâu, hắn lại lắc lắc xua đi hình bóng đó, hắn biết rằng dù có các thê thiếp khuynh thành tuyệt tư, thì đời này kiếp này của hắn cũng không quên được Bạch Linh Nhi, mối tình đầu cay đắng lưu luyến bao năm đã để lại dấu vết rất sâu trong lòng hắn. U buồn như vậy, đang nghĩ gì thế? Bên phải hắn chợt có tiếng hỏi khẽ của một cô gái. Lục Thất giật mình, lập tức quay lại bên phải, nhìn thấy sư tỷ mặc trang phục trắng che mặt, tuy rằng hắn rất tôn kính sư tỷ, nhưng bản thân có dị năng nhìn thấu, cộng thêm lòng hiếu kỳ tràn ngập, hắn vẫn lén nhìn dung nhan thực của sư tỷ. Sau lớp khăn che mặt kia là một gương mặt đen vàng có nhiều tàn nhang, hắn đoán có lẽ bởi vậy mà sư tỷ mới che mặt. Ta nghĩ về cuộc đời của mình. Lục Thất ôn tồn đáp, hắn không muốn lừa gạt sư tỷ, nhưng vẫn không muốn thổ lộ bí ẩn sâu nhất trong lòng hắn, vì thế đáp qua loa. Đệ đang nghĩ cuộc đời sao lại u buồn như thế? Sư tỷ khẽ hỏi. Bởi vì nay đệ đã sẵn sàng góp sức cho Ung Vương phủ trưởng sử, đảm nhiệm chức sự phủ quân lữ soái, đệ nghĩ con đường của mình sau này nên đi thế nào? Lục Thất ôn tồn đáp. Ta nhớ nguyện vọng của đệ là trở thành một viên tướng soái thông quân. Sư tỷ khẽ nói. Lục Thất gật gật đầu, ôn hòa nói. Đúng thế, nhưng đệ lại cảm thấy nguyện vọng kia vẫn rất xa xôi. Đối với đệ mà nói đúng là rất xa xôi đấy, nhất là đệ đảm nhiệm chức sự Ung Vương phủ trưởng sử, thì càng khó trở thành tướng soái thống quân một phương, ngày sau lại càng khó tranh giành thượng vị. Sư tỷ nói. Lục Thất gật đầu nói. Đệ hiểu, chỉ là chức sự Ung Vương phủ trưởng sử này hiện giờ rất quan trọng với đệ. Nếu đã quan trọng vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa. Sư tỷ nói. Lục Thất gật đầu, nói. Đệ cũng biết nghĩ nhiều cũng vô dụng, nhưng trong lòng vẫn hơi trống rỗng. Điều này cũng không có gì trống rỗng cả. Cuộc đời của đệ không nên chỉ đặt ở hy vọng trở thành một tướng lĩnh nam chinh bắc chiến, ý nghĩa cuộc đời đệ hẳn là đặt ở việc chấn hưng Lục gia, nên khiến người của Lục gia đều sống hạnh phúc. Đệ làm tướng lĩnh nam chinh bắc chiến chẳng qua chỉ là vì bán mạng cho quân chủ. Quân chủ đáng giá cho đệ bán mạng mới có thể cho đệ vinh quang phú quý, quân chủ không đáng để đệ bán mạng sẽ chỉ khiến đệ trả giá vô nghĩa. Cuộc đời của mình hẳn nên tự mình nắm giữ, mà không phải giao cho kẻ khác. Sư tỷ giải thích. Lục Thất như thoáng chút suy nghĩ, lát sau mới gật đầu nói. Sư tỷ nói rất đúng, cuộc đời sau này của ta hẳn nên tự mình nắm chắc, lấy hạnh phúc gia tộc làm trọng điểm để phấn đấu tranh giành. Sư tỷ gật đầu nói. Đệ nghĩ như vậy là rất tốt, làm người nên nắm chắc thời thế, nếu triều đình cho đệ cơ hội chinh chiến tứ phương, đệ muốn trốn cũng không trốn được, nếu như không có kỳ ngộ, đệ tạo thế đi cầu mãi cũng sẽ không hữu dụng, làm không tốt, phản ngược lại còn gây tai họa cho bản thân. Lục Thất gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng. Hắn đã quyết định sau này không cố gắng thượng vị nữa mà trọng điểm là củng cố thế lực ở huyện Thạch Đại, phát triển sản nghi hệ Lục gia, có được của cải lớn ở huyện Thạch Đại và Kinh Thành, trước tiên làm một quan thương phú hảo. Hôm nay có phải đệ đã làm rất nhiều chuyện hay không? Sư tỷ khẽ hỏi. Lục Thất vâng một tiếng, đem toàn bộ chính sự hôm nay nói cho sư tỷ biết. Sư tỷ nghe xong khẽ thở dài. Vị hôn thê của đệ là một cô gái đáng thương, đệ không cần bởi vì bệnh tình của cô ta mà nảy sinh lòng ghét bỏ. Lục Thất nghiêm mặt nói, nếu đệ ghét bỏ thì sẽ không đưa nàng ấy về nhà rồi, ta nói chỉ cần nàng ấy thông tình đạt lý, mặc kệ nàng ấy trở thành như nào, đệ cũng sẽ cưới nàng ấy làm chính thê. Sư tỷ nghe xong gật đầu, chuyển đề tài. Hôm nay ta chuyển cho đệ linh hồ bộ pháp. Linh hồ bộ pháp lấy nhẹ nhàng linh hoạt để tăng cường ngụy biến, Lục Thất trong khi học luyện nhớ tới ma bảo nhân quỷ dị kỳ năng kia, linh hồ bộ pháp này rất ngụy biến, nhưng vẫn chưa bằng thân hình quỷ dị của ma bảo nhân kia, hắn thỉnh giáo sư tỷ. Thân pháp của ma bảo nhân kia là gì? Sư tỷ nói cho hắn biết đó có lẽ là linh xà huyền công, là một loại kỳ môn tiên thiên công. Linh xà huyền công và linh hồ bộ pháp là võ đạo hoàn toàn khác biệt nhau. Linh hồ bộ bất luận là người luyện võ đều có thể luyện được, linh xà huyền công lại phải trải qua 20-30 năm mới luyện thành công. Hai loại này có sự chênh lệch vô cùng to lớn. Luyện cả một đêm, rốt cuộc Lục Thất cũng đã thành thục. Lúc trời vừa tờ mờ sáng sư tỷ chuẩn bị đi, Lục Thất đột ngột hỏi: Sư tỷ. Tỷ và Lâm Tổng Tiêu Đầu có quan hệ thế nào ạ? Lâm Tổng Tiêu Đầu là nghĩa phụ của ta. Sư tỷ trả lời câu hỏi của Lục Thất xong xoay người đi. Lục Thất vốn định hỏi chuyện con gái thứ xuất của Lâm Tổng Tiêu Đầu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào, vì hắn biết nếu hỏi chuyện này, sư tỷ sẽ nảy sinh hiểu lầm, chuyện Lan Tú chính là vết xe đổ. Khi hừng đông, Lục Thất tới Thiên Công Tú Trang, cửa chính của Tú Trang mở rộng, một chiếc xa song mã đứng trong viện, trên xe đầy bao vải, phu xe cũng là người quen. Chính là người lúc trước Lục Thất mướn xe tới Tu Trang. Các cô gái ngoại trừ Lâm Tiểu Điệp đều ở bậc thềm tiền viện chờ hắn. Ngay cả Lý Tuyết Tâm ít ra khỏi phòng cũng đứng bên Tiểu Mai, vẻ mặt ai nấy cũng trầm trọng, phải biết rằng nhóm hàng thêu này vô cùng quan trọng liên quan đến sự tồn vong của họ. Đối với các cô gái mà nói, tú trang là nơi an ổn vui vẻ nhất sau đại nạn. Lục Thất mỉm cười gật đầu chào hỏi các cô gái, sau đó hắn đi tới hậu trạch, vừa vào cửa, thấy Lâm Tiểu Điệp nằm trên giường, bèn bước khẽ tới. Mới đến bên giường, Lâm Tiểu Điệp đã giơ một tờ giấy lên, Lục Thất sửng sốt, trên giấy viết, vì sao đêm qua không trở về. Lục Thất ôn tồn nói, Tiểu Điệp, tối qua ta đi tiêu cục luyện võ. Hắn vừa giải thích xong, Lâm Tiểu Điệp lại giơ một tờ giấy khác, trên đó viết, ngài có chính sự nên ta bỏ qua cho ngài, vốn sau khi hết việc nhất định phải về nhà, không được ngủ bên ngoài, ta biết hôm nay ngài đi đưa hàng, trên đường phải cẩn thận. Trong lòng Lục Thất ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Tiểu Điệp. Lâm Tiểu Điệp vẫn lấy chăn che mặt, chỉ lộ đôi mắt thu thủy, hắn cầm bàn tay ngọc của nàng, Lâm Tiểu Điệp quay nghiêng đầu ngượng ngùng, tay ngọc hơi run run. Tiểu Điệp, ta luyện được một loại khí công, có khả năng chữa khỏi bệnh cho nàng, giờ ta nhìn xem thể chất của nàng có thể tu luyện được không nhé. Lục Thất ôn tồn nói. Không đợi Tiểu Điệp trả lời, hắn đã thi triển thức cốt thuật. Sau một tiếng hừ yêu kiểu, Lục Thất nhìn tay ngọc chăm chú, một lát sau hắn buông tay ngọc ra, tâm tay ngọc của Lâm Tiểu Điệp ngay cả căn cốt tiểu thừa cũng không có, loại phàm cốt này cũng có thể tu luyện xà hình hóa nguyệt thuật, nhưng tỷ lệ tử vong cực cao, dù may mắn chút cơ, cũng sẽ không có thành tựu lớn. Tiểu Điệp, ta đi nhé. Lục Thất nhanh chóng che giấu vẻ thất vọng ôn tồn nói, nghiêng người hôn lên mái tóc của Lâm Tiểu Điệp, mỉm cười rời khỏi phòng. Lâm Tiểu Điệp nhìn bóng dáng của Lục Thất mất hẳn, đôi mắt đẹp suy nghĩ thất thần. Về tới tiền viện, Lục Thất gật đầu nhìn các cô gái, vẻ mặt thoải mái chào hỏi phu xe. Lao huynh quen đường không? Phu xe cung kính nói. Công tử yên tâm, trước kia tiểu nhân từng đưa hàng đi thị trấn Vĩnh Định, rất quen thuộc. Lục Thất gật gật đầu, lúc này Huyền Ngọc đi tới đưa cho hắn cái túi, dịu dàng nói. Công tử, đây là băng nhi làm cho ngài đấy. Lục Thất nhận lấy, mỉm cười nói. Cảm ơn các cô. Huyền Ngọc đỏ mặt lui về. Lục Thất ngẩng lên nhìn các cô gái, cười nói. Chờ ta trở lại, cùng nhau ăn bữa ngon. Các cô gái không ai nói gì, đều dùng ánh mắt thân thiết nhìn hắn. Lục Thất nhìn Tiểu Mai, cười nói. Triệu lao ra kia nghiệm hàng rồi phải không? Tiểu Mai gật đầu dịu dàng nói. Hôm qua đã nghiệm xong rồi. Lục Thất gật gật đầu, nói. Ta đi đây, các cô về phòng đi. Nói xong khoát tay với các cô gái, nhảy lên ngồi ở càng xe, phu xe hét một tiếng, vung roi đánh xe rời khỏi Thiên Công Tu Trang, đi về hướng cửa Nam Thành. Quyển 2 chương 33, Hôi Ưng. Thuận lợi ra khỏi cửa thành, tầm nhìn trở nên trống trải, tâm tình của Ti cũng trở nên thoáng nhiều, dọc đường đi nói đủ thứ chuyện rất thân thiết với phu xe, bất giác đã tới gần chính ngọ, đã đi được hơn 110 dặm rồi. Lục Thất cười nói. Lao huynh, giữa trưa, ngươi tìm một nơi để dừng chân, uống nước ăn cơm. Phu xe rất quý chủ mướn ôn hòa này, cười nói. Phía trước là Tân Gia Tập, có một tiểu điếm tay nghề không tệ, khá tiện nghi. Quả nhiên đánh xe đi hơn 10 dặm gặp một trấn nhỏ, xe đi vào trấn đỗ trước một tiệm cơm nhỏ, phu xe nhảy xuống xe cười nói. Lao đệ, ta vào mua đồ ăn cho ngươi rồi ra ngay. Lục Thất giơ túi đồ mà Huyền Ngọc đưa, cười nói. Ta mang theo, lão huynh cứ tự nhiên đi. Phu xe nhìn bọc đồ kia, quay người đi vào tiểu điếm. Lục Thất tháo túi đồ, một mùi thơm xông vào mũi, làm hắn thèm thuồng, bên trong là 8 bánh hành rau và 2 ấm nước ra. Hắn buốc một miếng lên ăn, cảm thấy mùi thơm ngập miệng. Thịt bên trong thơm mềm ngọt ngào, hắn ăn rất nhanh đã xong một cái, lại mở túi rượu ra uống 2 ngụm, lại bắt đầu ăn 2 miếng bánh hành thịt, vừa ăn vừa nhìn chung quanh. Đột nhiên, hắn phát hiện một người đàn ông gầy nhỏ ngồi xổm trước cửa hàng cách đó không xa, ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Khi bị hắn nhìn chăm chú, người đàn ông áo xám kia lập tức quay đầu nhìn sang nơi khác. Lục Thất đương nhiên không hề lơ là cảnh giác, đối với lần đưa hàng hung hiểm này hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ăn 4 cái bánh xong hắn cất túi đồ đi. Sau đó xuống xe kiểm tra hàng hóa kỹ càng. Kiểm tra xong hắn lại nhảy lên càng xe ngồi, tựa vào trên hàng để chờ. Ước chừng qua thời gian 2 bữa cơm, phu xe kia mới rời khỏi tiểu điếm, tới trước xe. Lục Thất thấy sắc mặt ý trầm trọng, biết rõ nhưng vẫn cười nói. Lao huynh ăn no rồi à? Phu xe mất tự nhiên gật đầu nói. Ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong vung roi thúc xe đi về phía trước. Sau khi xe đi, phu xe như mất sức lực, đánh xe đi khá chậm. Trên đường đi có điều gì đó muốn nói với Lục Thất, nhưng há mồm lại ngậm miệng lại. Lục Thất biết phu xe hắn đã bị người nào đó uy hiếp, hắn cũng không nói chuyện, chỉ nhàn rỗi ngắm phong cảnh bên ngoài, trong lòng thì đề cao cảnh giác. Đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập từ sau vọng tới, Lục Thất quay lại nhìn, một người áo xám cơi khoái mã phi gấp tới, lúc vượt qua xe chở hàng, Lục Thất nhìn rõ người cưỡi ngựa, đó chính là người đàn ông gầy áo xám kia. Sau nửa canh giờ, xe hàng đã tiến đến một đường núi khá rộng. Dọc hai bên đường là bụi cây rậm rạp. Lục Thất nhìn thấy sắc mặt của phu xe rất khó coi, hắn biết đường núi này nhất định đã có mai phục, mỉm cười nói.
Lao huynh, đường còn xa không?
Phu xe nặng nề đáp. Qua ba dặm nữa đến một khu rừng, lại đi chừng ba canh giờ thì sẽ đến huyện Vĩnh Định.
Lục Thất khẽ ồ một tiếng, đánh giá hai bên trên núi, khi xe tiến hơn một dặm, có tiếng đạp lên cây cỏ rơi vào tai hắn. Trong bụi cây rậm rạp ở hai bên có 50-60 bóng đàn ông áo xám lao ra bao vây Lục Thất và xe hàng.
Phu xe hoảng sợ nhảy xuống xe, ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, đây là quy củ trốn giang hồ, người Lục Lâm không giết phu xe, nhưng điều kiện tiên quyết là phu xe không được nhúng tay vào.
Lục Thất nhảy xuống xe, trong nội tâm khá khẩn trương nhìn chung quanh, tuy rằng hắn thực lực cao không sợ hãi, nhưng dù sao cũng là đơn phương độc mã đối phó với đám Lục Lâm đông hơn mình, trên đời này cao thủ còn rất nhiều. Nhưng hắn cho rằng cao thủ giống như Phong Đao sẽ rất ít làm những vụ mua bán nhỏ như cướp đường này.
Ở sân núi bên trái, một người đàn ông áo xám gầy gò mặt chữ điền đi ra khỏi đám Lục Lâm, ngạo nghễ nhìn Lục Thất.
Lục Thất biết đây là thủ lĩnh của đám phỉ, chắp tay nói.
Vị đại ca kia, tại hạ chỉ làm ăn nhỏ, có thể bỏ qua được không, ngày sau nguyện dâng lộ phí.
Người áo xám cười ác nghiệt, nói.
Mẹ nhà ngươi số hàng này hơn một vạn lượng, còn dám nói là nhỏ, để lại hàng, cút đi.
Lục Thất biết rằng không thể bỏ qua, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói.
Nói như vậy không thể mượn đường rồi.
Người áo xám cười lạnh nói.
Bằng hữu cả gan một mình đi, đại gia ta biết không đơn giản, tốt nhất là nhìn hai bên đi.
Lục Thất nhìn hai bên sắc mặt lập tức biến đổi, thấy trong tay mấy chục thủ hạ của người áo xám đều cầm cung tiễn, hơn nữa có một nửa là trọng cung hiếm có trong quân, cả đám đã lên dây cung, nhắm về phía hắn.
Người áo xám lạnh lùng cười nói.
Thế nào? Bản lĩnh của ngươi dù lớn thế nào cũng nên an phận đi, giữ cái mạng mà quay về, còn có thể ôm vợ ôm con.
Lục Thất thấy loại trọng cung này thì khá ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại bình ổn ngay, nếu đám phỉ nhân chỉ dựa vào những cung tiễn này, vậy thì hắn không quá sợ chúng.
Lại đưa mắt nhìn người áo xám, y đứng cách hắn chừng hơn 20 mét, nếu cứng rắn nhào qua, hẳn sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng hắn còn có gia nghiệp, có người thân, có thể không kết thâm cựu với phỉ nhân là kết quả tốt nhất.
Lại nghe người áo xám quát.
Con chân chứ mẹ gì nữa, lấy hàng đi.
Sau một tiếng thét ra lệnh, phỉ nhân chưa cầm cung lập tức nào tới, Lục Thất thấy phỉ nhân lao đến lấy hàng, đột nhiên cả người nghiêng đi, lao thẳng tới người áo xám vừa ra lệnh kia.
Hắn vừa có hành động, những dây cung cũng lập tức vang lên âm thanh, hơn 30 mũi tên bắn như mưa tới, nhưng tốc độ chạy của hắn quá nhanh, tên dài đều cắm trên đất.
Người áo xám kia thấy vậy kêu lên.
Giỏi.
Trong khi hét hai tay mở ra bay lên trời, giống như thường ngừng. Từ trên nhào xuống vọt tới tấn công Lục Thất.
Lục Thất vừa thấy thủ lĩnh phỉ nhân chủ động đón đánh, hắn quát lên một tiếng dùng chiêu hóa hổ dược sơn, hai quyền uy mạnh đấm về trước đánh người áo xám đang thế nhào xuống.
Người áo xám như diều hâu quay nghiêng, hai tay chụp mặt Lục Thất.
Lục Thất gầm khẽ một tiếng, quyền thế hổ hống kinh hồn mạnh mẽ đấm vào hông đối phương.
Người áo xám thấy Lục Thất biến chiêu uy mạnh cực nhanh, giống lên một tiếng hai tay như móc câu chụp vào mạch môn hai tay của Lục Thất.
Vừa chụp xuống vừa cười hô hố.
Tiểu tử ngươi còn không thua.
Lục Thất lật tay thoát khỏi khống chế mạch môn của y ỉa, cười nói.
Là ta sao?
Người áo xám đưa hai tay sử dụng lực chảo, cảm thấy cổ tay mình bắt được cứng như thép, mạch môn của mình đau đớn như muốn gãy, cả người lập tức tê dại.
Hai người sau khi kết thúc đấu quyền, mưa tên lại bắn tới, Lục Thất chụp lấy người áo xám vọt mạnh về trước ba thước, vẫn có hai mũi tên cắm trúng trên người hắn, lập tức rơi xuống đất.
Lục Thất tức giận nói.
Có muốn ta lấy ngươi làm tấm chắn không hả?
Người áo xám ngây ra, lập tức quát với chúng quanh.
Chết tiệt lũ các ngươi mù à, không thấy lao tử ở đây à, có phải muốn biến ta thành con nhím không?
Những người đàn ông kia đều sững sờ không ai dám bắn tiếp nữa.
Người áo xám quát bảo ngừng tay, nhìn Lục Thất ngạo nghễ nói.
Tiểu tử, ta thua, ngươi muốn thế nào?
Tiểu Thất lãnh đạm nói.
Tại hạ đã trúng hai mũi tên, coi như trả lộ phí này.
Người áo xám sửng sốt, gật đầu nói.
Được, ngươi đi đi.
Lục Thất buông tay ra. Người áo xám hoạt động tay một chút, nói.
Tiểu tử giỏi, người tên là gì?
Lục Thất cười nhạt nói.
Lục Thất.
Người áo xám gật đầu nghiêm nghị nói.
Hồi ưng ta trước nay ân oán phân minh, ngươi thả bị chúng tên cũng không muốn lấy ta làm tâm chán, phần ân tình này ta nhớ kỹ, sau này sẽ gặp lại.
Nói xong nhảy người lên, phi thân lăng không đạp lên cành cây đi mất, những người áo xám khác cũng lập tức đi theo.
Lục Thất nhìn y biến mất, trong lòng giật mình, khinh công của người áo xám này thật quá cao siêu. Hắn kém nhất là khinh công, tuy rằng trúc thư công pháp có thể bay, nhưng thiết tính thực dụng, không thể phối hợp linh hoạt với võ công để đối địch được.
Hắn quay người đi đến chỗ xe, phu xe vẫn còn ôm đầu ngồi ở đó, không khỏi tức giận nói.
Giết ngươi đến nơi rồi, vẫn còn chưa chịu đứng dậy.
Phu xe hoảng sợ nói.
Đại gia tha mạng,
tiểu nhân không thấy gì cả.
Lục Thất lười trêu chọc y nữa, nói.
Lão ca, ổn rồi, mọi người đi hết rồi, mau lên xe cho xe chạy đi.
Lúc này phu xe mới nhận ra giọng của Lục Thất, vội ngẩng lên, vẫn chưa hoàn hồn.
Đi hết rồi ư?
Lục Thất tức giận.
Không đi còn định xin chúng cơm ăn à, mau lên xe đi.
Phu xe giờ mới hiểu ra, cuống quýt lên xe, đợi Lục Thất ngồi yên rồi vung roi đánh xe tiến về phía trước.
Ra khỏi khu rừng y mới thở phào, vui vẻ nói.
Chẳng trách lão đệ dám một mình áp xe, hóa ra lão đệ có bản lĩnh lớn như thế.
Lục Thất nói.
Ngươi chớ nói lung tung, là bằng hữu nghĩa khí cho mượn đường.
Phu xe cười nịnh.
Ta hiểu rồi, đây là quy của dành cho chúng ta, không nói không nghe không thấy, ngài đừng trách tội.
Lục Thất nghe vậy mỉm cười.
Quy củ này ta biết, có chuyện xảy ra sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đâu.
Phu xe cảm kích gật đầu, lát sau hai người mới khôi phục lại bầu không khí như ban đầu, cười nói vui vẻ.
Quyển 2 chương 34, tiếng đa nở khỉ hệ nở người so tờ thương.
Trước hoàng hôn xe ngựa tiến vào huyện thành Vĩnh Định, người đánh xe quen thuộc đường đi trực tiếp chạy tới trước cửa hàng vải vóc Thiên Phát dừng lại.
Lục Thất trầm mặt xuống xe đi vào cửa hàng vải vóc Thiên Phát, vừa vào cửa đảo mắt liền thấy Triệu Lao Gia béo mập người đầy mỡ đang đưa lưng về phía cửa nói chuyện với ai đó. Hắn cười lạnh bước nhanh đi qua, giơ tay vô ba một tiếng lên trên quầy vải, cái quầy răng rắc bị đập nát, vải vóc bày bên trên quầy lập tức rơi xuống tán loạn.
Triệu Lao Gia, ra thu hàng đi.
Lục Thất hung ác quát.
Triệu Lao Gia hoảng sợ, xoay người lại liền thấy là Lục Thất, ông ta bị dọa hết hồn, cả kinh nói.
Ngươi làm sao tới đây được?
Lục Thất trừng mắt hung ác nói.
Triệu Lao Gia, lần tới làm ăn buôn bán có thể đừng tìm bằng hữu thổ phỉ tới cướp hàng hay không?
Sắc mặt của Triệu Lao Gia lập tức biến thành màu gan lợn, kinh hoàng nói.
Cái gì?
Gì gì mà bằng hữu?
Lục Thất thô bạo nói.
Bớt nói nhảm đi, trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ, nhanh chóng tới thu hàng lấy bạc đến đây.
Triệu Lao Gia bị dọa sợ người run rẩy, vội vàng gật đầu nói.
Ta thu hàng, ta thu hàng.
Lập tức hô gọi tiểu nhị đem hàng hóa thêu dệt trên xe chuyển vào cửa hiệu vải, lại để cho phòng kế toán thanh toán bằng 20 tờ ngân phiếu mỗi tờ giá trị 500 lượng.
Lục Thất xem xét thấy không có gì sai mới cười lạnh nói.
Triệu Lao Gia, làm ăn thì phải ngay thẳng một chút, lần tới nhớ mở con mắt sáng chút làm việc nha.
Nói xong lập tức ra khỏi cửa hàng vải, để lại Triệu Lao Gia mặt mày như đang khóc tang đứng yên tại chỗ.
Lục Thất cất kỹ ngân phiếu, lên xe nói.
Lao ca, bây giờ trở về đi.
Người đánh xe ngẩn ra nói.
Lao đệ, giờ mà quay về thì trời đã tối rồi, sẽ không vào thành được đâu.
Lục Thất xua tay quyết đoán nói.
Miễn nghĩ tại chỗ này, ngủ ở bên ngoài cũng được, đi thôi.
Người đánh xe đành phải nghe lời đánh xe ra khỏi thành
rồi Lục Thất mỉm cười nói.
Lao ca, tên Triệu Lao gia kia chịu thiệt, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, chẳng may lão ta tìm người ở trong thành đối phó với chúng ta, đánh nhau sẽ gây kinh động tới quan nha, nhỡ mà chọc vào quan bị bắt vào ngục. Mất mấy ngày chúng ta cũng không đi được.
Người đánh xe nghe xong bừng tỉnh, gật đầu nói.
Đúng đúng, dính vào kiện tụng lao ngục lại phải dùng tiền, lão đệ quả là sáng suốt.
Lục Thất cười nhạt nói.
Triệu Lao gia này không phải là một nhân vật đơn giản, khẳng định là thổ địa của nơi này, tội gì ở địa phương của lao chọc quan chịu tội lao ngục.
Xe trống nên nhẹ, đi được mau hơn, xuyên qua rừng núi tối đen, đi qua Tân Gia Thợ, khi trời đã tối đen thì tới một nơi gọi là Trấn Khang Bình.
Lục Thất quyết định ở lại Trấn Khang Bình nghỉ một đêm.
Người đánh xe ở trong trấn tìm được một lữ quán đơn sơ, Lục Thất thuê một gian nhỏ riêng, lấy ra bánh nhân thịt còn dư ăn, sau đó ngồi trên cái giường gỗ cũ trong gian của mình nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau, có người khẽ gõ cửa nói.
Lão đệ, ta vào có được không?
Lục Thất nghe ra là tiếng của người đánh xe, cười nói.
Lao ca vào đi.
Cửa đẩy ra liền có hai người đi vào, đi trước là người đánh xe. Đi ở phía sau là một người đàn bà lớn tuổi mặc váy áo bằng vải bố, Lục Thất ngớ ra nhìn người đàn bà kia.
Người đàn bà lớn tuổi tươi cười nói.
Đại gia, muốn tìm người vui vẻ hay không?
Lục Thất vừa nghe liền hiểu rõ.
Không cần.
Người đàn bà lớn tuổi tiến lên một bước, cười định nói.
Đại gia muốn nghe sướng khúc, thư giãn gân cốt, hay là tìm người bồi ngủ, chúng ta đều có, giá còn rất rẻ đấy.
Lục Thất lắc đầu nói.
Ta không có hứng thú, bà đi ra ngoài đi.
Người đánh xe ho một tiếng, tươi cười nói.
Lão đệ, đã đi ra ngoài rồi, tiện nghe sướng một khúc cũng được mà, chỉ cần 15 văn thôi, gọi một người nghe thử đi.
Lục Thất nghe xong lập tức hiểu ra người đánh xe thường chạy ngoài, đương nhiên khó tránh muốn dẫn mối kiếm thêm chút tiền ngoài.
Hắn không tiện cự tuyệt, cười nhạt nói.
Lão ca muốn nghe sướng khúc, vậy thì ta mời một người.
Người đàn bà lớn tuổi cao hứng gật đầu đáp lời, vừa định bước đi ra ngoài lại nghe Lục Thất nói.
Ta không thích nghe những thứ lộn xộn linh tinh. Tìm người có nhạc nghệ tốt một chút. người đàn bà lớn tuổi nói.
Có, ngài đợi chút.
Người đàn bà lớn tuổi vừa đi, Lục Thất cố ý trêu đùa cười nói.
Lão ca, vừa ý ngươi nha.
Người đánh xe cười theo nói.
Đã đi ra bên ngoài thì nên khoan khoái một chút.
Lục Thất nghe xong chỉ cười không nói, danh kỹ sông Tần Hoài hắn còn không thèm đi, ở nơi làng quê trấn nhỏ này thì có thể có hàng tốt gì chứ. Một lát sau ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, người đàn bà lớn tuổi đẩy cửa dẫn vào một người phụ nữ mặc y phục đầy chất vá. Người phụ nữ này tóc rối bời phủ che mặt, ôm theo một cây đàn tỳ bà cũ kỹ. Người đánh xe cho mày nói.
Cẩm tỷ, người này chất lượng quá kém.
Người đàn bà lớn tuổi cười nói.
Đàn khúc của nàng ở đây tính ra là nổi trội nhất đấy, nếu đại gia không hài lòng thì có thể đổi.
Lục Thất vốn chỉ đáp ứng theo hoàn cảnh, cũng không phải tìm kỹ nữ qua đêm, liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, hắn gật đầu nói.
Thôi được, chọn nàng đi.
Người đàn bà lớn tuổi vội dịu người phụ nữ ngồi lên ghế gỗ trong phòng.
Lục Thất trông dáng vẻ hề vải của người phụ nữ, mở miệng hỏi.
Có phải là nàng ấy chưa ăn uống gì hay không?
Người đàn bà lớn tuổi lúng túng cười cười, Lục Thất nói.
Phiền bà mang chút bánh ngọt trà nước đến đây, ta trả tiền.
Người đàn bà lớn tuổi vội lên tiếng trả lời đi ra ngoài, người phụ nữ thanh âm khàn khàn nói.
Xin hỏi đại gia muốn nghe gì?
Lục Thất mỉm cười nói.
Không đổi, chờ ăn xong rồi nàng hãy đàn.
Người phụ nữ khàn khàn nói.
Vậy thì tiện nô trước tiên xin đàn cho đại gia nghe nửa đoạn Phượng Hoàng Phi.
Nói xong liền ôm tỷ bà bắt đầu đàn.
Thanh âm vừa cất lên, khiến cho Lục Thất ngẩn ngơ một hồi, cảm thụ tiếng tỳ bà trong trẻo như tiếng suối ngọc bắn tung tóe, càng nghe càng say đắm, trong dòng điệu tỳ bà hắn như nghe thấy tiếng bách điệu vui mừng hót vang, lắng nghe tiếng đàn tâm thần đều trở nên thư sướng.
Khi khúc đàn kết thúc, Lục Thất vốn có trình độ nhạc luật rất cao cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, hắn biết nhạc nghệ của người phụ nữ này hẳn là trên cả hắn. Ở trong một trấn nhỏ thế này, không ngờ có thể gặp được một cao thủ nhạc nghệ, khiến hắn giật mình không thôi.
Thiện nô đàn không được tốt, đều xấu rồi.
Người phụ nữ dùng chất giọng khàn khàn nói.
Không không, nàng đàn rất hay.
Lục Thất thán phục vỗ tay đáp lại.
Người phụ nữ không người khàn khàn nói.
Ngài quá khen.
Lúc này người đàn bà lớn tuổi mang điểm tâm tới đặt trên cái bàn ở đầu giường.
Lục Thất đứng dậy cầm lấy điểm tâm, tự mình đưa đến trước mặt người phụ nữ, ôn hòa nói.
Ăn đi.
Người phụ nữ nghẹn ngào nói.
Tạ ơn đại gia.
Vươn ra cánh tay phải phủ đầy ban đỏ, cầm lấy điểm tâm đưa vào miệng. Tướng ăn ngốn ngang ngốn nghiến rất khó coi.
Vì ăn quá nhanh, cho nên bị sặc sủa một hồi, người đàn bà lớn tuổi vội đưa nước trà qua cho người phụ nữ, rồi nói.
Chậm một chút.
Người phụ nữ nhận lấy chén nước uống.
Người đánh xe đi tới, nói khẽ bên tai Lục Thất.
Lão đệ, đừng đụng vào nàng, cẩn thận bị nhiễm bệnh đấy.
Lục Thất cũng nhìn ra người phụ nữ có bệnh, mở miệng hỏi người đàn bà lớn tuổi.
Bà, vì sao không tìm tiên sinh chẩn bệnh cho nàng ấy?
Người đàn bà lớn tuổi bất đắc dĩ nói.
Muốn no bụng còn khó, nói chi là có tiền xem bệnh.
Nghe lời nói thẳng thắn như thế, Lục Thất khẽ thở dài lắc đầu, người đàn bà lớn tuổi cười khổ nói.
Giống như nàng vậy, chỉ có thể chờ chết thôi.
Lục Thất cau mày nói.
Nàng ấy bị bệnh gì, không có cách nào chữa trị hay sao?
Người đàn bà lớn tuổi cười nói.
Có thể trị.
Lục Thất gật gật đầu, người phụ nữ lại khàn khàn nói.
Đại gia đừng nghe, bệnh của ta là bệnh lậu, không trị hết được đâu.
Mặt của người đàn bà lớn tuổi kia lập tức tối sầm. Cả giận nói,
mi muốn chết ở chỗ này, còn chưa được lao nương cho phép đâu, chờ trời sáng mi cút đi cho ta.
Vẻ mặt Lục Thất trầm xuống, lạnh nhạt nói,
bà cút ra ngoài trước cho ta.
Người đàn bà lớn tuổi ngớ ra, nhưng không dám chọc vào Lục Thất, đành tức giận xoay người rời đi.
Người phụ nữ ho khan hai tiếng nói,
tạ ơn đại gia cho ta thức ăn, thật không ngờ sắp chết rồi, còn có người thưởng thức đàn khúc của ta, ta thật sự khắc sâu trong lòng.
Lục Thất thở dài,
khúc đàn của nàng tựa như tiếng nhạc thần tiên. Ví như nhạc khúc kết thúc một đời người, ông thời quả rất bất công.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt phù thũng đầy chấm đỏ kinh khủng như quỷ, liếc nhìn Lục Thất một cái sau lại gục đầu xuống nói.
Ta lại đàn cho đại gia hai khúc, cảm tạ đại ân chi ngộ của ngài.
Lục Thất thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói.
Đừng đàn, nàng nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta dẫn nàng đi kinh thành tìm y sĩ trị bệnh.
Thân thể người phụ nữ run lên, lắc đầu nói.
Không cần, bệnh của ta đã nghiêm trọng lắm rồi, không ai có thể trị đâu.
Lục Thất kiên định nói,
chỉ bằng vào tài nghệ âm nhạc của nàng, ta cũng muốn tận tâm cứu nàng.
Người đánh xe ở bên vừa nghe, giật mình nói,
lão đệ, ngươi thật sự muốn mang nàng đi à?
Lục Thất gật đầu,
gặp nhau chính là duyên, hơn nữa kỹ nghệ chơi đàn của nàng xuất thần nhập hóa, ta muốn cứu nàng.
Người đánh xe nghe xong không cho là đúng, khuyên nhủ,
nữ nhân biết đánh đàn có nhiều lắm, lão đệ chớ nên rước phiền toái vào thân.
Lục Thất lời nhiều lời cùng kẻ ngu dốt không hiểu âm luật, cười nhạt nói. ngươi ra ngoài tìm thú vui đi, ngày mai ta sẽ trả tiền cho. Người đánh xe vừa nghe liền mừng rỡ, vui tươi hớn hở bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lục Thất rót chén nước đưa đến trước mặt người phụ nữ nói. Uống thêm chút nước đi. Người phụ nữ gật đầu nhận lấy uống hết nửa chén. Lục Thất nhận lại chén thì thấy người phụ nữ hơi chao đảo, vội ôn hòa nói. Nàng đã mệt mỏi rồi, ta đỡ nàng lên giường nằm một lát. Người phụ nữ lắc đầu nói. Không không, thân thể tiện nô mắc chứng bệnh khó chữa, sao có thể nằm trên giường của ngài. Lục Thất mỉm cười vươn tay đỡ nàng dậy, cứng rắn dịu nàng đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm trên giường. Người phụ nữ dãy rủa khàn giọng nói. Đại gia, ta có bệnh, thật sự không thể ngủ trên giường của ngài. Lục Thất đè nàng lại, cười nói. Ta không ngủ trên giường, nàng an tâm nghỉ tạm đi. Nói xong buông nàng ra, rồi ngồi xuống trên mặt đất bên giường. Người phụ nữ vội la lên. Ngài có thể nào ngồi ở trên đất? Lục Thất cười nói. Ta luôn có thói quen ngồi dưới đất qua đêm đấy. Người phụ nữ ngẩn ra, dường như hiểu được gật đầu, ôm chặt tỉ bà. Lục Thất bị chấn động bởi nhạc nghệ của người phụ nữ này, trỗi lên lòng tiếc tài, liền quyết định mang theo người phụ nữ này trở về hết lòng cứu trị thử xem, hắn ôn hòa nói. Nàng đi có cần mang theo gì không? Quyển 2 chương 35, Duyên phận. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn hắn, khàn giọng nói. Ngươi dẫn một người sắp chết như ta về cũng không có tác dụng gì đâu, đừng phí tâm nữa. Lục Thất mỉm cười nói. Nhạc nghệ của ngươi giống như tiên âm, dẫn theo ngươi về, ta sẽ có phúc được nghe nhạc hay. Người phụ nữ nghe xong giật mình nhìn Lục Thất, một hồi lâu sau mới rời mắt đi chỗ khác, khóc khàn giọng nói. Tri âm khó tìm, không thể tưởng được lúc ta sắp chết lại có thể gặp được một tri âm, nếu ta còn có thể cứu được, thật sự sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp lại tấm lòng của ngài, nhưng ta không cứu chữa được rồi. Lục Thất an ủi. Ngươi yên tâm, ta biết không ít danh y, đảm bảo có thể cứu sống ngươi. Người phụ nữ nghe xong không nói được gì, một mình ngồi khóc nhìn trần nhà ngẩn người, Lục Thất sợ kích thích cô ta, cũng không mở miệng hỏi, trong ánh đèn mờ mờ đôi mắt nhắm nghiền dưỡng thần. Ước chừng khoảng một canh giờ sau, người phụ nữ chợt quay đầu nhìn về phía Lục Thất nhẹ giọng kêu. Công tử! Lục Thất mở mắt ra ôn tồn nói. Có chuyện gì sao? Người phụ nữ hạ giọng nói. Công tử ngài định dẫn ta theo thật sao? Lục Thất gật đầu nghiêm mặt nói. Là thật. Người phụ nữ gật đầu nói. Nếu công tử không chê, ta cũng không muốn chết ở chỗ này, bởi vậy cầu công tử cho ta một danh phận, cho ta trở thành thị thiếp của ngài. Lục Thất ngẩn ra, hắn chỉ tiếc tài năng âm nhạc của người phụ nữ nên mới định mang về chữa trị, cũng không muốn thu nàng làm thị thiếp, hơn nữa khuôn mặt này rất khó được gắn với hai chữ thiếp đẹp, nhưng hắn lại có một ý nghĩ khác, dịu dàng nói. Bằng nhạc nghệ của ngươi, có thể khiến ta tiếp nhận là thiếp thị, nhưng ta có rất nhiều thê thiếp rồi, ta cũng luôn tôn trọng các nàng ấy, sau khi hỏi ý kiến của các nàng ta mới có thể thu nhận ngươi. Người phụ nữ nghe xong lãnh đạm nói. Nô tỳ cũng chỉ là một người ti tiện, tự biết không xứng với công tử không muốn thu nạp chính là ý như vậy, cần gì phải dùng ý của thê thiếp để lừa dối, nếu công tử không thể lấy nô tỳ làm thiếp vậy đi cùng công tử đi có ý nghĩa gì nữa. Lục Thất vừa nghe đã biết người phụ nữ này tính tình rất bướng bỉnh, dịu dàng nói. Ta muốn dẫn ngươi đến kinh thành chữa bệnh. Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Đa tạ lòng tốt của công tử, bệnh của nô tỳ có đi kinh thành cũng không trị khỏi được. Nếu công tử thực sự có tấm lòng tri âm tri kỷ vậy hãy thu nô tỳ làm thiếp, cũng có thể cho nô tỳ sau này hồn có trốn quay về. Lục Thất nghe xong tâm khẽ động, dịu dàng nói. Bệnh của ngươi có đi kinh thành cũng không thể trị khỏi sao? Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Không thể trị khỏi, công tử cũng đừng phí tâm. Lục Thất nghe xong suy nghĩ một chút, cũng nghĩ đến vị hôn thê Lâm Tiểu Điệp, bệnh của Lâm Tiểu Điệp chắc hẳn cũng có phần giống bệnh của người phụ nữ này rồi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới dịu dàng nói. Ta đồng ý thu ngươi làm thiếp, nhưng ta cũng cho ngươi biết một chuyện, ngươi làm thiếp của ta thì chính là nữ nhân của ta sẽ cố hết sức cứu chữa. Nếu dùng dược không có tác dụng ta sẽ dùng một loại khí công trị bệnh cho ngươi, nhưng dùng khí công trị bệnh có rất nhiều nguy hiểm, nếu không thành công ngược lại có thể làm bệnh của ngươi nặng hơn, khiến ngươi chết trước thời gian, cho nên ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ. Người phụ nữ nghe xong ngạc nhiên nhìn về phía Lục Thất một hồi lâu sau mới gật đầu nói. Thiếp thân muốn sống cũng không sống được bao lâu nữa. Nguyện ý làm thiếp thất của công tử, cũng nguyện ý lấy thân mình ra thử nghiệm tìm đường sống trong chỗ chết. Lục Thất gật đầu nói. Được, chờ đến kinh thành ta sẽ làm hộ tịch cho ngươi, sau đó tìm danh y chữa bệnh, đến tận khi dược và châm cứu không có tác dụng, ta mới dùng đến khí công, ngươi bây giờ chuẩn bị tinh thần đi, mai ta dẫn ngươi đi. Người phụ nữ gật đầu nói. Thiếp thân tạ ơn công tử đã không bỏ rơi. Lục Thất mỉm cười gật đầu, quay đầu bắt đầu điều tức, người phụ nữ nhìn chăm chú nóc nhà, cuối cùng bất giác ngủ mất. Sáng hôm sau, Lục Thất đợi trời sáng ra khỏi nhà, đứng ở trong sân ruỗi gân cốt, dạo bước, dần dần có người đi ra. Phu xe mới tỉnh ngủ, liếc mắt nhìn Lục Thất một cái, vội đi tới tươi cười nói. Lao đệ chào buổi sáng. Lục Thất nhìn hắn một cái mỉm cười nói. Lao ca đêm qua chắc ngủ rất ngon. Phu xe cười ha hả, mờ ám nói. Cô nương kia cũng tạm được, mập béo trắng như cừu non. Lục Thất cười, chuyển lời nói. Lao ca giúp ta hỏi xem mất bao nhiêu bạc mới có thể đưa người đi. Phu xe sửng sốt, cười khổ nói. Lao đệ, ngươi thật sự muốn đưa nữ nhân nửa sống nửa chết kia đi, mang về chết tại nhà rất xui đấy. Lục Thất mặt trầm xuống, không vui nói. Có muốn món tối hôm qua ngươi tự mình trả không? Phu xe sắc mặt lập tức biến đổi, vội cười cười nói. Ta đi đây. Nói xong lắc lắc đầu rồi đi. Khoảng một nén hương sau, phu xe trở về nói. Lao đệ, nữ nhân kia là kỹ nữ bán nghệ, ngài không cần bỏ ra một xu cũng có thể đưa đi. Lục Thất gật đầu nói. Như vậy cũng bất phiền phức. Chợt thấy tú bà kia vui mừng từ trong nhà đi ra, đến tận bên cạnh Lục Thất cười nói. Đại gia muốn dẫn Phượng Nhi lên kinh chữa bệnh sao? Lục Thất lạnh nhạt nói. Đúng vậy, ngươi không đồng ý. Tú bà vội nói. Đồng ý, đại gia muốn cứu người, ta sao có thể cản trở, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn cho ngài. Nói xong quay người rời đi. Lục Thất trở về phòng của mình, thấy người phụ nữ đứng dậy ngồi ở bên người, ôm lấy đàn tì bà ngẩn ngơ. Hắn gõ hai phát vào khung cửa, người phụ nữ mới giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Lục Thất. Thu dọn một chút rồi đi. Lục Thất ôn tồn nói. Người phụ nữ đứng dậy ôm đàn tì bà đi về phía hắn, Lục Thất nói. Không mang cái gì nữa sao? Người phụ nữ lắc đầu, Lục Thất xoay người cùng người phụ nữ đi ra sân, đỡ nàng lên xe, phu xe ở bên cạnh nhíu chặt mày, không hiểu nổi hành vi của Lục Thất, không rõ vị ông chủ này chúng ta gì. Một lúc sau, một tiểu nhị cường tráng mang đồ ăn và nước tới, Lục Thất nhận lấy để vào trong xe, thanh toán ngân lượng rồi lên xe nói. Đi thôi. Xe vững vàng đi khỏi trấn Bình Khang. Bệnh của người phụ nữ không thể chống đỡ được vẫn luôn nằm trên xe không nói gì, phu xe trong lòng không vui nên cũng ít nói, Lục Thất có được thanh tĩnh nhìn về phía xa xa, thưởng thức cảnh vật xung quanh. Vô thức đã đi được một đoạn đường, sau giờ ngọ, phu xe chợt chỉ về phía trước nói. Lão đệ, sắp đến kinh thành rồi. Lục Thất ngẩng đầu nhìn về phía đó, quả nhiên trông thấy thành trì Giang Ninh rộng lớn. Đi xem nửa giờ nữa đến được cửa thành phía nam, khi qua cửa Lục Thất phát hiện số binh lính gác cửa nhiều hơn hôm qua gấp 3-4 lần. Kiểm tra nghiêm túc người ra vào thành, dường như có chuyện gì đó xảy ra. Lúc đến lượt bọn họ, một binh lính của quân Tào yêu cầu Lục Thất xuất ra giấy chứng nhận, Lục Thất khách khi đem giấy chứng nhận đưa ra, phu xe cũng lấy ra. Binh lính xem xong giấy chứng minh thân phận của hai người, chỉ vào trong xe nói. Còn giấy chứng nhận của cô ta đâu? Lục Thất ôn tồn nói. Đây là nữ nhân ta mới mua được. Binh lính liếc mắt nhìn Lục Thất một cái, dù sao đây cũng là một võ quan cao hơn ý hai bậc, cũng khách khí nói. Vậy vắn khế đâu? Lục Thất hỏa nha nói. Sau khi vào thành lập tức làm. Binh lính quân Tào lại nói. Vị đại nhân này, bên trên có lệnh phạm là người có thân phận không rõ ràng, người khả nghi đều bắt tạm giam, tất nhiên nữ nhân này là đại nhân vừa mua, vậy mời đại nhân lấy ra 5 lượng bạc làm hộ tịch đi. Lục Thất sửng sốt, hắn biết làm hộ tịch là chuyện thuộc công việc của nha môn, từ khi nào cửa thành cũng có thể làm hộ tịch thế, hắn không rõ nhưng lại không thể không biết điều gây phiền phức, đành phải lấy ra 5 lượng bạc đưa cho binh lính. Binh lính vung tay lên, có một quan binh tiến lên đưa 3 người Lục Thất đi làm hộ tịch. Đi theo quan binh tới một cửa hiệu ở trên đường, Lục Thất đỡ người phụ nữ đi theo quan binh vào cửa. Vừa đi vào cửa thấy có không ít người đang làm thủ tục, có 3 quan lại đang làm việc. Quan binh yêu cầu văn khế của người phụ nữ từ mặt trái của tỷ bà lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một tờ giấy gấp gọn gàng đưa cho quan binh, sau đó nhanh chóng đóng hộp lại, Lục Thất đảo mắt nhìn qua chiếc hộp kia trong đó có một ít tờ giấy cuộn, hắn đoán là nhạc phổ. Quan binh tiếp nhận văn khế của người phụ nữ và công văn thân phận của Lục Thất, hỏi. Đại nhân mua nữ nhân này về làm gì? Lục Thất ôn tồn nói. Lấy về làm thiếp thị. Quan binh sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lục Thất, lại nhìn người phụ nữ một cái, kinh ngạc nói. Đại nhân, ngài đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn lấy về làm thiếp thị? Lục Thất không chút do dự gật gật đầu nói. Đã nghĩ kỹ, ngươi mau làm đi. Quan binh tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không nói gì nữa, xoay người tách những người khác ra. Chen lên phía trước làm cho Lục Thất trước, người phụ nữ kinh ngạc nhìn đám người, mà ánh mắt Lục Thất lại yên tĩnh giống như nước. Một lát sau, quan binh làm xong hộ tịch cầm ra ngoài, đem tất cả đưa cho Lục Thất, Lục Thất nhận lấy thưởng cho quan binh một sâu tiền, quan binh tạ ơn rồi đi khỏi. Lục Thất cẩn thận nhìn hồ sơ trong tay, trong hồ sơ có công văn chứng minh thân phận của hắn, cũng có văn khế đi đường và thân phận thiếp thất của người phụ nữ kia. Hắn mở văn khế cũ ra đọc, đọc xong hắn hơi sửng sốt, hóa ra người phụ nữ tên là Điệp Ý Điệp. Vốn là kỹ nữ của Vạn Hoa Lâu. Quyển 2 chương 36, quan tâm. Điệp Y Yệ.
Vậy không phải là Điệp Y mà từng ở cùng với Lâm Tiểu Điệp kia hay sao? Khó trách nhạc nghệ của nàng lại xuất sắc như vậy. Hắn nhìn một lúc, không nói lời nào về chuyện của Lâm Tiểu Điệp, trực tiếp đưa giấy thông hành cho Điệp Y, những thứ khác hắn giữ lại cất vào bên trong. Bởi vì từ giờ khắc này, nữ nhân xấu xí thân mang bệnh này đã thuộc về hắn, thực sự đã là thiếp thất của Lục gia nổi danh gần xa. Đi thôi, ta đưa nàng đến thành Nam nghỉ ngơi một chút, sau đó mới mời danh y đến chữa trị. Lục Thất ôn tồn nói, tâm tình của hắn có chút khác thường, giọng điệu cũng có chút dịu dàng hơn so với trước, bởi vì hắn biết nữ nhân xấu xí thân mang bệnh này từng là mỹ nhân tuyệt sắc vang danh ở sông Tân Hoài. Điệp Y dường như có chút mất mát, sau khi nghe thấy thì ồ một tiếng, đông khàn giọng nói. Công tử không cần mời thầy lang cho thiếp, trực tiếp dùng khí công trị bệnh đi. Lục Thất nghe xong rơi vào trầm tư, mỗi lần hắn thông mạch trúc cơ cho nữ nhân, đều tiêu hao mất 3-4 ngày, lần đưa hàng vào thành công này, kiếm thêm gần vạn bạc tiền lãi cho công thê, cũng là đặt nền móng cho việc kinh doanh thêu dệt sau này, việc kinh doanh thêu dệt về sau không cần hắn quan tâm. Ngoại trừ việc vướng bận về tú trang, mấy ngày gần đây còn thêm chuyện đi gặp Vung Vương phủ trưởng tiếp nhận chức lữ soái, theo lý bây giờ hắn phải về huyện Thạch Đại để ổn định binh quyền của mình. Nhưng chuyện nhậm chức lữ soái không cho phép hắn về huyện Thạch Đại, chỉ có thể chờ xong chuyện nhậm chức lữ soái mới có thể trở về huyện Thạch Đại. Mấy ngày không có việc gì làm này hắn có thể dùng để huấn luyện nữ nhân luyện võ, dù sao Điệp Y này bệnh cũng quá nghiêm trọng rồi, nên trị sớm thì tốt hơn. Sau khi suy nghĩ hắn gật đầu nói, có thể, nếu như nàng đã tuyệt vọng với việc thầy lang chữa trị, vậy ngày mai ta liền dùng khí công chữa bệnh cho nàng. Thiếp đa tạ công tử. Điệp Y giọng khàn khàn nói, giọng điệu dường như có chút kích động. Chúng ta bây giờ là người một nhà rồi, đi thôi. Lục Thất cười nói vừa duỗi tay ôm lấy Diệp Y đưa ra ngoài, sự đối lập về dung mạo và xiêm y nhưng lại có những hành động thân mật như vậy thu hút không biết bao nhiêu ánh mặt kinh ngạc nhìn theo. Ra khỏi cửa lên xe, Lục Thất dặn phu xe đi đến phường Cát Xương ở thành Nam, sau đó đưa Điệp Y cho Đỗ Lan Nhi chăm sóc, Lục Thất sắp xếp xong cho Điệp Y đi ra lên xe thư giãn tinh thần, ôn tồn nói. Lao cao, về phường theo đi. Phu xe sớm đã không còn kiên nhẫn được nữa, trả lời xong liền vung roi điều khiển xe ngựa rời khỏi thịnh phường Cát Hưng. Nửa canh giờ sau thì tới phường Thêu, Lục Thất thấy cửa chính của phường Thêu mở rộng, phu xe trực tiếp điều khiển xe ngựa đi vào bên trong. Sau khi xe vào trong viện, Lục Thất thấy thủ vệ cường tráng Á Hồng và Tiểu Mai đang ngồi ở trong viện. Vừa thấy xe về, Tiểu Mai vui mừng đứng dậy, chạy nhanh ra đón, Á Hồng thì cao hứng chạy vào thông báo. Lục Thất xuống xe, Tiểu Mai thân thiết nắm lấy cánh tay của Lục Thất, vội la lên. Công tử, ngài về rồi thì tốt quá. Trong lòng Lục Thất cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói. Chắc đợi rất lâu rồi nhỉ. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Mai có lệ quang, nuốt giọng nói. Công tử, tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm ngài, thiếp tỷ thật hối hận tiếp nhận lần buôn bán này. Chợt có tiếng bước chân rầm rập, tất cả nữ tử từ các phòng nối đuôi nhau đi ra, một đám người vây lại, ánh mắt thân thiết nhìn Lục Thất. Lục Thất dương mắt nhìn hai nữ tử đứng thẳng trong hàng, chính là Lâm Tiểu Điệp và Lý Tuyết Tâm, hắn nhìn họ. Lâm Tiểu Điệp hơi gật đầu, xoay người cùng Lý Tuyết Tâm đi vào trong. Được nhiều mỹ nữ quan tâm như vậy, tâm tình của Lục Thất rất tốt, quét mắt nhìn đám nữ tử một cái, cười nói. Hàng đưa rất thuận lợi, ta cũng trở về bình an, lần này khiến các ngươi lo lắng rồi. Phu xe ở trên xe lại nói lầm bầm. Cũng không phải rất thuận lợi, trên đường chúng ta gặp phải thổ phỉ, có thể bảo toàn tính mạng trở về đã rất tốt rồi. Chúng nữ tử nghe xong mặt đều thay đổi, Tiểu Mai sợ hãi nói. Công tử, đều là lỗi của thiếp. Biết rõ có nguy hiểm còn nhận. Lục Thất cười nói. Không có chuyện gì đâu, ta không phải đã trở về bình an rồi sao? Tư Trúc tiến lên một bước, dịu dàng nói. Đại ca, tối qua chúng ta đều không ngủ, cùng nhau quyết định, đợi đại ca trở về, chúng ta cũng theo ngài trở về cố hương. Tư Ngọc cũng dịu dàng nói. Đúng vậy, chỉ cần đại ca có thể trở về bình an, chúng ta đều nguyện ý rời khỏi kinh thành. Lục Thất nghe xong trong lòng cảm thấy ấm áp, gật đầu nói. Chúng ta không chuyện. Ta sao có thể để cho các nàng chịu khổ chứ? Nói xong lấy ra ngân phiếu nói. Hàng đã đưa xong, đây là ngân phiếu đổi được. Nói xong nhét vào tay Tiểu Mai. Chúng nữ tử nhìn nhau, Tiểu Mai tay cầm ngân phiếu lên nhìn ngẩng đầu nghi ngờ nói. Công tử, không phải ngài gặp phải thổ phỉ sao? Hàng thêu không hề bị tổn thất sao? Phu xe ở trên xe cười nói. Công tử đúng là cực kỳ dũng mãnh, đối mặt với cường đạo, thân vừa động liền chế trụ được thủ lĩnh của thổ phỉ. Bình an đưa hàng đến nơi rồi trở về. Lục Thất nghe xong mặt nóng lên, ngượng ngùng nói. Đừng nghe y nói lung tung, cũng chỉ có 3-4 tên thôi. Phu xe phản bác lại nói. Công tử, ta cũng không hề thổi phồng lên. Tiểu Mai cười dịu dàng nói. Được rồi, mọi người mau đi chuẩn bị tiệc ăn mừng đi. Chúng nữ tử lập tức cười vui vẻ đi về phía các cửa.
phu xe cười nói. Mai tổng quản, mau quyết toán tiền xe đi.
Tiểu Mai ồ một tiếng gật gật đầu, Lục Thất ôn tồn nói.
Lao ca trên đường khiếp sợ rồi, thưởng thêm cho 20 lượng, tỷ đưa 50 lượng đi.
Tiểu Mai gật đầu từ trong ngực lấy ra ngân phiếu 50 lượng đưa cho phu xe cười vui vẻ nói.
Đa tạ công tử, đa tạ phu nhân, lần tới nếu cần dùng xe cứ gọi tiểu nhân lập tức đến.
Nói xong lên xe vui mừng đi khỏi, người này nói nhiều chẳng phải là muốn có nhiều tiền thưởng hơn hay sao.
Phu xe vừa đi, Tiểu Mai vội dặn dò A Hồng đi mua ít đồ dùng, lúc này tiểu viện chỉ còn Lục Thất và Tiểu Mai.
Tiểu Mai dịu dàng nói.
Công tử, ta để cho đám nhân công nghỉ 2 ngày, đợi các nàng trở về thưởng cho mỗi người 5 lượng, hai vị tổng quản mỗi người 50 lượng, đại phu nhân đã đồng ý rồi, ngài thấy có được không?
Lục Thất duỗi cánh tay ra ôm lấy nàng cười nói.
Tỷ là tổng quản, tỷ tự quyết định đi.
Tiểu Mai bị ôm có chút e lệ, vội đẩy nhẹ ra dịu dàng nói.
Công tử, thân mật ở đây để cho người khác nhìn thấy không tốt.
Lục Thất lúc này tâm tình rất tốt, bộ dáng e lệ của Tiểu Mai phảng phất sự thức tha thành thục của nữ nhân, khiến cho Lục Thất tâm có chút nhộn nhạo, càng không chịu buông tay, kích động ôm lấy, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp.
Tiểu Mai đẩy vài cái rồi cũng đứng im, để mặc Lục Thất hôn mình.
Đang lúc thân mật, Lục Thất chợt phát hiện ra có người, vội vàng nhìn về phía các phòng, thấy ở cửa phòng có một thiếu nữ xinh đẹp, mặt đỏ bừng đứng ở đấy.
Lục Thất mặt nóng lên, không biết là Tư Trúc hay là Tư Ngọc.
Tiểu Mai cũng phát hiện ra, hoảng sợ ngượng ngùng lùi vài bước tránh khỏi Lục Thất.
Lục Thất không tự nhiên hô.
Có chuyện gì vậy?
Tiểu cô nương đôi mắt xinh đẹp xấu hổ, nhỏ giọng hỏi ngược lại.
Đại ca, huynh thích Tiểu Mai tỷ sao?
Lục Thất sửng sốt, sự thật ngay trước mắt hắn không thể phủ nhận chỉ có thể gật đầu, ôn tồn nói.
Muội là Tư Trúc.
Tư Trúc gật đầu nói.
Đúng vậy, muội mặc xiêm y theo cây trúc.
Muội muội mặc chính là xiêm y theo hoa ngọc lan.
Lục Thất thấy xiêm y trên người nàng quả thật có theo thúy trúc, mặt giãn ra cười nói.
Đúng vậy, ta quá ngu ngốc rồi.
Tư Trúc nhỏ giọng nói.
Đại ca, phu nhân sai ta đến tìm ngài, nói có chuyện cần thương lượng.
Lục Thất ồ một tiếng, mỉm cười nói.
Được, ta đi đây.
Nói xong cất bước đi về hướng cửa, Tư Trúc đi theo bên người đến hậu trạch.
Tới sân hậu trạch, Lục Thất trực tiếp đi vào phòng Lâm Tiểu Điệp, vừa ở vào chính là phòng ngoài. Ánh mắt Lục Thất nhìn xung quanh hơi ngẩn ra, thấy Lâm Tiểu Điệp ngồi ở ghế khách bên cạnh cây tử đằng, hai chân duỗi trên một chiếc giường trúc, mà Lý Tuyết Tâm xinh đẹp nửa quỳ trên mặt đất, đang dùng tay nhẹ nhàng đấm chân cho Lâm Tiểu Điệp, vị trí nữ chủ nhân này Lâm Tiểu Điệp cũng quá phô trương đi.
Lục Thất chau mày, xoay người lại đóng cửa xong đi tới, đứng bên cạnh Lâm Tiểu Điệp, dịu dàng nói.
Tiểu Điệp, Lý Tiểu Thư là khách, nàng hẳn nên tôn trọng nàng ấy.
Lâm Tiểu Điệp nhìn hắn, duỗi tay chỉ Lý Tuyết Tâm, lại chỉ Lục Thất. Hai tay nắm cùng một chỗ, ý là Lý Tuyết Tâm không phải là thiếp thất của chàng sao.
Lục Thất dịu dàng nói.
Tiểu Điệp, Lý Tiểu Thư là do ta giúp Ngọc Trúc cứu về, trên danh nghĩa là thuộc về ta, nhưng nàng ấy và Tư Trúc, Tư Ngọc đều là người tự do, về sau các nàng ấy phải gả ra ngoài.
Lâm Tiểu Điệp gật gật đầu, giơ tay từ phòng khách lấy ra giấy và bút, chấp bút viết mấy chữ, viết xong đưa tới trước mặt Lý Tuyết Tâm. Lý Tuyết Tâm nhận lấy đọc sau cúi đầu không nói, Lục Thất cũng không thấy rõ Lâm Tiểu Điệp viết gì.
Đang nghi ngờ, chợt thấy Lý Tuyết Tâm đứng lên, rời bước đi đến bên người Lục Thất, túi đầu duỗi cánh tay ôm lấy Lục Thất. Lục Thất đang kinh ngạc, nghe thấy Lý Tuyết Tâm nhỏ giọng nói.
Lao ra.
Thân thể Lục Thất không kìm được run lên, nháy mắt khuôn mặt hoảng sợ cùng giật mình, tay phải hắn đưa ra cầm tờ giấy trong tay Lý Tuyết Tâm đưa lên đọc, thấy trên giấy viết.
Tuyết Tâm, ngươi đã nghe rõ, Lao ra bây giờ cho ngươi cơ hội tái giá, nếu như ngươi ghét bỏ Lao ra thì lập tức đi khỏi đây, nếu không ghét thì phải ôm lấy Lao ra gọi một tiếng.
Lục Thất xem xong thật sự dở khóc dở cười, Lâm Tiểu Điệp này chỉ đang đùa người thôi, hắn vừa muốn đẩy Lý Tuyết Tâm ra, trước mặt chợt có tờ giấy.
Hắn nhận lấy tờ giấy, thấy trên giấy viết.
Thất lang, ta là kỹ nữ, thực sự không thể sinh con cho ngài, Tuyết Tâm nguyện ý làm thiếp của ngài, sau này Tuyết Tâm sẽ sinh con cho ngài, thiếp cũng coi như con mình sinh ra, cũng tức là con của Tuyết Tâm sẽ là con vợ cả của Lục gia, hy vọng phu quân đừng nói lời gì làm tổn thương lòng thiếp nữa.
Quyển 2 chương 37, Điệp Vũ.
Lục Thất đọc xong sắc mặt liền trầm xuống, hắn suy nghĩ một chút nhẹ nhàng đẩy Lý Tuyết Tâm ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Tiểu Điệp, Lâm Tiểu Điệp cũng đang nhìn hắn, một đôi mắt đẹp dường như hàm chứa cả đau thương và hy vọng.
Tiểu Điệp, ta không nói lời đường hoàng gì cả, nàng là nữ chủ nhân của Lục gia, ta tôn trọng yêu cầu này của nàng, nhưng có một vài gia quy của Lục gia ta cũng muốn nàng tuân theo, Lục gia có một gia quy khác với những nhà khác, chính là thiếp thất có quyền tự do và quyền được có tài sản riêng.
Ở Lục gia mỗi vị thiếp đều có tài sản riêng của chính mình, tài sản của thiếp thất, thê thất không thể đoạt lấy, nếu như ta gặp phải điều gì không may, tất cả thiếp thất có quyền mang theo tài sản của mình rời khỏi Lục gia,
nàng là thê thất không có quyền ngăn cản. Lục Thất nghiêm nghị đáp lại. Lâm Tiểu Điệp sửng sốt, suy nghĩ một chút, lấy bút viết. Thất lang, thiếp thất có quyền tự do và quyền được có tài sản riêng, vậy Lục gia không loạn được sao? Lục Thất xem xong dịu dàng nói. Không loạn, ở huyện Thạch Đại, tài vụ của Lục gia do Vận Nhi quản lý, mặc dù thiếp thất ai cũng có tài sản riêng nhưng chỉ có quyền nắm giữ và chút tiền lời. Ví dụ ta nạp một vị thiếp thất, đầu tiên thiếp thấy kia sẽ nhận được hồng bao của mẹ ta, đồ cưới mà thiếp thất mang theo cũng là tài sản riêng của mình. Thiếp thất có thể dùng tiền của mình để đầu tư vào cửa hàng của Lục gia để thu lợi, góp nhiều vốn sẽ được quyền kinh doanh. Nhưng thiếp thất mặc dù có quyền tự do và có tài sản riêng, nhưng cũng phải nghe theo những lời chỉ bảo hợp tình hợp lý của thê thất. Lâm Tiểu Điệp nghe xong lại viết. Chàng nói là, thiếp thân không có quyền gọi Tuyết Tâm đến hầu hạ. Lục Thất dịu dàng nói. Không phải, nàng là thê thất, có quyền gọi các thiếp thất đến hầu hạ nàng, nhưng ta không muốn nàng cố tình làm nhục thiếp thất. Lâm Tiểu Điệp lại viết. Vậy thì tốt, thiếp rất thích có người hầu hạ, có quyền này rồi, thiếp đã cảm thấy đủ rồi. Lục Thất nhìn xong trong lòng cảm thấy là lạ, thầm nghĩ vị hôn thê này từng chịu nhiều tủi nhục, có phải tâm lý có chút biến thái hay không? Hắn bình tĩnh nói. Tiểu Điệp, nàng tìm ta đến có chuyện gì? Lâm Tiểu Điệp viết. Thiếp một là muốn tâm sự, hai là muốn hỏi chàng chuyện Tư Trúc và Tư Ngọc, chàng định giữ các nàng lại lâu không? Còn có Tiểu Mai, Uyển Ngọc và Băng Nhi, thiếp muốn giữ các nàng lại. Lục Thất dịu dàng nói. Ta coi Tư Trúc và Tư Ngọc như muội muội, sau này sẽ gả cho một gia đình tốt, Uyển Ngọc và Băng Nhi cũng có quyền tự do, Tiểu Mai ta đã quyết định lưu lại Lục gia rồi. Lâm Tiểu Điệp viết. Thiếp tôn trọng quyết định của chàng, sau này sẽ chuẩn bị nhiều của hồi môn, mà Tuyết Tâm và Tiểu Mai chính thức thuộc về Lục gia. Lục Thất nhìn về phía Lý Tuyết Tâm đang cúi đầu, hắn cũng muốn nói là sẽ chuẩn bị của hồi môn cho Lý Tuyết Tâm, nhưng chuẩn bị nói ra lại nuốt trở vào, cự tuyệt mỹ nhân khuynh thành như vậy, nếu hắn thật sự cứ làm trái lương tâm không lấy vào nhà, thật sự có lỗi với bản chất nam nhi của hắn. Giấy nhoáng một cái lại xuất hiện trước mắt, hắn tự mình cầm lên nhìn, trên giấy viết. Thất lang, thiếp không muốn đến huyện Thạch Đại huyện ở để Vận Nhi muội muội ghét bỏ, sau này sẽ ở lại phường thêu này được không? Lục Thất xem xong sửng sốt, lập tức trong lòng rất vui sướng. Lâm Tiểu Điệp không muốn chuyển đến ở huyện Thạch Đại đúng như ý của hắn. Hắn ngoài mặt trần chờ một chút, dịu dàng nói. Tiểu Điệp, nàng muốn ở đâu cũng được, nhưng nhất định phải thành thân ở huyện Thạch Đại, hơn nữa mỗi năm phải đến huyện Thạch Đại một lần để thỉnh ăn nương. Lâm Tiểu Điệp nghe xong im lặng, nàng dường như có tâm sự gì đó, một hồi lâu sau mới gật đầu, lại cầm bút lên viết. Đợi bệnh của thiếp đỡ, sẽ đi huyện Thạch Đại thành thân, thiếp không muốn khiến người khác chê cười. Lục Thất Tâm có chút đau xót, dịu dàng nói. Tiểu Điệp, chờ bệnh của nàng khỏi, ta dẫn nàng đến huyện Thạch Đại gặp mẫu thân, và đến tế bái mộ của cha ta, sau đó trở lại kinh thành thành thân. Lâm Tiểu Điệp ngẩng đầu nhìn Lục Thất, đôi mắt xinh đẹp lóe lên cảm xúc phức tạp, nhìn qua liền buông mắt xuống gật gật đầu. Lục Thất buông lòng tâm, dịu dàng nói. Tiểu Điệp, còn chuyện gì nữa không? Tiểu Điệp lắc đầu, cầm bút lên viết. Không còn chuyện gì nữa, thất lang, chàng cùng Tuyết Tâm ra ngoài tâm sự đi, thiếp muốn yên tĩnh một mình. Lục Thất xem xong dịu dàng nói. Tiểu Điệp, ta có việc phải rời khỏi kinh thành 3-4 ngày mới về. Lâm Tiểu Điệp dường như tâm tình trầm xuống, cầm bút viết. Chàng đi đi, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Lục Thất lòng ấm áp gật gật đầu. Sau khi Lục Thất và Lý Tuyết Tâm rời khỏi, đôi mắt Lâm Tiểu Điệp giật mình nhìn kỹ cửa phòng xuất thần. Một lát sau đông nhiên nàng lắc lắc đầu, tiện đà thân thể ngồi trên ghế bay lên, cả người nhẹ giống như lông chim, bay nhẹ nhàng ra 3 thước mới hạ xuống. Lúc thân mình hạ xuống, váy bay bay mềm nhẹ thoáng như tiên tử bay. Nhưng thấy cánh tay nàng tao nhã nâng lên, váy áo giật dây, bàn tay trắng như ngọc, chỉ về phía hoa nhược lan, eo nàng uốn éo, thân mình nhẹ nhàng đi về phía trước 3 bước, chợt thân thể của nàng xoay tròn nhảy lên, xiêm ý bay thấp thoáng, như bơm bướm đang nào đến. Trong sân vườn, mùi đồ ăn thấp thoáng, chúng nữ tử chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, nhìn thấy 6 mỹ nữ dịu dàng, Lục Thất ăn uống rất vui vẻ. Điều khiến hắn vui nhất chính là thái độ của Lý Tuyết Tâm đối với hắn có sự chuyển biến, chẳng những chủ động ngồi bên cạnh hắn, còn lúc nào cũng gấp thức ăn rót rượu cho hắn. Tuy rằng sắc mặt của Lý Tuyết Tâm lạnh nhạt nghiêm trang không cười nhưng khiến cho Lục Thất có loại cảm giác được sủng ái kính sợ, nếu không có những người khác ở đây, hắn nhất định sẽ mượn rượu hôn mỹ nhân một cái. Sau khi ăn xong, A Hồng đưa tới một phong thư, Lục Thất vừa mở thư ra, trên thư viết: "Sư đệ, ngu tỷ rời kinh đi Dương Châu thăm người thân, trong vòng 10 ngày không trở về, việc thụ nghệ để sau, xin hãy bảo trọng." Lục Thất xem xong thư giật mình một lúc, đây là thư thông báo của sư tỷ. Xem xong tin hắn biết rằng tối nay hắn không cần đến Long Uy Tiêu Cục rồi. Thư hắn đọc rất nhiều lần, nội tâm rất ấm áp, sư tỷ cũng rất xinh đẹp, nhưng so với vị hôn thê Lâm Tiểu Điệp có kém một chút, trong ấn tượng của hắn, trong tất cả thê thiếp tự thể tốt nhất là Tân Vận Nhi. nhớ tới Tân Vận Nhi nội tâm hắn có chút hổ thẹn, không thể tưởng được đi kinh thành giao hàng một lần sẽ phạm vào đào hoa lớn như vậy.
Đại ca, uống trà đi.
Giọng nói mềm mại kéo Lục Thất hồi phục lại tinh thần, hắn gấp thư lại bỏ vào trong ngực, sau đó giơ tay tiếp nhận trà Tư Trúc đưa tới.
Tư Trúc, lần sau phải dùng khay bê, cầm trà như vậy rất dễ bỏng tay.
Lục Thất quan tâm ôn tồn nói.
Đại ca, Tư Trúc nhớ rồi.
Tư Trúc ngượng ngùng nhỏ giọng nói, đôi mắt xinh đẹp vui mừng trộm nhìn kỹ Lục Thất.
Lục Thất cũng không chú ý đến sự xấu hổ của Tư Trúc, lòng hắn bình thản uống trà, nghĩ đến tối nay không phải đi gặp Lục Châu, hắn đang nghĩ Quy Xà Đan Thư vốn là của Lục Châu, nếu căn cốt của Lục Châu thích hợp tu luyện tiên thiên công, vậy hắn hẳn nên thành toàn, Lục Châu đối với hắn cũng là tình thâm ý trọng.
Có ý này khiến hắn ngồi không yên, đứng dậy kêu Tư Trúc đi gọi Tiểu Mai, dặn Tiểu Mai là hắn đi ra ngoài làm việc 3-4 ngày không về, chuyện buôn bán ở Tú Trang do Tiểu Mai toàn quyền phụ trách.
Nếu Lâm Tiểu Điệp muốn quản thì nghe theo Lâm Tiểu Điệp. Lâm Tiểu Điệp không yêu cầu thì cũng không cần đi làm phiền nàng, Tiểu Mai liên tục đáp ứng cùng với Tư Trúc lưu luyến đưa Lục Thất ra cửa.
Rời khỏi Tú Trang hắn mướn xe đến cửa sau lầu Khổng Tước, xuống xe thấy trên sông Tần Chuẩn ngọn đèn trên thuyền hoa sáng ngời, trên bờ ngựa xe cũng vô cùng náo nhiệt.
Lúc này mới lên đèn, đúng là thời gian thanh lâu hoạt động, hắn cất bước đi vào cửa, vừa ở vào cửa đã thấy 3-4 tú bà đang kêu gọi khách, Lưu Tú bà cũng ở trong đó, trên mặt tràn đầy tươi cười tiếp đón một khách nhân áo dài vào trong.
Lục Thất vội bước nhanh mấy bước mỉm cười nói.
Bà, có rảnh không?
Lưu Tú bà thấy hắn thì hơi sửng sốt, lập tức cười nói.
Lục công tử đến đây mời theo ta vào trong chờ một chút.
Lúc này có rất nhiều người đi vào, đứng ở bên ngoài chờ đúng là hơi bất tiện. Lục Thất gật gật đầu cùng khách nhân áo dài đi theo Lưu Tú bà vào phòng khách.
Sau khi vào phòng thì ngồi xuống, Lưu Tú bà dâng trà cho khách nhân áo dài, kêu 3-4 cô nương, khách nhân áo dài nhìn chúng một cô nương ôm đi khỏi phòng.
Lưu Tú bà làm xong chuyện, cười mang Lục Thất đến chỗ của Ngọc Trúc.
Tới nơi Ngọc Trúc ở, Lục Thất nhìn một chút cửa, Lưu Tú bà cười nói.
Không cần nhìn, từ khi công tử làm chủ Tú Trang, Ngọc Trúc không còn tiếp khách nào khác.
Lục Thất khẽ kêu một tiếng, trong lòng lại có cảm giác sung sướng khác thường, hắn tự tay gõ cửa hai cái, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, Ngọc Trúc mặc áo ngủ màu trắng, thanh nhã xinh đẹp hiện ra trước mặt Lục Thất.
Công tử như thế nào lại đến trước thời gian vậy, vào đi.
Ngọc Trúc trên mặt dịu dàng nói.
Lục Thất nói tiếng cảm ơn với Lưu Tú bà sau đó vào cửa, Ngọc Trúc sau khi hắn đi vào thì đóng cửa, hắn dùng bước đánh giá phòng một chút, hết thảy không khác gì so với trước đây.
Nhưng lúc hắn nhìn quét qua bên trong, từ trong nội thất lại đi ra một nữ nhân mặc áo ngủ màu trắng, thần thái có vẻ hơi tiểu tụy, sau khi mỹ nữ xuất hiện, dùng đôi mắt ôn nhu xinh đẹp nhìn Lục Thất, đúng là Lục Châu nhiều lần chịu tủi nhục tổn thương.
Quyển 2 chương 38, Thương lượng.
Lục Thất dịu dàng nhìn Lục Châu, dưới sự tiếp đón dịu dàng của Ngọc Trúc. Hắn và Lục Châu ngồi xuống cạnh bàn, Ngọc Trúc bưng lên một chén trà đặt trước mặt hắn, cười ôn nhu nói.
Công tử mời uống trà.
Lục Thất cười nói.
Tỷ tỷ khách khí quá.
Ngọc Trúc dịu dàng cười cũng ngồi xuống bên cạnh bàn, dịu dàng nói.
Công tử, Tú Trang kinh doanh có thuận lợi không?
Tú Trang kinh doanh cũng tương đối thuận lợi, ta để Tiểu Mai toàn quyền chuyện kinh doanh, mong tỷ tỷ đừng để ý.
Lục Thất lời nói ra thận trọng.
Tú Trang cần một người đứng đầu để quản lý việc kinh doanh, công tử là đông chủ có quyền quyết định như vậy.
Ngọc Trúc dịu dàng nói.
Lục Thất nâng chén lên uống một ngụm trà, buông chén xuống dịu dàng nói.
Tỷ để ta 10 ngày sau lại đến được không? Ta đến đây trước thời gian là có chuyện muốn nói.
Ngọc Trúc dịu dàng nói.
Công tử có chuyện cứ nói.
Lục Thất suy nghĩ một chút, dịu dàng nói.
Chuyện thứ nhất là có liên quan đến Tú Trang, chủ nhân thực sự của Tú Trang là tỷ, nhưng hiện tại ta có ý phát triển kinh doanh ở Kinh Thành, bởi vậy ta mặt dạy đến xin tỷ có thể bán lại một nửa quyền sở hữu Tú Trang cho ta không?
Ngọc Trúc ngẩn ra, dịu dàng nói.
Công tử, ta mua Tú Trang là muốn có chỗ an thân, hơn nữa bạc mua Tú Trang cũng là của Kim Trúc muội muội. Thực ra Tú Trang đều của Kim Trúc, nếu công tử muốn mua một nửa quyền sở hữu Tú Trang, ta không thể cự tuyệt, không biết công tử có thể bỏ ra bao nhiêu bạc đưa cho Kim Trúc muội muội.
5.000 lượng, tỷ thấy thế nào?
Lục Thất không do dự đưa ra một cái giá.
Tú Trang ta mua với giá 7.000 lượng bạc, Kim Trúc 5.000 ta 2.000, công tử đưa giá quá cao rồi.
Ngọc Trúc nghe xong cảm thấy bất ngờ nói.
Không cao, cần phải trả đúng giá, bây giờ ta cần Tú Trang.
Lục Thất ôn tồn nói.
Trên thực tế giá trị của Tú Trang đã tăng gấp bội, nhưng Lục Thất không muốn tính chung cả vạn lượng tiền lãi vào giá trị Tú Trang, cho dù có tính vào thì cũng là đợi sau này sẽ thương lượng với Ngọc Trúc sau, bởi vì số tiền lời kia là hắn mạo hiểm tính mạng mới có được.
Tất nhiên công tử nói như vậy thì ta cũng đồng ý, sau này một nửa Tú Trang thuộc về công tử, một nửa khác thuộc về ta và Kim Trúc.
Ngọc Trúc dịu dàng đồng ý.
Đa tạ tỷ, kỳ thực ta mua một nửa Tú Trang,
nguyên nhân chính là Tú Trang chính là một nửa gia đình của ta ở Kinh Thành. Ta ở Kinh Thành tìm được vị hôn thê thất lạc nhiều năm, vị hôn thê của ta không muốn về huyện Thạch Đại sinh sống, cho nên Tú Trang sau này chính là nhà của vị hôn thê của ta. Lục Thất ôn tồn nói ra nguyên do. Ngọc Trúc và Lục Châu nghe xong sắc mặt khẽ biến, Ngọc Trúc kinh ngạc nói. Vị hôn thê của công tử. Nàng về sau sẽ sống ở Tú Trang sao?
Đúng vậy, nhưng tỷ tỷ yên tâm, Tú Trang có hai tòa nhà, vị hôn thê của ta sau này sẽ chỉ tới nhà giữa, Tiểu Mai và Lý Tuyết Tâm cũng ở lại nhà bên cạnh. Đợi sau này tỷ tỷ dọn về, có thể cùng Tư Trúc, Tư Ngọc, Huyền Ngọc và Băng Nhi ở tại nhà của tỷ tỷ, ta có thể cam đoan với tỷ tỷ, sau này vị hôn thê của ta tuyệt đối sẽ không quấy rối cuộc sống của tỷ tỷ. Lục Thất trịnh trọng giải thích. Mặt Ngọc Trúc trầm xuống, mặt Lục Châu cũng có chút lo lắng không yên, hai người biết Tú Trang có hai nữ chủ nhân là thế nào. Lục Thất quay đầu nhìn Lục Châu, ôn tồn nói. Châu Nhi, sau này nàng không cần quan tâm, sau này nếu nàng không muốn ở lại Kinh Thành, ta dẫn nàng về huyện Thạch Đại sống. Lục Châu bất an khẽ kêu một tiếng, Ngọc Trúc dịu dàng nói. Công tử, tính tình của vị hôn thê của công tử có ôn hòa không? Lục Thất nghe câu hỏi chần chờ một chút, ấn tượng Lâm Tiểu Điệp để lại cho hắn hôm nay, khiến hắn không dám nói hai chữ dịu dàng, hắn suy nghĩ một chút dịu dàng nói. Ta mới gặp lại vị hôn thê. Vẫn chưa hiểu rõ tính tình của nàng cho lắm, nhưng tỷ tỷ yên tâm, nếu như tỷ tỷ gả cho ta, ta sẽ viết cho tỷ tỷ và Tư Trúc các nàng một cái công văn, cam đoan cho mọi người tự do và có quyền sở hữu tài sản riêng. Đôi mi thanh tú của Ngọc Trúc hơi nhíu lại, dịu dàng nói. Công tử, ta hỏi một câu, công tử ở huyện Thạch Đại có phải cũng có thê thiếp rồi đúng không? Lục Thất gật đầu nói. Ta ở huyện Thạch Đại cũng có một thê tử và vài thiếp thất rồi, các nàng đều là người ôn hòa. Hơn nữa tính tình của thê tử Tân Vận Nhi là dịu dàng nhất. Lục Châu chợt dịu dàng nói. Công tử, thiếp nhớ rõ công tử từng nói ở Cố Hương không có thê thiếp. Lục Thất nhìn nàng, dịu dàng nói. Lúc ta ở trong quân không có thê thiếp, sau này về đến Cố Hương mới lấy, với tuổi của ta sau khi về quê không thể nào không thành thân. Cho dù ta không vội thành thân, mẫu thân cũng rất nhanh chóng tìm cho ta, Tân Vận Nhi chính là do nương ta làm chủ để ta lấy nàng vào cửa, nàng yên tâm đi, Tân Vận Nhi là một nữ tử thiện lương. Nàng từng là tỷ nữ của Thiên Kim tiểu thư, về xuất thân nàng ấy sẽ không khinh thường nàng. Lục Châu ngẩn ra, dịu dàng nói. Công tử là quan viên, sao có thể cưới tỷ nữ làm thê thất được? Lục Thất dịu dàng nói. Đây là duyên phận, lúc ta mới về Cố Hương, trong nhà rất nghèo khó, chị dâu của ta giúp ta cầu hôn một Thiên Kim tiểu thư, chỉ tiếc là Thiên Kim tiểu thư một lòng muốn gả cho một văn nhân tao nhã, lúc ấy Tân Vận Nhi và cô của nàng thay mặt nhà kia đến gặp ta. Sau việc hôn nhân không thành, cô của Tân Vận Nhi liền chuộc thân cho Vận Nhi, lấy thân phận nữ nhi Tân gia cầu khẩn mẹ ta đồng ý hôn sự, mẹ ta thấy Tân gia không chê ra cảnh nhà ta bần hàn rất cảm động. Lúc đầu chỉ định lấy về làm thiếp nhưng Tân gia chuẩn bị cho Tân Vận Nhi 3.000 lượng bạc trắng làm của hồi môn, mẹ ta sau khi nhận được rất cảm động, liền bảo ta lấy nàng về làm thê tử, mà ta cũng thích tính cách hiền thục dịu dàng của Vận Nhi, cũng không phản đối quyết định của mẫu thân. Lục Châu ồ một tiếng, Lục Thất lại dịu dàng nói. Hoàn nạn mới biết chân tình. Lục gia vốn là một gia tộc xa cơ thất thế, lúc ta không có nhà, tiểu muội và di nương của ta bị bắt phải bán mình vào đi làm nô tỳ cho người ta. 3.000 lượng bạc đối với phú hộ trong kinh thành chỉ rất nhỏ nhưng ở huyện Thạch Đại thì là vô cùng giàu có, ở huyện Thạch Đại 300-400 lượng có thể mua được một mỹ nữ, nhưng ở kinh thành mỹ mạo như vậy phải dùng đến vạn lượng bạc để chuộc thân. Ngọc Trúc mặt khác thường nhìn Lục Thất, dịu dàng nói. Nghe công tử nói như vậy, vậy thê thiếp của công tử ở huyện Thạch Đại đều là mỹ nhân nha. Lục Thất ôn tồn nói, các nàng có lẽ không xinh đẹp bằng tỷ tỷ, nhưng ta rất thích các nàng, ta cưới thê nạp thiếp rất trọng tình cảm, cưới về sẽ chăm sóc cả đời, tuyệt đối không có chuyện có mới nuôi cũ. Ngọc Trúc dịu dàng nói, so sánh giá trị con người của công tử, ta nhận ra công tử rất thích thê thiếp ở huyện Thạch Đại, nếu ta nương nhờ công tử, một ngày nào đó ta muốn đến ở huyện Thạch Đại, không biết có được không? Đương nhiên được, ta từng nói quan hệ giữa ta và tỷ tỷ là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, tỷ tỷ sau khi phó thác cho ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi, nhưng trước lúc tỷ tỷ phó thác cho ta ta có một yêu cầu. Một là sau khi tỷ tỷ gả cho ta không được tiếp tục sống cuộc sống như vậy nữa, tỷ tỷ chỉ có thể giống như Thiên Kim tiểu thư tìm một người tốt nương tựa cả đời. Hai là sau khi tỷ tỷ nương nhờ, ta chỉ cho tỷ tỷ thời gian 1 năm để tìm kiếm người có thể nương tựa, qua 1 năm tỷ tỷ sẽ trở thành thiếp thất chân chính của ta. Ba là sau khi tỷ tỷ phó thác cho ta chính là thiếp thất của ta, tỷ tỷ không thể cự tuyệt chuyện vợ chồng. Nếu ba yêu cầu này tỷ tỷ không thể đồng ý vậy ta không thể để tỷ tỷ nương nhờ rồi. Lục Thất nghiêm nghị đưa ra yêu cầu. Ngọc Trúc nghe xong ngẩn ra, khác thường nhìn Lục Thất một cái, gật đầu dịu dàng nói.
yêu cầu của công tử đối với ta mà nói quả thực là rất khoan dung rồi, ta đồng ý.
Lục Thất dịu dàng nói. Tỷ tỷ tín nhiệm ta rất vui, có một điều ta muốn bổ sung một chút, bây giờ Lý Tuyết Tâm và Tiểu Mai nguyện ý làm thiếp thất và thiếp tỷ của ta quyết định thu nạp các nàng, việc này mong tỷ tỷ thứ lỗi. Ngoài ra Tư Trúc, Tư Ngọc, Băng Nhi và Huyền Ngọc các nàng về sau lựa chọn gả cho ai mong tỷ tỷ không can thiệp, ta đã đồng ý cho các nàng sau này có thể tự mình quyết định.
Ngọc Trúc sửng sốt, kinh ngạc nói. Tư Trúc và Tư Ngọc còn nhỏ, nên tự mình quyết định việc gả cho ai, Băng Nhi và Huyền Ngọc sao có thể để cho các nàng tự mình chọn lựa việc gả cho ai.
Lục Thất sửng sốt, dịu dàng nói.
Tỷ tỷ không muốn cho các nàng tự mình lựa chọn sao?
Ta đương nhiên không muốn, công tử tâm tính thiện lương muốn làm việc thiện, nhưng 6 tỷ muội Lục gia là do ta dùng bạc cứu được, công tử thích Tuyết Tâm và Tiểu Mai, ta có thể nhường cho, Tư Trúc và Tư Ngọc cũng giống ta nhất định sẽ đối xử tử tế.
Huyền Ngọc và Băng Nhi nếu công tử đã không cần các nàng vậy các nàng hoàn toàn thuộc về ta dựa vào cái gì phải để cho các nàng được tự do lựa chọn.
Ngọc Trúc dùng lời lẽ để nói ra quyền lợi của chính mình.
Lục Thất nghe xong kinh ngạc, hắn lúc này mới phát hiện ra một mặt thật của Ngọc Trúc, lời của Ngọc Trúc hắn cũng không nói là có gì không đúng, thực tế là hắn chuyên quyền xâm phạm vào quyền lợi của Ngọc Trúc, điều này khó nói, không khí trong phòng vô cùng nặng nề.
Một lúc lâu sau Ngọc Trúc mới dịu dàng nói,
mong công tử không trách ta vô lễ. Ta là một kỹ nữ, vô cùng coi trọng tài vật, không biết dùng bạc bằng xương máu kiếm ra đi cứu khổ cứu nạn, ta cứu nữ nhân Lý gia cũng là vì tình cũ, là ta cam tâm tình nguyện cứu, mong công tử có thể hiểu được.
Quyển 2 chương 39, hỏi ý kiến.
Lục Thất nghe xong nội tâm có chút chua xót, hắn đồng ý nhưng quên mất việc Ngọc Trúc mới là người nắm giữ vận mệnh của 6 tỷ muội, hắn cũng coi như là người giữ chữ tín không bắt nạt kẻ yếu, nhưng sẽ không bởi vì yếu thế hơn Ngọc Trúc mà thẹn quá hóa giận không nói đạo lý.
Tỷ tỷ, là do ta quá lỗ mãng.
Lục Thất dịu dàng nói, trong lòng lại có chút không thoải mái.
Ngọc Trúc dịu dàng nói.
Công tử là người tốt, Huyền Ngọc và Băng Nhi về sau chính là nô tỳ thân cận của ta, sau này ra rời đi, sẽ mang các nàng đi theo.
Lục Thất nghe xong trong lòng có chút thẫn thờ, nâng chén lên uống trà không nói gì cả.
Ngọc Trúc vẫn luôn quan sát phản ứng của Lục Thất, thấy Lục Thất không nói, nàng cười hiền nói.
Công tử đến chỗ của ta không phải chỉ để nói chuyện này chứ.
Lục Thất ngẩn ra nhìn về phía Lục Châu. Nhìn một lúc hắn mới quay đầu ôn tồn nói.
Ta đến chủ yếu là để thương lượng chuyện nương nhờ với tỷ tỷ, ta định ngày mai sẽ tới đón tỷ tỷ và Châu Nhi rời khỏi nơi này đến Tu Trang.
Ngọc Trúc dịu dàng nói.
Ngày mai đã đón vào cửa có phải có chút vội vã hay không?
Lục Thất dịu dàng nói.
Đúng là có chút vội vàng nhưng hiện tại ta sẵn sàng góp sức với Ung Vương Phủ, đảm nhiệm chức Lữ Soái Phủ Quân, mai có việc phải rời khỏi kinh thành 3-4 ngày. Sau khi làm xong trở về còn phải đến Đung Vương Phủ lĩnh ân chức Lữ Soái và làm quen với quan trên quan dưới. Sau đó ta lại trở về huyện Thạch Đại để xử lý công vụ, xử lý xong công vụ còn có việc phải làm, bởi vậy ngày mai ta nhất định phải nhập tịch cho tỷ tỷ và Lục Châu, như vậy mới có thể an tâm rời đi.
Ngọc Trúc kinh ngạc nói.
Công tử góp sức với Đung Vương Phủ, đảm nhiệm chức Lữ Soái.
Lục Thất dịu dàng nói.
Không phải là dược vệ Lữ Soái mà là phủ quân Lữ Soái thấp hơn một bậc, không có quyền lực gì cả. Ta sẵn sàng giúp đỡ Ung Vương Phủ chính là để ở kinh thành có người của mình, sau này ta sẽ còn ở huyện Thạch Đại phát triển, kỳ thật ta thích làm tiểu quan ở huyện Thạch Đại hơn.
Ngọc Trúc gật đầu nói,
ở kinh thành đảm nhận chức quan cao không có thực quyền không bằng đi đảm nhận một chức quan nhỏ ở địa phương có thực quyền.
Lục Thất dịu dàng nói,
tỷ tỷ có đồng ý ngày mai nhập tịch không?
Ngọc Trúc nghĩ một chút, dịu dàng nói,
ta muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa, ngày mai công tử đến đón Lục Châu đi.
Lục Thất sửng sốt. Chần chờ một chút gật đầu nói.
Đa tạ tỷ tỷ, khi nào tỷ tỷ muốn nhập tịch thì thông báo cho Tiểu Mai, sau khi ta nhận được tin, sẽ mau chóng trở làm thủ tục nhập tịch cho tỷ tỷ.
Ngọc Trúc dịu dàng nói.
Đa tạ công tử.
Lục Thất dịu dàng nói.
Tỷ tỷ không cần cảm ơn, thật ra ta rất kính trọng tỷ tỷ.
Ngọc Trúc cười dịu dàng nói.
Công tử và Lục Châu nói chuyện đi, ta đi đến chỗ Kim Trúc muội muội nói chuyện Tú Trang.
Lục Thất nghe xong trong lòng vui sướng, Ngọc Trúc rất khéo léo hiểu lòng người. Làm tan biến sự không hài lòng trước đây của hắn. Sau khi Ngọc Trúc đi, ánh mắt hắn hoàn toàn chuyển lên người Lục Châu, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Châu, ánh mắt của Lục Châu cũng dịu dàng nhìn lại, hai người cùng tâm trạng, đều nhớ lại lần trước gặp mặt triền miên một đêm.
Châu Nhi, thân thể của nàng đã tốt hơn chưa?
Lục Thất dịu dàng quan tâm.
Đã đỡ nhiều rồi, công tử, nguyên danh của thiếp là Đô Băng Nhạn, công tử có thể gọi thiếp là Băng Nhạn được không?
Lục Châu dịu dàng đưa ra yêu cầu.
Được, Băng Nhạn.
Lục Thất dịu dàng đáp ứng, trong lòng hắn rất ấm áp, mỹ nhân trước mắt là người khiến hắn cảm thấy nuối tiếc nhất lúc còn trong quân, rốt cục có thể dùng chính năng lực của mình vãn hồi lại thứ đã từng mất đi. công tử, Ngọc Trúc tỷ là một người thiện lương, chuyện vừa rồi, hy vọng công tử không sinh lòng oán giận. Đỗ Băng Nhạn vì Ngọc Trúc dịu dàng giải thích. Ngọc Trúc tỷ giúp ta sẽ không có gì oán giận nàng cả, thực ra chuyện này là ta làm sai trước. Lục Thất ôn tồn nói. Đỗ Băng Nhạn gật gật đầu, dịu dàng nói. Công tử, ngày mai ngài đón tiếp đến Tú Trang, phu nhân đã đồng ý chưa? Lục Thất ngẩn ra dịu dàng nói. Chuyện của nàng ta chưa từng nói với Tiểu Điệp, nhưng nàng yên tâm, Tiểu Điệp chắc chắn sẽ không phản đối chuyện ta đón nàng về, hơn nữa về sau ở cùng một chỗ, nàng ấy cũng sẽ không khinh thị nàng. Đỗ Băng Nhạn bất an nói. Công tử hẳn nên bàn trước với phu nhân chuyện đón tiếp, lúc tiếp đến, phu nhân có thể cho vào ở nhưng sẽ cảm thấy không hài lòng. Nàng yên tâm, đêm nay ta sẽ nói với Tiểu Điệp, thực ra nàng không cần quan tâm, Tiểu Điệp là vị hôn thê thất lạc nhiều năm của ta tìm được nàng, mới mang nàng về được 3-4 ngày thôi, Tiểu Điệp cũng từng lưu lạc trên sông Tân Hoài, cho nên nàng ấy sẽ không khinh thường nàng đâu. Lục Thất dịu dàng an ủi. Cũng từng lưu lạc trên sông Tân Hoài, công tử nói phu nhân từng là kỹ nữ. Đỗ Băng Nhạn mở to đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nói. Đúng vậy. Lục Thất gật đầu, đem chuyện của Tiểu Điệp nói cho Đỗ Băng Nhạn, cuối cùng ôn tồn nói. Là Lục gia có lỗi với Tiểu Điệp, cho nên cho dù Tiểu Điệp đã từng trải qua những gì, ta đều thừa nhận nàng là chính thê của ta. Đỗ Băng Nhạn kinh ngạc gật đầu, Lục Thất kể lại sự tình khiến cho nàng xúc động, một lúc lâu sau mới thở dài nói. Thiếp có thể gặp được công tử đúng là vô cùng may mắn. Lục Thất tâm tình vui sướng cười, có được sự tín nhiệm của người khác đối với hắn là một loại kiêu ngạo. Hắn nắm lấy tay phải của Đỗ Băng Nhạn, giơ tay lấy một quả long nhãn trên bàn đưa tới nói. Lại đây, ngậm long nhãn này trong miệng. Đỗ Băng Nhạn bị hắn cầm tay gò má ửng hồng, lập tức lại bị yêu cầu của Lục Thất khiến cho ngạc nhiên, không hiểu nhận lấy long nhãn chưa bóc vỏ bỏ vào trong miệng, vừa cho nhãn vào trong miệng, lập tức kêu lên một tiếng nhảy dựng lên, lòng bàn tay phải tự nhiên cảm thấy rất đau, nàng há mồm phun long nhãn ra, kinh hãi nhìn Lục Thất. Công tử, ngài bốn. Nàng vừa định chất vấn, chợt thấy Lục Thất cứa lên lòng bàn tay phải, trên tay xuất hiện một ít máu đen. Lục Thất buông tay Đỗ Băng Nhạn ra, sau khi dùng thuật nhận biết căn cốt, Đỗ Băng Nhạn là thể chất thủy tiểu thừa, điều này có nghĩa là Đỗ Băng Nhạn có thể tu luyện xà hình hóa nguyệt thuật, Lục Thất trước tiên tới gặp Đỗ Băng Nhạn là quyết định chính xác. Công tử, ngài làm gì vậy? Mặt Đỗ Băng Nhạn có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi, nàng biết hành động này của Lục Thất không phải là vô bổ. Đã biết Đỗ Băng Nhạn có thể tu luyện tiên thiên công, trong lòng Lục Thất có nhiều vấn đề muốn hỏi hơn, lúc hắn đến ở trong xe đã từng nghĩ qua, nếu Đỗ Băng Nhạn có thể chất thích hợp tu luyện tiên thiên công. Vậy hắn liền hỏi một chút về lai lịch của mật tịch Quy Xà Đan Thư. Dù sao tu luyện Quy Xà Đan Thư cũng gần như tà môn, nếu thể chất của Đỗ Băng Nhạn không thích hợp tu luyện tiên thiên công, vậy hắn sẽ không thảo luận vấn đề bí mật Long Châu với Đỗ Băng Nhạn. Băng Nhạn, ta hỏi nàng một chuyện, viên chân châu nàng đưa cho ta có được từ đâu? Lục Thất nhìn Đỗ Băng Nhạn ôn tồn nói. Đỗ Băng Nhạn ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Lục Thất nhỏ giọng nói. Viên chân châu kia là vật gia truyền của thiếp. Lục Thất trầm ngâm một lúc, lại dịu dàng nói. Nếu đã là vật gia truyền, vậy nàng có biết chân châu kia có chỗ nào khác thường không? Đỗ Băng Nhạn nghi hoặc nhìn Lục Thất, nhỏ giọng nói. Viên chân châu kia nghe nói có thể trừ tà và chiếu sáng. Ngoại trừ dùng để trừ tà và chiếu sáng còn có công dụng nào khác không? Lục Thất ôn tồn hỏi. Công tử hỏi như vậy, chẳng lẽ đã phát hiện ra có điểm gì khác thường rồi hay sao? Đỗ Băng Nhạn nghi hoặc hỏi ngược lại. Lục Thất chần chờ một chút, gật đầu nói. Đúng vậy, ta phát hiện trong chân châu có chữ viết. Cái gì? Công tử nhìn thấy có chữ, có thật không? Đỗ Băng Nhạn hoảng sợ hỏi. Thật sự có chữ viết, có phải nàng cũng biết trong chân châu có chữ viết hay không? Lục Thất bình tĩnh dịu dàng nói. Đỗ Băng Nhạn ngơ ngác một chút, vội vàng gật đầu nói. Thiếp có biết, thiếp còn biết chữ trong chân châu như nào, chỉ có thân thể cực dương mới có thể nhìn ra, nói như vậy công tử là thân thể cực dương rồi. Lục Thất dịu dàng nói. Ta không biết ta có phải thân thể cực dương hay không? Nàng có thể nói cho ta một chút bí mật của chân châu hay không? Đỗ Băng Nhạn gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Viên chân châu kia là vật bí truyền hơn 100 năm nay của gia tộc thiếp, bởi vì chiến tranh loạn lạc mà thất lạc lưu vong tứ phía, lúc đi trốn thiếp ở cùng với tộc trưởng, lúc tộc trưởng bị chém trọng thương, trước lúc Lâm Trung giao chân châu cho thiếp, nói cho thiếp chân châu có thể trừ tà, hơn nữa trong chân châu có giấu một bộ thiên thư của tiên nhân. Nhưng thiên thư ở trong chân châu chỉ có người có thể chất cực dương mới có thể nhìn được. Hơn nữa thiên thư có chứa đựng tiên pháp, chỉ có thể là thân thể cực dương mới có thể tu luyện. Lục Thất nghe xong ồ một tiếng, nghĩ thầm Băng Nhạn cũng không biết nguồn gốc của tiên pháp ở trong Long Châu, nghe Đỗ Băng Nhạn nhỏ giọng nói. Công tử, ngài có thể thấy chữ bên trong chân châu, có phải đã tu luyện tiên pháp trong thiên thư rồi? Lục Thất đã quyết định đào tạo Đỗ Băng Nhạn, thấy nàng hỏi thản nhiên nói. ta dựa theo thiên pháp tu luyện đã có chút thành tựu nhưng hình như không có ích đối với ta nhiều lắm. Đỗ Băng Nhạn sửng sốt, nhỏ giọng kinh ngạc nói. Công tử tu luyện thật sự có được thành tựu sao? Thiếp nghe tộc trưởng nói tiên pháp bên trong châu vô cùng lợi hại. Trong lòng Lục Thất biết không nên nói nhiều bí mật ở lầu khổng tước, vội dịu dàng nói. Chữ bên trong chân châu, thực ra là một loại công pháp dưỡng khí, không phải là tiên thuật. Công pháp kia không có ích đối với ta cho lắm nhưng lại có thể cùng nữ tử cùng tu luyện một loại công pháp. Vừa rồi ta xem thể chất của nàng phù hợp cùng ta hợp tu, ngày mai ta đến đón nàng vào phủ. Sau khi xong ta dẫn nàng đến một nơi hợp tu, chuyện này chúng ta không nên nói nhiều nữa, có gì mai chúng ta lại nói tiếp. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, đón Mỹ nhân về. Đỗ Băng Nhạn nghe xong nhu thuận gật đầu, Lục Thất lại nói. Băng Nhạn, chuyện hợp tu, sau này không được nói cho bất cứ ai. Đỗ Băng Nhạn dịu dàng nói. Thiếp đã biết, công tử yên tâm đi. Lục Thất cười vui vẻ, mắt dò xét nhìn Đỗ Băng Nhạn, ngọn đèn dầu chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Băng Nhạn, điềm tĩnh giống như một đoá ngọc lan, hắn đưa hai tay ôm Mỹ nhân vào ngực. Mỹ nhân thẹn thùng túi đầu, toàn thân dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nhu thuận giống như một con cừu nhỏ, tùy ý hai bàn tay hắn trêu đùa, thân thể mềm mại bị kích thích không kìm được vặn vẹo khẽ ngâm, cuối cùng lật người lại, hai tay đưa ra chủ động ôm lấy nam nhân xấu xa này. Sáng sớm, Lục Thất tỉnh dậy trên giường đầy mùi hương say lòng người, vẻ mặt vui sướng nhìn đôi nữ nhân trong phòng, đêm qua hắn ngủ lại nơi Ngọc Trúc ở, vốn chỉ là cùng Băng Nhạn cá nước thân mật, không nghĩ tới nửa đường lại thêm một Ngọc Trúc. Một đêm ân ái khiến Lục Thất rất thích, hắn rất hài lòng với kỹ xảo lên giường của Ngọc Trúc tỷ tỷ. Công tử, sau khi trở về đừng để Lục Châu hầu hạ, Lục Châu vẫn chưa khỏe hẳn, hầu hạ xong mệt mỏi dễ dẫn đến tạo thành căn bệnh. Ngọc Trúc vừa trang điểm vừa dịu dàng khuyên bảo Lục Thất, đêm qua nàng gia nhập chính là vì không muốn Đỗ Băng Nhạn quá mệt nhọc, xuất phát từ thiện ý mới hầu hạ Lục Thất. Tỷ tỷ, không bằng nàng cũng theo ta đi. Lục Thất hy vọng. Ngọc Trúc lắc đầu, dịu dàng nói. Đợi thêm mấy ngày nữa. Lục Thất khó hiểu nói. Tỷ tỷ không tín nhiệm ta sao? Ngọc Trúc trầm mặc một lúc lắc đầu nói. Không phải, ta hiểu rõ công tử là người trọng chữ tín, ta hôm nay không đi cùng công tử là vì đợi một người. Lục Thất ngẩn ra dịu dàng nói. Tỷ tỷ phải đợi người, người đó là ý trung nhân sao? Đúng vậy, ta đã đáp ứng đợi người kia một năm, bây giờ mới chỉ được nửa năm. Ngọc Trúc thẳng thắn nói. Lục Thất nghe xong trong lòng thẫn thờ, suy nghĩ một chút ôn tồn nói. Tỷ tỷ, tỷ vẫn nên theo ta đi. Tỷ có thể đợi người kia ở Tu Trang, tỷ chỉ cần dùng chút bạc dặn dò bà, nếu như người kia tới, có thể đến Tu Trang tìm tỷ. Ngọc Trúc nghe xong dừng lại việc trang điểm trầm ngâm, Đỗ Băng Nhạn ở bên dịu dàng nói. Ngọc Trúc tỷ, công tử nói rất có lý, tỷ tỷ nếu như ở lầu khổng tức đợi thêm nửa năm, chính là mất nhiều hơn được. Trong phòng yên lặng một lúc, Ngọc Trúc gật đầu dịu dàng nói. Vậy được rồi, ta trước tiên gả cho công tử trên danh nghĩa, đi Tu Trang đợi người. Lục Thất trong tâm vui sướng, mỉm cười nói. Tỷ tỷ cứ yên tâm, người kia nếu như tìm đến Tu Trang, đến lúc đó nếu tỷ tỷ nguyện ý gả cho hắn, ta sẽ coi tỷ tỷ giống như chị ruột gả đi. Ngọc Trúc xoay người nhìn Lục Thất dịu dàng nói. Đa tạ công tử. Mặt trời đã lên cao, Lưu Tú Bà mướn xe có rèm che, chở Lục Thất, Lưu Tú Bà, Ngọc Trúc và Đỗ Băng Nhạn đến huyện Nha. Sau khi đến huyện Nha làm thủ tục nhập tịch rất nhanh, đưa thêm 5 lượng bạc, chưa đến một canh đã xong xuôi. Lục Thất trước đem văn khế nhập tịch cho Ngọc Trúc, cũng để Ngọc Trúc tự cất giữ. Còn văn khế của Băng Nhạn hắn thu lại, sau đó hắn đưa Ngọc Trúc trở về lầu khổng tước thu thập vật dụng. Xe tới lầu khổng tước, Ngọc Trúc xuống xe, Lục Thất kêu phu xe đi đến thành Nam, bố trí cho Băng Nhạn ở chỗ Đỗ Lan Nhi, sau đó trở về lầu khổng tước, đón Ngọc Trúc đến Tú Trang Thiên Công. Sau khi làm xong chuyện của Ngọc Trúc, hắn mới có thể an tâm đi cùng hai nàng hợp tu tiên thiên công. Lúc xe trở lại Ngọc Trúc vẫn chưa ra, Lục Thất ở cửa hông lầu khổng tước kiên nhẫn chờ. Đợi khoảng một canh giờ, Ngọc Trúc và Lưu Tú Bà đi ra. Có 4 quân nô cầm vật phẩm lên xe, còn có 7 nữ nhân xinh đẹp đưa tiễn, vẻ mặt lưu luyến không rời kêu Ngọc Trúc tỷ tỷ, xem ra Ngọc Trúc ở lầu khổng tức rất được lòng người. Tới trước xe, Lục Thất đỡ Ngọc Trúc lên xe, có một người mặc váy áo màu xanh mềm mại như ngọc, giơ tay khẽ chạm vào Lục Thất, nghiêm mặt nói: "Công tử, Ngọc Trúc tỷ là người tốt, mong công tử có thể đối xử tử tế với Ngọc Trúc tỷ." Lục Thất cảm động trước tình bạn của các nàng, quay đầu nói với cô gái mặc váy xanh: "Yên tâm, ta sẽ đối tốt với Ngọc Trúc tỷ." Hắn vừa dứt lời, 7 cô nương đều lấy ra một cái bao nhỏ ném vào trong xe, Ngọc Trúc vội vàng ngăn cản, nhưng Lưu Tú Bà khuyên không cần ngăn, đôi mắt xinh đẹp cũng đầy lệ quang. "Các muội muội, mau vào đi, đi lâu quá sẽ khiến chủ nhân giận." Ngọc Trúc vừa nói, tất cả những cô gái ở đây đều rơi lệ nói lời tạm biệt, thật lâu sau không chịu trở về, khiến cho Lục Thất có chút cảm động. Lưu Tú bà hô. Được rồi, mau trở về thôi. Lục Thất cũng khuyên nhủ. Mọi người đừng thương tâm, các nàng nhớ Ngọc Trúc tỷ có thể đến nhà ta để gặp. Có một mỹ nữ khuôn mặt trái xoan nhìn hắn nhỏ giọng nói. Công tử, chúng ta là kỹ nữ, đến nhà công tử sẽ bị phu nhân của công tử đánh đuổi ra ngoài. Lục Thất cười nói. Các nàng yên tâm, Ngọc Trúc ở một tòa tiểu viện riêng biệt, ở nhà không ai có thể quản nàng. Chúng nữ tử nghe xong không dám tin, ai cũng lạnh lẽo nhìn Lục Thất một cái, khiến cho Lục Thất rất xấu hổ, đành phải ngậm miệng lên xe, phu xe vung roi điều khiển xe rời khỏi. Chúng nữ tử đứng từ xe phất tay chia tay với Ngọc Trúc, xe đi khoảng hơn 20 mét, Lục Thất mới dám thở ra. Ngọc Trúc lau nước mắt nhặt lấy bao vải, Lục Thất giúp nàng nhặt tất cả lên, dịu dàng nói. Những muội muội đó của nàng đều rất có tình nghĩa. Ngọc Trúc thê lương nói. Đều là người đáng thương đồng bệnh tương liên, không giúp đỡ lẫn nhau vậy ai sẽ giúp chúng ta. Nói xong nuốt ve bao vải thở dài. Trong này đều là Kim Châu Ngọc Thúy, ta còn có 13.000 lượng tích góp được, công tử đều cầm lấy đi. Lục Thất sửng sốt, mỉm cười nói. Tỷ tỷ có phải đang thử dò xét ta hay không? Ngọc Trúc cười khổ nói. Còn thử cái gì, tất cả những gì của ta bây giờ đều là của công tử, còn nghĩ đến cái khác có tác dụng không? Lục Thất dịu dàng nói. Tỷ tỷ, ta kính trọng tỷ, bây giờ cũng không muốn nói nhiều gì nữa, ở lâu sẽ biết lòng. Lựa chọn hôm nay của tỷ tỷ sẽ không khiến tỷ tỷ thấy hối hận đâu. Đúng đấy Ngọc Trúc, công tử là người giữ chữ tín, nhất định sẽ đối xử tử tế với cô. Lưu Tú bà vội nói chen vào, nàng bây giờ đã là nô tài của Lục gia rồi. Ta cũng tin tưởng công tử. Ngọc Trúc nhỏ giọng nói. Lục Thất nghe ra giọng điệu của Ngọc Trúc có chút yếu ớt, hắn không nói gì, chỉ giơ tay nắm lấy bàn tay phải của Ngọc Trúc, yên lặng khẽ bước. Xe đã tới Tú Trang Thiên Công, Ngọc Trúc liền nghe thấy bên trong Tú Trang truyền ra tiếng cười. Tư Trúc và Tư Ngọc rất vui mừng, hai bên lôi kéo tay Ngọc Trúc, ân cần thăm hỏi, Ngọc Trúc cũng yêu thương trả lời hai tỷ muội. Tiểu Mai nói cho Lục Thất, đại phu nhân đã đi khỏi, đến tự an lễ Phật cầu phúc, không biết khi nào trở về, bảo Tiểu Mai chuyển lời không cần lo lắng. Lục Thất nghe xong cũng không nói gì, hắn vốn định giải thích chuyện của Ngọc Trúc với Tiểu Điệp, sau đó mới đi hợp tu, bây giờ Tiểu Điệp không có ở đây giải thích thể nào đây. Sau đó hắn dặn Tiểu Mai, sau khi an bài cho Ngọc Trúc đến ở Thiên Tỉnh Trạch Viện. Cũng tuyên bố Huyền Ngọc và Băng Nhi thuộc về Ngọc Trúc, Tư Trúc và Tư Ngọc cũng chuyển đến ở Thiên Tỉnh Trạch Viện. Chúng nữ tử nghe xong cũng không có dị nghị gì, Ngọc Trúc là đại ân nhân của các nàng, quyết định của Lục Thất cũng không khiến cho các nàng cảm thấy có gì không ổn. Huyền Ngọc và Băng Nhi quỳ trước Ngọc Trúc, cùng đi hậu viện quét tước nhà cửa. Sau khi sắp xếp xong cho Ngọc Trúc, Lục Thất lại đón xe đến nhà ở Thành Nam, xuống xe vào trong nhà thấy huynh trưởng và Đỗ Lan Nhi, lại thấy Lục Nga, sau đó mới dẫn theo Điệp Y và Băng Nhạn rời khỏi. Đón xe ra khỏi thành Giang Ninh, thẳng đến núi Thanh Long ngoài thành. Lục Thất lựa chọn núi Thanh Long để tu luyện, nguyên nhân thứ nhất là do trong kinh thành nhân khí hỗn độn, nên tìm một nơi bí mật yên tĩnh trong núi hợp tu mới tốt, thứ hai là hắn sợ Điệp Y đang tu luyện tử vong, quan viên biết được lại tạo thành phiền toái. Thực ra, ước nguyện ban đầu của Lục Thất, một nửa là muốn đem Điệp Y thành vật thí nghiệm, xem có thể trị bệnh đường sinh dục của nàng hay không, nếu trị được, sau ngày Lâm Tiểu Điệp bệnh nặng, hắn sẽ dùng hợp tu để tìm đường sống cho Lâm Tiểu Điệp. Một nửa nguyên nhân khác chính là tiếc tài nghệ của nàng, sau lại biết nàng là Điệp Y, cũng tiếc duyên phận và tấm lòng của nàng. Ra khỏi thành, dọc đường đi Điệp Y trầm mặc không nói, chỉ có nhẹ nhàng ôm lấy Âu Yếm đàn tỳ bà, dường như có một hồi ức gì đó liên quan, Lục Thất hiểu cũng ngồi yên không quấy rầy Điệp Y. Tới chân núi Thanh Long, Lục Thất quay đầu nhìn lại, thấy núi Thanh Long địa hình dựng đứng, núi non trùng điệp, cây cối xanh mướt rậm rạp, hoa trên núi rạng rỡ, theo thế núi có một rừng trúc xanh um tươi tốt. Ba người cùng nhau theo đường ngoắt ngoéo đi sao vào rừng, trên đường lại thấy rừng phong, khiến cho trong lòng cảm thấy thoải mái thư sướng. Cho đến khi đi vào rừng trúc, tìm được một chỗ đất bằng phẳng thích hợp tu luyện, Lục Thất tùy ý chặt vài cây trúc cắm xuống đất, rất nhanh bố trí xong, kế tiếp hắn chuyển thụ kỹ thuật dẫm trúc để nhảy múa, chỉ trong thời gian uống một chén trà, Điệp Y đã biết nhảy, một lúc sau, Băng Nhạn cũng biết nhảy rồi. Quyển 2 chương 41, quan gia. Trước khi tu luyện, Lục Thất dịu dàng nói với Điệp Y. Điệp Y, dùng khí công chữa bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nàng nghĩ lại đi. Thiếp đã nghĩ kỹ, chết cũng không hối tiếc, cảm tạ sự thương xót của công tử. Điệp Y nhẹ giọng trả lời. Lục Thất gật gật đầu, ôn tồn nói. Nàng là thiếp của ta, nếu như chẳng may gặp phải bất hạnh, ta sẽ đem nàng chôn cất trong tộc mộ của Lục Thị, vĩnh viễn là nữ nhân của Lục Thiên Phong ta. Thiếp tạ ơn ân nghĩa của công tử, thiếp nếu chẳng may gặp phải điều gì bất hạnh, khẩn cầu công tử đem đàn tỷ bà này chôn cùng với thiếp luôn. Điệp Y nhỏ giọng nói. Lục Thất sửng sốt, liếc mắt nhìn chiếc đàn tỷ bà hơi cũ Điệp Y ôm trong tay một cái, thầm nghĩ Điệp Y đúng là một nữ tử yêu nhạc hiếm thấy, hắn dịu dàng nói. Điệp Y, ta đã biết. Điệp Y nghe xong túi đầu hành lễ, sau đó im lặng xoay người đi đến chỗ tu luyện. Lục Thất nhìn bóng dáng ốm yếu của Điệp Y, hắn chưa từng xem căn cốt của Điệp Y. Nếu Điệp Y căn cốt bình thường, vậy lần hợp tu này thực sự là một khảo nghiệm sinh tử đối với nàng. Băng Nhạn cũng im lặng đứng ở chỗ bái trúc, Lục Thất đã giải thích với nàng việc tu luyện không có nguy hiểm, bởi vậy lòng của nàng chỉ có chút không yên. Lục Thất hô một tiếng, hai nàng bắt đầu dọc theo mấu trúc múa quanh Lục Thất. Lục Thất nhắm mắt bắt đầu nhìn các nàng, từ đan điền huyền châu biến thành hai cái hắc châm bay đến đâm vào huyệt của các nàng. Lúc mới hợp tu, phản ứng của hai nàng không khác nhau lắm, xung quanh Đỗ Băng Nhạn hiện ra khói màu đen nhạt, quanh thân Điệp Y tản ra khói màu vàng đất. Thấy được Điệp Y khi tu luyện có phản ứng, Lục Thất cũng an tâm hơn nhiều, căn cốt của Điệp Y cũng không phải bình thường, xác nhận là thuộc tính đất, đến lúc này nguy hiểm tính mạng gần như không còn. Tu luyện tiến hành thuận lợi, trên người Đỗ Băng Nhạn dần hình thành một cầu vồng màu đen nhạt, khói xung quanh Điệp Y dần ngưng tụ thành một cầu vồng màu vàng đất, sau khi hai cầu vồng hình thành dần tách khỏi thân thể, nhập vào miệng Lục Thất cùng viện trợ với Âm Dương Huyền Châu. Rốt cục sáng sớm 3 ngày sau, hợp tu hoàn thành thuận lợi, Băng Nhạn và Điệp Y cùng nhau đi đến khe núi tắm rửa. Lục Thất tâm tình rất tốt đứng lặng ở ngoài rừng trúc, ngắm phong cảnh núi Thanh Long chờ đợi. Một lúc sau, hai nàng tắm rửa xong quay lại, Lục Thất thấy vẻ ngoài Điệp Y cũng chẳng xinh đẹp lên được chút nào, trên làn da vẫn còn rất nhiều ban màu đỏ, nhưng bệnh trạng sưng đỏ đã đánh tan, khôi phục khuôn mặt trái xoan, khuôn mặt đoan chính ngũ quan tinh tế, hẳn phải là một mỹ nữ. Lục Thất lo lắng ở bên ngoài lâu ngày sẽ hỏng việc, liền yêu cầu xuống núi, trên đường đi, thấy hai nàng đi lại rất nhẹ nhàng, trên đường đi vô cùng thoải mái. Nhìn ra được bệnh tình của Điệp Y đã tốt hơn nhiều, Lục Thất tự nhiên cũng rất vui mừng, nghĩ đến bệnh của Lâm Tiểu Điệp, sau này có khả năng chữa khỏi, sẽ có một nửa hy vọng. Xuống núi đón xe trở về kinh thành, sau khi vào thành trước tiên đưa các nàng đến chỗ nhà đại huynh, biết được La trưởng sử rất hài lòng với tài hoa của đại huynh, đã đồng ý cầu người tiến cử. Sau khi Lục Thất trao đổi với huynh trưởng xong, đón xe đến phủ Ung Vương, sau khi đến phủ thì bái kiến La trưởng sử nói lời cảm tạ. Lại biết chức sự của binh bộ ngày hôm qua đã được định đoạt xong, Lục Thất chỉ cần cầm công văn đến binh bộ để làm hồ sơ là có thể lấy được ấn của Lữ Soái. Sau khi biết Lục Thất cung kính nói tạ ơn, La trưởng sử lại hỏi địa chỉ nơi hắn thường ở, nói mấy ngày này kiên nhẫn ở lại kinh thành chờ, đợi đến khi toàn bộ chức vị của phủ Ung Vương được bổ nhiệm xong, thì sẽ đến bái kiến Ung Vương điện hạ và đến chào hỏi các quan viên cao thấp của Ung Vương phủ. Lục Thất để lại địa chỉ Tú Trang, một lòng muốn rơi xuống đất, rời khỏi nhà của La trưởng sử. Lục Thất về tới Tu Trang, vừa vào trong sân, thấy Tiểu Mai và Tư Trúc, Tư Ngọc, ba người cười rạng rỡ như hoa nghênh đón hắn trở về, hắn mỉm cười ân cần hỏi thăm ba người, Tiểu Mai tận trách nhiệm bẩm báo chuyện thu chi của Tu Trang, hắn cũng từ Tiểu Mai biết được Lâm Tiểu Điệp vẫn chưa trở về, chẳng nhẽ đến lễ Phật lại ở lại luôn an tự sao. Lâm Tiểu Điệp vẫn chưa về Tu Trang, Lục Thất lập tức đến Thiên Tỉnh Trạch Viện thăm Ngọc Trúc, Tư Trúc muốn đi theo nhưng bị Tiểu Mai gọi ngược lại. Sau khi tới Trạch Viện Thiên Tỉnh, lập tức nhìn thấy Ngọc Trúc, Băng Nhi và Huyền Ngọc đang cùng nhau theo thùa, ba người thấy Lục Thất trở về phản ứng không giống nhau, Ngọc Trúc khuôn mặt xinh đẹp cười nhạt, Băng Nhi khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút hồng lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Thất ngượng ngùng có chứa tình cảm. Trong lòng Lục Thất có chút khác thường, đối mặt với ba nữ nhân, mỉm cười hỏi Ngọc Trúc đã quen với việc sống ở đây chưa, sau đó yên lặng như nước xem bức tranh các nàng thêu. Đó là một bức phong lan, tranh thêu xinh đẹp thanh nhã, hắn khen vài câu từ tận đáy lòng, sau đó lấy cớ mệt mỏi vào trong phòng Ngọc Trúc nghỉ ngơi. Sau đó hắn nói phải tọa công, sợ có người quấy nhiễu, các nàng biết điều liền rời khỏi, đóng cửa lại. Lục Thất đi đến ngồi xuống bên giường, trong mũi tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho thân thể hắn thoải mái hơn, hắn lựa chọn ở trong phòng Ngọc Trúc yên tĩnh suy nghĩ là xuất phát từ hai lý do. Một là Ngọc Trúc trong Tú Trang có uy của một đại tỷ, hắn yên lặng suy nghĩ có Ngọc Trúc ngăn cản, cô bé có tính tình kích động như Tư Trúc cũng sẽ không đột nhiên quấy rầy. Hai là hắn đã đón Ngọc Trúc đến Tú Trang, chắc chắn sẽ không để nam nhân khác tùy ý cướp đi. Cách tốt nhất lấy được trái tim của Ngọc Trúc chính là ba chữ không khách khí, hắn chủ cần khiến Ngọc Trúc làm nữ nhân của Lục gia, trong hoàn cảnh bị lạnh nhạt, dần dần sẽ không muốn rời xa nơi ấm áp yên bình, nàng dù sao cũng đã lớn tuổi, tuy rằng hâm mộ văn nhân nhưng so với tâm tình của thiếu nữ có chút thực tế hơn. Hưởng thụ mùi thơm của phòng mỹ nhân trong chốc lát, Lục Thất bắt đầu suy tư, hắn đã rời khỏi huyện Thạch Đại một thời gian rồi, đến kinh thành cơ bản là hoàn thành được ước nguyện, hắn nhớ người nhà, cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của người thân. Không biết Triệu Huyện Thừa chết có ảnh hưởng tới cuộc sống của người nhà hay không, hắn thật sự rất muốn bây giờ liền về huyện Thạch Đại, cũng may có Vương Cẩm Nhi quay lại bảo vệ. Nửa giờ sau, ngoài cửa phòng chợt vang lên một giọng nữ, nhẹ nhàng nói. Công tử, có một vị quan gia tới thăm. Lục Thất ngẩn ra, biết được ngoài cửa là Tiểu Mai, quan gia tới thăm. Chẳng lẽ là quan viên của phủ Ung Vương tới tìm hắn? Thật sự là có khả năng đó. Hắn kinh ngạc đứng dậy mở cửa, trực tiếp hỏi.
Tiểu Mai, quan gia ở đâu đến?
Thiếp không biết, cũng không dám hỏi nhiều.
Tiểu Mai e sợ nhỏ giọng nói.
Lục Thất gật gật đầu, ra khỏi phòng đi về phía nhà trước. Tới nhà trước, hắn thấy ba người, một người mặc áo gấm, trên mặt có một vết dao, hai người khác mặc áo xanh, khuôn mặt trắng nõn, khoảng 20 tuổi, khí chất có vẻ âm nhu, giống như hai đời tớ.
Là Ôn đại nhân.
Mặt Lục Thất lập tức xuất hiện niềm vui bất ngờ, mỉm cười tiến lên, thân thiết gọi.
Người tới thăm không ngờ là Ôn Vũ đã gặp qua ở huyện Thạch Đại.
Ôn Vũ là phủ vệ đại lý tự, từng là người làm những việc lớn cho đại lý tư trực. Mặc dù Ôn Vũ chức quan không cao, nhưng lại là quan hành ti ở kinh thành, Lục Thất không thể nghĩ tới quan tới thăm lại chính là Ôn Vũ. Trên mặt có vết đao của Ôn Vũ nở nụ cười, đối mặt với Lục Thất cười nói.
Lục đại nhân, không ngờ người đến đây là ta đúng không?
Lục Thất dừng lại cười nói.
Đúng là không ngờ người đến chơi lại chính là Ôn đại nhân.
Ôn Vũ mỉm cười gật đầu nói.
Lục đại nhân, chuyện lần trước may mà có đại nhân giúp đỡ, phần ân tình kia, hạ quan vẫn còn nhớ.
Lục Thất ngẩn ra cười nói.
Ôn đại nhân quá lời rồi, chuyện lần trước là chuyện nên làm, đại nhân không cần để ý.
Ôn Vũ mỉm cười nói.
Cần để tâm, hạ quan cố ý đến tìm đại nhân trả lại chút tình nghĩa đó.
Lục Thất ngẩn ra, không hiểu nhìn Ôn Vũ, Ôn Vũ mỉm cười nói.
Đại nhân mời đi theo ta, chúng ta tìm nơi thành tĩnh nói chuyện.
Lục Thất vô cùng nghi hoặc đi theo Ôn Vũ ra khỏi tu trang. Đi trà lâu ở phụ cận uống trà, sau khi ngồi xuống một phòng trà, Ôn Vũ ôn tồn nói.
Lục đại nhân, ngài đã đến kinh thành vài ngày rồi, không biết mấy ngày này ngài có dự định gì không?
Lục Thất vô cùng nghi hoặc, nghĩ một chút, nhẫn lại ôn tồn nói.
Ta ở kinh thành còn một số việc phải xử lý, mấy ngày gần đây cũng có chút dự định, một là đi thăm thú kinh thành phồn hoa, xem nơi nào có khả năng để mở cửa hàng, hai là muốn đi chùa lễ Phật.
Ôn Vũ ngẩn ra, kinh ngạc nói.
Lục đại nhân muốn đi chùa lễ Phật. Chẳng nhẽ đại nhân tin vào Phật?
Lục Thất không đoán ra được lý do Ôn Vũ đến, rốt cuộc muốn nói cái gì, đành phải nói.
Gia mẫu tin vào Phật, ta từ nhỏ đã tin vào Phật.
Thực ra sáng mai hắn muốn đi chùa, nhưng là đi vì Lâm Tiểu Điệp, muốn tìm hiểu lý do sao Lâm Tiểu Điệp không về. Lục Thất thân là phu quân, hẳn nên quan tâm Lâm Tiểu Điệp, không thể để cho Lâm Tiểu Điệp ở bên ngoài không quan tâm lo lắng.
Ôn Vũ ôn tồn nói.
Lục đại nhân là võ tướng từng chinh chiến, võ tướng tin Phật cũng không nhiều.
Lục Thất lạnh nhạt nói.
Phật tổ từ bi, nhưng cũng có kim cương hộ pháp, ta nhập ngũ chinh chiến là vì đất nước, tuy rằng tay đầy máu tanh nhưng trong lòng luôn hướng về Phật.
Ôn Vũ gật đầu nói.
Trong lời nói Lục đại nhân có thiên cơ, đúng là người có duyên với Phật.
Lục Thất nghe xong thầm cười trộm, nói bậy bạ một câu thành thiên cơ, hắn trước kia theo mẫu thân lệ Phật, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tin Phật, hắn chỉ tin chính mình, chỉ tin thực lực của bản thân, hắn không chi rằng cùng kính bái Phật có thể trừ họa giải nạn áo cơm không lo.
Quyển 2 chương 42 Kinh sợ.
Ôn đại nhân ngài có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta sao?
Nói mấy câu hỏi thăm, Lục Thất đi thẳng vào vấn đề.
Ôn Vũ cười, ôn tồn nói.
Lục đại nhân, ngài có biết lễ bộ thị lang Lý đại nhân không?
Lục Thất nghe xong cả kinh, trên mặt vẫn bình tĩnh nói.
Không biết, Ôn đại nhân hẳn biết xuất thân và gia cảnh của ta, sao có thể quen biết thị lang đại nhân quyền cao chức trọng được?
Ôn Vũ gật đầu, hòa nhã nói.
Xuất thân của Lục đại nhân tại hạ biết. Nhưng sao Lục đại nhân lại mua lại gia quyến của tội thần vậy?
Sắc mặt Lục Thất biến hóa, lập tức nghe ra có chuyện không ổn, hắn nghi hoặc liếc nhìn Ôn Vũ một cái, mới nói thật chuyện của Ngọc Trúc, cuối cùng ôn tồn nói.
Ôn địa nhân, Ngọc Trúc cũng coi như là bằng hữu của ta, ta giúp nàng mua thân nhân của người yêu cũ, cho dù ta mua rồi thì cũng không phạm vào quốc pháp.
Ôn Vũ nghe xong lắc đầu, hòa nhã nói.
Lục đại nhân mua gia quyến của tội thần về làm thiếp, mặc dù không phạm quốc pháp nhưng thân phận của Lục đại nhân rất đặc biệt. Ngài là người giữ chức võ quan trong Hưng Hóa quân tiết độ. Hơn nữa sau khi Lục đại nhân đến kinh thành thường xuyên có việc phải làm, đầu tiên là đi bái kiến công bộ thị lang, sau đó lại cùng gia quyến của Lục đại nhân đi bái kiến lễ bộ thượng thư, tiếp đó Lục đại nhân không ngờ lại xin làm môn hạ của trưởng sử phủ Ung Vương. Còn đảm nhiệm chức lữ soái phủ Ung Vương, những chuyện Lục đại nhân đã làm này sao có thể không dẫn đến ngờ việc của triều đình, bây giờ hoài nghi trong tướng soái của Hưng Hóa quân có kẻ cấu kết cùng tội thần.
Lục Thất nghe xong vô cùng sợ hãi, vội hỏi.
Mua gia quyến của tội thần là chuyện của một mình ta, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào với tướng soái trong Hưng Hóa quân.
Ôn Vũ nghiêm mặt nói.
Triều đình chỉ hoài nghi, vẫn chưa truy vấn tội thực sự, hơn nữa việc này dính dáng đến công bộ thị lang, lễ bộ thượng thư và trưởng sử Ung Vương Phủ, triều đình không thể tùy ý giáng tội.
Lục Thất cau mày nói.
Chuyện này cũng không hề có liên quan gì đến công bộ thị lang, lễ bộ thượng thư và trưởng sử Phủ Ung Vương.
Như vậy sao Lục đại nhân lại quen biết ba vị đại nhân kia?
Ôn Vũ ôn tồn hỏi một câu.
Ta không hề quen biết công bộ thị lang và lễ bộ thượng thư, lần này ta tới kinh chỉ là hộ tống vương chủ bộ phu nhân đến thăm người thân, hơn nữa Triệu huyện thừa viết một phong thư tiến cử ta với công bộ thị lang. Ta đến phủ công bộ thị lang là để đưa thư tiến cử và đưa một số vật phẩm, lúc ấy tam phu nhân nhìn thấy ta, nhận lấy lễ vật và thư tiến cử trong tay ta, sau đó bảo ta quay về lời tin. Ta đợi 3 ngày đến hỏi một chút, kết quả là thị lang đại nhân không muốn nhận ta làm môn hạ, cho nên ta mới đến trưởng sử Ung Vương Phủ tìm kiếm con đường tiến thân, được đảm nhận chức lữ soái của Ung Vương Phủ, còn về việc Vương Phu Nhân đến nhà lễ bộ thượng thư thăm người thân không hề có liên quan gì đến chuyện này. Lục Thất giải thích qua một chút. Ôn Vũ nghe xong gật đầu, lại hỏi. Lục đại nhân tại sao lại biết trưởng sử Phủ Ung Vương? Lục Thất nghe xong do dự một chút nói. Trước đó vài ngày, ta ở huyện Thạch Đại đã từng gặp Tam Phu Nhân và công tử của La Đại Nhân, lúc ấy đang bị thổ phỉ bao vây, ta ra tay trợ giúp một chút, vì thế La Phu Nhân dặn ta sau này đến Kinh Thành sẽ dẫn đi gặp La Trưởng Sử. Ôn Vũ ồ một tiếng gật gật đầu, Lục Thất nghi hoặc hỏi. Ôn Đại Nhân, việc này sao lại do ngài hỏi vậy? Ôn Vũ ôn tồn nói. Là do quan trên hạ lệnh cho đại lý tự tra xét rõ ràng, bởi vì ta đã từng đến huyện Thạch Đại tra án, việc giải quyết việc này quan trên liền hỏi ý kiến ta. Ta vừa thấy tư liệu về Lục Đại Nhân liền chủ động xin tham gia tra xét. Lục Đại Nhân ngài yên tâm đi, việc này ta sẽ báo cáo tỉ mỉ lại với quan trên, sẽ không có phiền toái gì cả. Lục Thất vừa nghe xong chắp hai tay nghiêm mặt nói. Thiên Phong đa tạ Ôn Đại Nhân. Ôn Vũ ôn tồn nói. Lục Đại Nhân không cần khách khí, đây cũng là việc chung mà ta phải làm. Giờ cũng không còn sớm nữa, ta sẽ không làm phiền đến Lục Đại Nhân nữa. Lục Thất ngẩn ra nhìn về phía Ôn Vũ, thấy Ôn Vũ nháy nháy mắt nhìn hắn. Hắn liền ngộ ra, vội vàng đứng dậy thi lễ nói. Ôn Đại Nhân, hôm nay có việc, chúng ta hôm khác lại nói tiếp, cáo tử. Lục Thất rời khỏi trà lâu, Ôn Vũ liền đến trà các ở cách vách, trong phòng có 2 người mặc áo gấm đang ngồi, một người trung niên mặt mũi đoan chính, trên người có khí chất nho nhã, một người nam trung niên khác mặt trắng hơi béo, còn có 2 người mặc áo xanh khuôn mặt trắng non đứng hầu ở trong trà lâu. Tiểu nhân bái kiến Hình Đại Nhân. Ôn Vũ cung kính thi lễ, bái kiến người trung niên khuôn mặt trắng hơi béo. Được rồi. Chuyện này ngươi xử lý rất tốt. Người trung niên khuôn mặt trắng hơi béo mở miệng nói, ý hình như là một thái giám. Tạ đại nhân khen ngợi. Ôn Vũ cung kính nói. Được rồi, việc này cũng đến đây thôi, ta hồi cung báo cáo. Nam trung niên khuôn mặt trắng hơi béo nói. Đại nhân, Lục giáo úy là người trung nghĩa, võ nghệ xuất chúng, mong đại nhân nói tốt cho ngài ấy nhiều hơn. Ôn Vũ cung kính nói. Làm càn, còn không nhanh lui xuống. Nam trung niên thai to mặt lớn đột nhiên quát lớn. Ôn Vũ đáp một tiếng, túi đầu lui qua một bên. Hình đại nhân, cháu trai của ta Lô Mãng, mong đại nhân không để ý. Nam trung niên thai to mặt lớn khiêm tốn cung kính nói. Ha ha, Đỗ đại nhân quá lời rồi, cháu trai của ngài là người có tình có nghĩa, nghe nói lần này đi tuần lại lập được công lớn, tiền đồ rất rộng mở, lời nói vừa rồi cũng là vì nước vì dân, ta hồi cung chắc chắn sẽ báo cáo tỉ mỉ. Hình đại nhân ôn tồn nói xong, không hề có bất cứ phản ứng không hài lòng nào. Đa tạ hình đại nhân không trách. Đỗ đại nhân cung kính nói, khách khí tiễn hình đại nhân cùng 2 người áo xanh đi. Hình đại nhân đi rồi, Đỗ đại nhân mặt trầm xuống không vui nói. Cháu nói lung tung gì đấy, thật sự không biết nặng nhẹ. Ôn Vũ cung kính nói. Câu, Lục đại nhân là một vị tướng tài, cũng là người trọng chữ tín, bây giờ lại có quan hệ với trưởng sử Ung Vương Phủ, bởi thế đáng được chúng ta trọng dụng. Đỗ đại nhân lắc đầu, tao mày nói. Cháu nghĩ quá đơn giản, bây giờ trong triều đình đang đấu đá tranh giành mãnh liệt. Tất cả quan lại đều thận trọng từ lời nói đến hành động để tránh rước họa vào thân, người họ Lục này lại mua ra quyến của tội thần, không biết sẽ rước vào thân tai họa gì, cháu giúp đỡ hắn cũng chính là rước họa vào thân. Ôn Vũ kinh ngạc nói. Cậu, ý của cậu là, đường hoàng bệ hạ muốn truy cứu chuyện của Lý Thị Lang đại nhân. Đỗ đại nhân cau mày nói. Chuyện này rất khó nói, đương kim hoàng thượng từ bi nhân hậu, giết Lý Thị Lang là vì bất đắc dĩ, theo lý mà nói thì chủ thượng sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này. Nhưng chủ thượng sợ nhất là võ tướng bất trung, một khi đã có lòng nghi ngờ, thì các người họ Lục này cũng gặp đại họa rồi. Ôn Vũ khó hiểu nói. Câu, Lý Thị Lang chỉ là một quan lễ không có quyền thế, vậy hạ rốt cuộc sao lại giết ý hề? Đỗ đại nhân lãnh đạm nói. Vì cái gì? Lý do rất nhiều, Lý Thị Lang là một người bảo thủ không biết tốt xấu, đương kim hoàng thượng tin vào Phật, nhưng lão lại tự cao tự đại mình là nguyên lão 2 triều, nhiều lần dâng sớ nói bệ hạ không quan tâm đến việc trị quốc, công kích Phật học. Đây là một trong những lý do rước họa. Lý do thứ 2 chính là đương kim hoàng thượng không tín nhiệm quan viên xuất thân từ phương Bắc, Lý Thị Lang biết lại không chịu chủ động từ quan. Lý do thứ 3 chính là lao đắc tội hậu đảng. Ôn Vũ ôn tồn nói. Câu, theo tiểu vũ nghĩ,
bệ hạ sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này đâu. Đỗ đại nhân đạm mạc nói. Cho dù là người họ Lục kia không bị liên lụy, hắn cũng không đáng để cho cháu cầu tình cho, hắn chẳng qua chỉ là một võ quan không có thực quyền. Ôn Vũ cung kính nói. Câu, Tiểu Vũ chỉ là dùng hết sức để cầu tình giúp hắn, cũng không phải bỏ ra cái gì để đánh đổi. Đỗ đại nhân lạnh nhạt nói. Cháu nêu ý kiến trước mặt Hình công công, có biết là đã mắc nợ một ân tình hay không? Ôn Vũ cung kính nói. Câu, trong cung Hình công công chẳng qua cũng chỉ là một quản sự thất phẩm, cậu là đại lý tự Thiếu Khanh, đường đường là trọng thần triều đình, Hình công công chỉ ước gì có thể mắc nợ thôi, để cho Tiểu Vũ mượn cớ này để đưa cho y 1.000 lượng bạc đi, để y có thể thân cận với cậu hơn. Đỗ đại nhân liếc mắt nhìn Ôn Vũ một cái, mỉm cười nói. Được rồi, năng lực của cháu đã có tiến bộ. Ôn Vũ cung kính nói. Đều là nhờ sự dạy bảo của cậu. Đỗ đại nhân cười cười, ôn tồn nói. Tiểu Vũ, cậu biết cháu không cam lòng chỉ ở lại đại lý tự, vẫn luôn mơ ước được trở thành tướng quân có binh quyền, cháu không nên quá gấp gáp, cậu sẽ tính giúp cháu. Ôn Vũ cung kính nói. Cậu là trưởng bối mà Tiểu Vũ luôn noi theo, có cậu nghĩ giúp Tiểu Vũ, chính là điều may mắn trong cuộc đời của cháu. Đỗ đại nhân hiền từ gật đầu, đưa tay phải ra vỗ vỗ vai trái của Ôn Vũ. Lục Thất ra khỏi trà lâu quay lại Tú Trang, trong lòng hắn có chút sầu lo, không biết chuyện tội thần có liên lụy đến hắn không, trong lòng không yên đi được một đoạn, hắn chợt không kìm được cười, thầm nghĩ sầu lo như vậy có ích gì, nếu liên lụy đến hắn, vậy có trốn tránh cũng không tránh được. Quyển 2 chương 43, bướm đêm. Ở Tú Trang yên tĩnh qua một buổi chiều, cùng các nàng ăn xong một bữa cơm chiều ấm áp, sau đó rời khỏi Tú Trang đi tới hoa viên Tiêu Cục, Lục Thất hy vọng sư tỷ đã trở lại, có thể nói chuyện cùng nhau vài câu. Ôm hy vọng yên lặng chờ đợi, hắn đứng cạnh ao sen, tâm vô tạp niệm suy tư về các kỹ xảo võ công. Nửa giờ sau, thấy bóng dáng của sư tỷ xuất hiện, hắn lập tức nhận ra, không khỏi vui mừng, nhất thời tính trẻ con nổi lên đột nhiên xoay người, linh hoạt đánh một quyền về phía sư tỷ. Sư tỷ không tiếng động đến bên cạnh hắn, Lan Hoa chỉ đánh về phía chỗ ma huyệt sườn trái của hắn. Lục Thất thân nhoáng một cái nhảy ra xa hai bước, xoay người cười nói. Sư tỷ vẫn giỏi hơn đệ. Sư tỷ đeo khăn che nhìn hắn, hạ giọng nói. Đệ lớn như vậy rồi vẫn còn tinh lịch. Lục Thất cười hì hì nói. Sư tỷ, đệ làm như vậy là một loại rèn luyện. Sư tỷ gật đầu, hạ giọng nói. Nhìn dáng vẻ của đệ, hình như tâm tình rất tốt. Lục Thất mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói. Sư tỷ, đệ đã bắt đầu đảm nhiệm chức lữ soái phủ quân phủ Ung Vương. Quan trường họa phúc khó lường, đệ đảm nhiệm chức lữ soái phủ quân chưa chắc là chuyện tốt, cũng đừng đắc ý quá. Sư tỷ nhỏ giọng nhắc nhở Lục Thất. Lục Thất tâm hiểu được, gật đầu, dịu dàng nói. Sư tỷ dặn dò đệ sẽ nhớ kỹ, đệ cũng biết quan trường họa phúc khó lường, sau này đệ sẽ không lại đi tìm cách có được quyền lực của con lớn, có thể đảm nhiệm chức lữ soái phủ quân của Ung Vương phủ thì đệ đã cảm thấy đủ rồi. Sư tỷ nghe xong gật gật đầu. Hai người trầm mặc một lúc, Lục Thất dịu dàng nói. Sư tỷ hôm nay định dạy ta cái gì? Sư tỷ nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Ta đã không còn gì để dạy đệ rồi, sau này không cần đến hoa viên chờ ta nữa. Lục Thất kinh ngạc, sợ hãi nhìn chằm chằm sư tỷ, giật mình nói. Sư tỷ nói gì vậy? Sư tỷ bình tĩnh nhìn Lục Thất, hạ giọng nói. Ý ta là, ta sẽ không liên quan tới đệ nữa. Vì sao không thể gặp mặt đệ nữa? Lục Thất sợ hãi truy vấn. Sư tỷ cúi đầu, hạ giọng nói. Ta là nữ nhân đã có chồng, về lý mà nói phải thủ tiết, ta và đệ nam nữ ở riêng, nếu để người khác nhìn thấy, hậu quả rất đáng sợ, đệ về sau đừng đến nữa có được không? Giọng nói của sư tỷ trầm thấp đa cảm, mơ hồ có sự hy vọng. Lục Thất ngẩn ra, trong lòng giống như bị kim châm đau đớn đến thẫn thờ, hắn kinh ngạc nhìn sư tỷ, một hồi lâu sau mới cất giọng. Là thật sao? Chúng ta thật sự đã hết duyên phận, đệ bảo trọng. Sư tỷ nhỏ giọng nói, thân vừa động lập tức xoay người rời đi. Lục Thất ngây ngốc một chút, mới chợt hỏi. Sư tỷ, tên của tỷ là gì có thể nói cho đệ biết không? Sư tỷ hơi dừng bước một chút xong lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, Lục Thất chân định bước đi nhưng lại dừng lại, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng sư tỷ, cho đến lúc sư tỷ biến mất, hắn vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo, một lát sau mới thẫn thờ quay người rời khỏi Tiêu Cục. Ngay lúc Lục Thất vừa rời khỏi hoa viên Tiêu Cục, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Chậm rãi đi tới nơi Lục Thất từng đứng, đột nhiên một bóng trắng xuất hiện, sư tỷ đi rồi lại quay lại, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn theo bóng dáng khôi ngô, người có khuôn mặt khôi ngô kia không ngờ là Lâm Tổng Tiêu Đầu. Tiểu Điệp, cha hy vọng con có thể chấm dứt được đoạn tình này, con phải biết rằng mình là ai, không được lại phân tâm lần nữa, rất dễ hỏng việc đấy. Lâm Tổng Tiêu Đầu ôn tồn nói, phụ thân yên tâm, nữ nhi tự biết chừng mực, chỉ là nữ nhi không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được phu lang, cho nên mới nghĩ sang bậy.
mong vẹn toàn ước mong được làm vợ chồng mấy ngày. Sư tỷ dịu dàng trả lời. Duyên phận cũng chỉ là một thứ gì đó hư vô, cũng sẽ không thể trở thành sự thật, con chắc biết được, dưới chế độ quan lại ở Đường Quốc, con và Lục Thiên Phong không thể trở thành vợ chồng chân chính, vi phụ không muốn phá hủy duyên phận của con, nhưng nếu như con lại tiếp tục không muốn buông tha cho, vậy hậu quả nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Lâm Tổng Tiêu đầu giọng điệu lo lắng khuyên can. Con đã buông xuôi rồi, sẽ sắp xếp tốt để từng bước một rời khỏi Lục Thiên Phong, mong phụ thân yên tâm, con gái tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc. Sư tỷ dịu dàng cam đoan. Con nói có thể từng bước rời xa, vi phụ cũng có thể hiểu được, lòng của con không dễ dàng buông xuống như vậy, dù sao Lục Thiên Phong cũng thông qua được khảo nghiệm của con, lòng của con tất nhiên vẫn còn nhớ đến hôn ước năm đó, vi phụ cũng hiểu được lòng của con vẫn luôn khát vọng có được danh phận thê thất chính thống. Lâm Tổng Tiêu đầu ôn hòa nói. Sư tỷ im lặng, một lát sau hạ giọng nói. Phụ thân, con gái sẽ lấy đại cục làm trọng. Tiểu điệp, ý của vi phụ là, Lục Thiên Phong đáng để cho chúng ta giành lấy, hắn có võ công cao cường, lại là một vị tướng giỏi. Lâm Tổng Tiêu đầu ôn tồn nói. Thôi đừng nên phức tạp quá, cho dù hắn là tướng tài, cũng rất khó trở thành nhân vật có quyền cao chức trọng trong Đường Quốc. Hắn bây giờ chỉ là một tướng lĩnh không có tiền đồ, không đáng để chúng ta mạo hiểm. Hơn nữa Lục Thiên Phong dù sao cũng chỉ là một quân nhân lớn lên từ nhỏ ở Đường Quốc, từ trong cốt tủy sẽ phản cảm với chuyện phản quốc. Sư tỷ nhẹ giọng đáp lại. Lâm Tổng Tiêu đầu gật đầu, ôn tồn nói. Nếu con lấy đại cục làm trọng, vi phụ sẽ không nói nhiều lời nữa, chuyện con và Lục Thiên Phong, sau này vi phụ sẽ cố hết sức để thành toàn. Con gái tạ ơn phụ thân quan tâm. Sư tỷ dịu dàng đáp. Quan hệ giữa Phượng Lan và Lý Thiền đã vô cùng thân thiết, mấy hôm nữa, con đi gặp Phượng Lan và Lý Thiền một chút. Gặp xem có thể từ Lý Thiền có được cơ hội tiến thân. Lâm Tổng Tiêu đầu ôn tồn nói. Con gái đã biết, con sẽ phối hợp làm việc cùng Phượng Lan muội muội. Sư tỷ dịu dàng đáp lại. Vì đại cục, chỉ có thể để con chịu hoan ước. Lâm Tổng Tiêu đầu hãy này nói. Con gái có thể có ngày hôm nay, có ơn tất báo, cho dù chịu hoan ước gì cũng là chuyện nên làm. Sư tỷ ôn nhu đáp lại. Lâm Tổng Tiêu đầu thân thể không nhúc nhích, ôn nhu nói. Vì phụ quay về đây. Con gái tiễn phụ thân. Sư tỷ hành lễ, Lâm Tổng Tiêu đầu gật đầu, quay người đi khỏi, sư tỷ xoay người một mình nhìn hướng ao nước, dưới bóng đêm, cô đơn lặng lẽ. Bầu trời rạng rỡ đầy sao, là một buổi đêm sáng sủa không gió, tâm tình Lục Thất lại từ vui mừng biến thành buồn bã, hắn tuy rằng mới ở cùng với sư tỷ vài ngày, trong lòng đã có cảm giác thân thiết không muốn rời xa. Bất chợt chia ly không ngày gặp lại, khiến cho hắn hoang mang khó có thể tiếp nhận, nhưng hắn biết rằng khó có thể tiếp nhận nhưng vẫn phải tiếp nhận, hắn không thể vì tình cảm riêng mà hại đến sư tỷ được. Đi trong đêm, nhìn ngọn đèn dầu sáng lờ mờ ở trên các cửa hàng, cùng với những người qua đường lướt qua, trong tim hắn chua xót không thoải mái, ngẫm lại vì tìm kiếm lai lịch của mỹ nữ Tiểu Phức mà vào Tiêu cục Long Uy, kết quả chuyện của Tiểu Phức vẫn chưa tra ra, lại gặp được sư tỷ mặc dù không phải mỹ nữ nhưng lại làm cho hắn có cảm giác thoải mái, cuộc sống giống như nằm mộng. Đêm rất tối, Lục Thất lòng buồn khổ đi dạo ở bên ngoài một lúc, cuối cùng vẫn trở về tu trang, giống như một người mệt mỏi quay về tổ, hắn trở về khiến cho người gác cửa Tú Trang A Hồng không ngờ, hắn thản nhiên gật đầu ân cần hỏi thăm, trực tiếp đi đến hậu trạch thấy Ngọc Trúc đứng ngoài cửa, giơ tay khẽ gõ cửa. Người mở cửa là Huyền Ngọc, vừa nhìn thấy Lục Thất, khuôn mặt hơi sửng sốt, xấu hổ vui sướng nhỏ giọng mời Lục Thất vào trong, thấy sắc mặt xấu hổ ôn nhu của Huyền Ngọc, tâm tình nặng nề của Lục Thất thoáng cái lại biến thành vui mừng như gió xuân, hắn vào phòng thấy Ngọc Trúc và Băng Nhi mặc áo lụa trắng đang ngồi. Công tử đến đây. Ngọc Trúc cất bước ra nghênh đón, mặt tươi cười yếu ớt. Dịu dàng ân cần thăm hỏi, tự nhiên thân thiết không hề có phản ứng bất ngờ, giống như Lục Thất vẫn ở trong nhà chưa từng rời khỏi. Lục Thất lòng ấm áp, ánh mắt ôn nhu nhìn Ngọc Trúc, dịu dàng nói. Tỷ tỷ, đêm nay ta không đi đâu nữa. Ngọc Trúc cười khẽ gật đầu, quay đầu nhỏ giọng nói. Băng Nhi, hầu hạ công tử thay quần áo. Băng Nhi đứng sau ôn nhu đáp một tiếng, Huyền Ngọc chủ động nói. Nô tỳ đi đun nước. Thiếp đi lấy trà thượng phẩm. Ngọc Trúc tươi cười ôn nhu nói, xoay người đi vào nội thất. Băng Nhi đi tới, đưa bàn tay xinh đẹp hầu hạ Lục Thất cởi quần áo, ánh mắt Lục Thất dịu dàng nhìn, thấy hai má của Băng Nhi đỏ bừng, khuôn mặt ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, dưới ánh đèn chiếu rọi vô cùng mê người, dịu dàng giống như một gốc cây thược dược nửa mở nửa khép. Băng Nhi, bánh lần trước, ăn rất ngon, cảm ơn người. Lục Thất trong lòng có chút xốn xao, chợt đưa tay phải ra cầm bàn tay xinh đẹp của Băng Nhi, ánh mắt nhìn mỹ nhân như hoa, lời nói giống như có chút si mê. Thân hình Băng Nhi tê run lên, túi đầu trong chốc lát. Mới nhỏ giọng nói, nếu công tử thích ăn, sau này nô tỳ nguyện ý dùng cả đời này để làm đầu bếp cho công tử. Thật vậy sao? Vậy ta có lộc ăn rồi. Lục Thất nhỏ giọng nói lời yêu thương, tay trái nâng khuôn mặt của mỹ nhân lên,
tay phải đưa ra ôm lấy eo của mỹ nhân, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi xinh đẹp, băng nhi ngượng ngùng khép mắt, chợt thấy tay ở trên cằm rời khỏi, người bị bế lên giường, một bàn tay linh hoạt sờ nắn đùi của nàng, không hề kiêng kỵ nhẹ nhàng âu yếm, trái tim của nàng đập mạnh, thân mình theo bản năng bị vớt ve nhẹ nhàng vặn mẹo. Ngọc Trúc đứng ở cửa phòng, hai tay cầm một khay trà, trên mặt là nụ cười yếu ớt, im lặng nhìn hai người đang quên mất mình. Quyển 2 chương 44, Hoàng đế Đường Quốc. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thất tinh thần sảng khoái, được ba thiếp thất hầu hạ rửa mặt mặc quần áo, hắn hôm nay đi chùa tìm gặp Lâm Tiểu Điệp, Ngọc Trúc cũng đi theo để khấu kiến đại phu nhân, chủ động đi gặp tất nhiên là để lấy lòng. Vừa chỉnh lý xong, đang định đi ra sân ăn điểm tâm, bỗng nhiên A Hồng vội vã chạy tới, nói với Lục Thất lại có người đến thăm, là nam trung niên áo xanh lần trước tới. Lục Thất nghe xong kinh ngạc, vội đi đến đại sảnh. Tới nhà trước vừa nhìn quả nhiên là một người áo xanh khuôn mặt trắng nõn, hắn bước lên trước thi lễ hỏi. Xin hỏi, Ôn đại nhân muốn gặp ta sao? Người áo xanh thản nhiên lắc đầu, nhỏ giọng nói. Lục đại nhân không cần hỏi nhiều, cứ đi theo ta. Lục Thất nghe xong nghi hoặc, suy nghĩ một chút, lại ôn tồn nói. Xin đợi một chút, hạ quan đi dặn dò vài chuyện. Người áo xanh thản nhiên gật đầu, Lục Thất thi lễ sau đó xoay người đi về phía hậu trạch. Vội vàng lấy ra ám nhận lưu ra trên người, lại lấy ngân phiếu 500 lượng từ chỗ Tiểu Mai, nói với mọi người hắn đi gặp quan trên, sau khi quay lại cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa ngân phiếu 50 lượng. Hạ quan mới làm quan, năng lực bình thường, chút tiền trà nước này mong đại nhân nhận cho. Lục Thất rất thẳng thắn lấy bạc ra đưa qua. Người áo xanh ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại hiện lên nét mặt tươi cười, rất tự nhiên cầm lấy ngân phiếu, đem ngân phiếu cho vào tay áo, nhỏ giọng nói. Lục đại nhân, đi thôi. Rời khỏi Tú Trang, đi trên đường phố, Lục Thất đi chậm lại nửa bước, thấp giọng hỏi. Đại nhân, vị quan trên muốn truyền hạ quan đến sao? Không cần gọi ta là đại nhân, ta là nô tài hầu hạ chủ tử, người ngươi sắp gặp cũng không phải quan lại mà là hoàng đế bệ hạ. Người áo xanh mắt nhìn phía trước nhỏ giọng trả lời. Lục Thất kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng là hình đại nhân của đại lý tự truyền kiến, hắn giật mình thấp giọng nói. Hoàng đế bệ hạ. Rất kinh ngạc đúng không? Người áo xanh nhỏ giọng nói. Đúng là rất kinh ngạc. Sao hoàng đế bệ hạ lại muốn gặp hạ quan? Lục Thất nghi ngờ thấp giọng hỏi, cho dù hắn là người mà bình tĩnh hơn người nhưng cũng vẫn có chút hoang mang sợ hãi. Hoàng đế bệ hạ muốn bí mật gặp ngươi, có thể là muốn hỏi một vài chuyện, chỉ cần ngươi bẩm báo chi tiết thì được rồi. Người áo xanh nhỏ giọng nói. Xin hỏi hoàng đế bệ hạ muốn hỏi chuyện gì vây? Lục Thất ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Không biết, không nên tiếp tục nói nữa. Người áo xanh nhỏ giọng đáp lại. Lục Thất im lặng, trong tâm cẩn thận suy xét. Hoàng đế muốn gặp hắn để hỏi vài chuyện, vậy muốn hỏi chuyện gì? Hắn chẳng qua chỉ là một võ quan nho nhỏ không có thực quyền, trong vô số quan lại ở Đường Quốc, loại quan lại nhỏ bé không đáng kể như hắn, hoàng đế bệ hạ sao có thể biết đến được, vậy chắc chắn là chuyện hắn mua cháu gái của Phạm Quang rồi, chẳng lẽ giống như lần trước Ôn đại nhân hỏi, lần này hoàng đế bệ hạ còn muốn tự mình hỏi một chút? Rất có khả năng, nhưng hoàng đế dù sao cũng là hơn tôn, sao có thể vì một đứa cháu gái của Phạm Quang mà tự mình tra hỏi hắn? Bình thường, hoàng đế quan tâm nhất là quyền lực và quốc sự, chẳng nhẽ việc hắn đảm nhận chức lữ soái Ung Vương phủ dẫn đến hoàng đế bệ hạ ngờ vực hay sao, mà cho dù có ngờ vực việc Ung Vương phủ tăng cường quân bị, vậy cũng không nên đến hỏi hắn chứ. Chẳng nhẽ muốn hỏi chuyện trong quân. Trong lòng Lục Thất sợ hãi, trong đầu mờ hồ có cảm giác không ổn, nếu hoàng đế bệ hạ hỏi chuyện trong Hưng Hóa quân vậy hắn nên trả lời thế nào? Chuyện xấu trong Hưng Hóa quân nhiều lắm, cái kia chỉ sợ chỉ là một phần, quan quân trên dưới của Hưng Hóa quân nếu như vấn tội điều tra, vậy tương lai của hắn chắc chắn sẽ chịu họa nạn lớn, tuyệt đối không được nói thật. Cùng người áo xanh lên một chiếc xe có rèm che, đường đi vẫn luôn trầm mặc. Sau khi xuống xe, Lục Thất vừa nhìn ngơ ngác một chút, cảnh vật chiếu vào trong mắt chính là một cái cửa vào một tòa miếu, trên sơn môn có một cái bảng, trên bảng đề, năng nhân tự. Lục đại nhân, đi thôi. Người áo xanh nhỏ giọng nói xong cất bước đi vào, Lục Thất ở phía sau vội đuổi theo. Vừa vào sơn môn, Lục Thất thấy dưới đất rải đá. Bốn phía quanh tự còn có một ít cây cối, ngay đối diện là Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện có phong cách cổ xưa trang nghiêm, mái hiên cao kiểu, hành lang gấp khúc, trong tự truyền ra những tiếng đọc kinh gõ mõ, còn có rất nhiều nam nữ đi vào điện, miếu ở chỗ này so với miếu ở huyện Thạch Đại có sinh khí hơn nhiều. Lục đại nhân đợi ở đây ta đi bẩm báo, không được rời khỏi. Người áo xanh đưa Lục Thất đến bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, dặn dò vài câu, sau đó đi mất, mắt nhìn theo người đó đi hết hành lang lại đi đến hậu viện. Lục Thất bất đắc dĩ chỉ có thể đứng đợi, nhoáng cái đã nửa giờ, ánh mắt nhìn nam nữ đi vào đi ra khỏi miếu, trong thai truyền đến nhiều tiếng niệm kinh, nhưng lòng của hắn lại không thể bình tĩnh được, không biết người áo xanh quay lại lúc nào. Một lúc sau, Lục Thất tâm vừa động, chợt nảy ra một ý nghĩ cổ quái,
hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa Đại Hùng Bảo Điện, liếc mắt nhìn sau đó cất bước đi lên bậc, đi vào trong Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện có một bức tượng Thích Ca Mâu Ni cao lớn bằng vàng, thần thái của tượng Phật uy nghiêm an tưởng, một đôi mắt Phật nhìn xuống chúng sinh, trong điện rất rộng rãi, ở giữa có rất nhiều trai gái đang cùng bái, hai bên có hơn 10 hòa thượng niệm kinh, trong điện khói hương lượn lờ. Lục Thất đi lên trước, nhìn lên tượng Phật tổ bằng vàng, sau khi cúi đầu, chắp tay trước ngực giống như thành kính, một lát sau mới ngẩng đầu khoanh tay, rất tự nhiên lấy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng từ trong ngực ra, tiến lên phía trước, hai tay dâng lên. Đại sư, tôi dâng chút hương. Lục Thất ôn tồn nói. Chi sự tăng cười nhạt lấy hương đốt sau đó đưa cho Lục Thất, Lục Thất dùng hai tay nhận lấy, xoay người quay qua trước mặt Phật tổ, chắp hương lạy ba cái, sau đó kính cẩn cắm xuống, lui ra phía sau thi lễ với chi sự tăng. Thí chủ công đức nhiều, mời ghi danh lên sách. Chi sự tăng ôn tồn nói. Lục Thất lắc đầu, ôn tồn nói. Ta thay mặt ra mẫu kính Phật, không nên ghi lại, cáo tử. Lục Thất nói xong xoay người đi, ra khỏi điện đứng tại chỗ lúc nãy, đợi khoảng 2 canh giờ nữa, nhìn thấy đã sắp trưa, người áo xanh mới trở về, thấy Lục Thất, nhỏ giọng nói. Lục đại nhân, đi thôi. Lục Thất vội nhún lễ, im lặng đi theo, một trước một sau đi về phía sau Đại Hùng Bảo Điện, tòa năng nhân tự này thật sự rất lớn. Đằng sau còn có một tòa Phật tháp 7 tầng, hiên điện xây dựng bằng ngói nhấp nô. Lục Thất được dẫn tới một tòa cát, ngoài cửa có 9 nam tử áo gấm đứng hầu, mỗi người ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chú. Lục Thất là một người đã từng trải qua chém giết đẫm máu, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị này, nhưng lúc này không thể đùa nghịch nên vội thấp đầu thể hiện sự khiếp sợ. Một nam tử áo gấm đi tới, bắt đầu xoát người, Lục Thất thuận theo, còn chủ động cởi giày, nam tử áo gấm kia chỉ nhìn qua, liền xua tay để Lục Thất mặc vào. Lục Thất âm thầm cảm thấy may mắn vì hắn để binh khí ở nhà, nếu như bị Lục soát ra thì sẽ để lại ấn tượng xấu cho người khác, nhưng Lục Thất đánh giá thị vệ áo gầm bình thường nhưng lại vì ngại bẩn mà soát người qua loa. Lục soát xong, có một nam tử áo gấm quay vào trong các cung kính nói, sau đó xoay người giơ tay, Lục Thất bước lên phía trước, thấy cửa cắt mở, hắn thấy một người áo nhanh, người áo xanh đứng tránh sang đường lối, Lục Thất cất bước đi vào các phân thành gian trong ngoài và giữa, gian ngoài có 3 người mặc áo xanh và 6 cô gái xinh đẹp. Một mỹ nữ tay ngọc chắp lại, sau đó xoay người đi vào phía gian giữa, Lục Thất vội vàng bước theo, vừa vào gian trong, Lục Thất liếc mắt một cái nhìn thấy một cái giường gấm. Trên giường có một nam trung niên mặc áo bào trắng đang nằm, nam trung niên kia mặt như quan ngọc, đôi mắt đẹp, khí độ ung dung, chỉ có điều hơi xoắn khí. Bên phải của người trung niên có một giường, có một người trung niên mập trắng đứng hầu, mà bên trái của người trung niên, cách đó 2 mét, có 2 người trung niên mặc áo đen đứng hầu. Lục Thất không kịp nhìn gì nhiều. Tiến lên 2 bước quỳ xuống, cung ký hành lễ. Tiểu nhân Lục Thiên Phong khấu kiến Ngô Hoàng, Hoàng thượng vạn tuế. Bình thân, ban ghế ngồi. Người trung niên mặc áo bào trắng ôn hòa nói. Tiểu nhân tạ ơn bệ hạ. Lục Thất cung kính nói tiếng cảm ơn. Lúc đứng dậy, có một người trung niên áo đen đem đến một chiếc ghế thê, hắn kính cẩn ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi một nửa ghế. Khanh là quan thất phẩm chí quả giáo úy, cũng không coi là con nhỏ, hơn nữa trong triều đình đối với chấm mà nói đều là đại thần. Hoàng đế ôn hòa nói. Là thần ngu dốt. Lục Thất cung kính đáp lại. Chấm tính tâm lễ Phật, để khanh đợi lâu rồi. Đường Hoàng ôn hòa xin lỗi. Không, không lâu đâu ạ, lúc thần còn ở trong quân, thường phải đứng cả một ngày. Lục Thất vội vàng giải thích, biểu hiện có chút vừa mừng vừa lo. Công văn của khanh ở binh bộ, chấm đã thấy rồi, khanh là chủ động từ quan hồi hương, khanh có công lao trong quân sao không ở lại thống lĩnh quân đội. Đường Hoàng ôn hòa hỏi. Quyển 2 chương 45, gặp ở mặt vua Trần Ti nhờ. Lục Thất ngẩn ra. Chần chờ một chút, ôn hòa nói. Thần không dám lừa gạt bệ hạ, thần tạm giữ chức về quê, quá nửa là vì tưởng niệm mẫu thân, non nửa là bởi thần ở trong quân không có mạng giao thiệp với thượng quan, chỉ có thể trở thành thủ lĩnh nhóm hộ vệ và truyền lệnh quan. Thần cảm thấy nếu đã không có cơ hội lập công, không bằng về quê phụng dưỡng mẫu thân, thối lui mưu cầu làm một thương giả, thần ở trong quân, từng lập công được thưởng 50 lượng vàng. Ngươi là võ quan, hẳn là không thích hợp buôn bán. Đường Hoàng ôn hòa nói. Thần đúng là không thích hợp làm nghề buôn, nhưng thần tinh thông thuật tạo giấy, ở quê đã xây dựng một phường chế tạo giấy, hiện tại đã làm ra sản phẩm, ngày sau thần sẽ vận chuyển giấy hàng thượng phẩm lên kinh thành. Thần đã nghĩ ngợi nhiều ngày định sẽ tìm mua một căn tiệm nhỏ. Lục Thất ôn tồn trả lời, thần thái tự nhiên. Nghe nói ngươi ở kinh thành có một tú trang. Đường Hoàng ôn hòa nói. Bẩm bệ hạ, tú trang kia không thuộc sở hữu của thần, mà là của Ngọc Trúc. Ngọc Trúc là kỹ nữ do thần chủ thân, nhưng nàng và thần có một ước định. Nàng ái mộ sĩ tử tài hoa, có nói từng cùng một văn nhân ước hẹn, chờ đến khi vị văn nhân kia đến, thần sẽ thả cho Ngọc Trúc rời đi, toàn bộ tú trang cũng sẽ thuộc về sở hữu của Ngọc Trúc.
Lục Thất ôn tồn giải thích rành mạch. Đã chuộc thân thì phải tuân thủ nữ tắc. Đường Hoàng ôn hòa nói. Bệ hạ, Ngọc Trúc vì không muốn ở lại Khổng Tức lâu lâu dài, mới chịu cho thần chuộc thân, nàng và thần có ước hẹn, thần tôn trọng ý muốn của nàng. Lục Thất ôn tồn giải thích. Đó là chuyện nhà của ngươi, trẫm không nên nhiều lời, ngươi đã muốn làm thương giả, thế vì sao phải thôi chức đi làm võ tướng cho Ung Vương phủ? Đường Hoàng lại hỏi. Lục Thất suy nghĩ một chút, ôn hòa nói. Bệ hạ, thần là võ tướng, vinh quang của võ tướng chính là hộ quốc. Đúng là thần trở về gia hương, nhưng thân vẫn là quân tướng, sớm muộn gì thần cũng sẽ bị triệu tập trở về trong quân. Ồ, cho nên ngươi xin vào Ung Vương phủ làm võ tướng, là vì không muốn trở về Hưng Hóa quân? Đường Hoàng ôn tồn hỏi ngược lại. Không phải, thần không phải hạ người tham sống sợ chết, thần là vì bất đắc dĩ mới cầu làm võ tướng Ung Vương phủ. Khi thần trở về cố hương, từng bị quan binh thủ cửa thành làm khó dễ, tuy thần là trí quả giáo úy thất phẩm, nhưng ở trong mắt quan binh thủ thành cũng bị khinh bị xem thường. Sau thần lại nhậm chức huyện úy hộ quân, chuyên trách tiêu diệt phỉ và hộ tống lương thuế, mới có được một chút địa vị ở quê nhà. Thần xin vào Ung Vương phủ chỉ là vì muốn giữ được chức vụ huyện úy hộ quân tại quê nhà, vì muốn ở trước mặt thân nhân có được một chút tự tôn. Bệ hạ, là thần có tội. Lục Thất chua xót giải thích thông suốt một hồi, nói xong lập tức quỳ xuống dập đầu trên mặt đất. Yên lặng một hồi, Đường Hoàng ôn hòa nói. Hành động của khanh gia không trái chế độ pháp lệnh, bình thân đi. Thần tạ bệ hạ khai ân. Lục Thất cảm kích cung kính nói, đứng dậy ngồi trở về. Khanh gia là huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại, chấm muốn nghe một chút về tình hình cường đạo nơi đó. Đường Hoàng ôn tồn hỏi. Bệ hạ, nạn trộm cướp ở huyện Thạch Đại rất nghiêm trọng, có 4 băng sơn phỉ, mỗi băng cường đạo đều có tối đa ngàn người. Bệ hạ, sở dĩ thần có thể đảm nhiệm chức huyện úy hộ quân, cũng bởi vì trước kia có một huyện úy hộ quân lợi hại đã bị sơn phỉ sát hại. Lục Thất ôn tồn trả lời. Nếu nạn cướp bóc ở huyện lỵ nghiêm trọng như vậy, cớ sao ngươi lại chạy tới kinh thành? Đường Hoàng ôn hòa hỏi, nghĩa trong lời nói cũng là ngầm vấn tội. Bệ hạ, thần đến kinh thành, non nửa là vì việc tư, hơn phân nửa là vì tránh họa. Sau khi thần nhậm chức huyện úy hộ quân đã nhiều lần lập công. Thần ở trong quân vốn là thám mã, từ khi đảm nhiệm chức huyện úy hộ quân có thói quen an bài một số người âm thầm giám sát khu vực ở quê, kết quả phát hiện một băng cường đạo lén lút kéo tới đại hộ trong Hương Bảo đánh cướp. Thần kịp lúc chạy tới cứu nhà đại hộ kia, tiêu diệt 43 gã cường đạo, sau đó lại đóng giả thành cường đạo trở về, một lần hành động này đã diệt được xào huyệt của Bát Vương Tự. Sau thần lại hộ tống lương thuế, trên đường gặp phỉ, thần và thuộc hạ đã đánh bại băng thổ phỉ đó. Lục Thất ngừng một lát lại ôn hòa nói. Bệ hạ, quả thật là thần đã tiêu diệt được phỉ tặc, nhưng đồng thời cũng chém chết một gã đội trưởng binh tảo. Nguyên nhân là do gã đội trưởng kia cự tuyệt xuất kích tiêu diệt phỉ, kết quả quan binh thủ thành đều không chịu nghe quân lệnh của thần. Thần đành phải chém chết gã đội trưởng kia, có điều gã đội trưởng kia là tâm phúc của Ngưu huyện úy trong thành. 3 ngày sau khi diệt phỉ, thần ở trên đường bị người dùng quân nỏ đánh lén, thần phản công đánh chết một người, kết quả khi tra một thi thể, không ngờ lại là quan binh. Sau đó vương chủ bộ đề nghị thần rời đi tránh một thời gian, vương chủ bộ nói thần quá mức xuất sắc, đã chọc cho nhiều người căm hận, với lại triều đình sắp tập hợp đại quân đi tiêu diệt phỉ, nếu có thần trong quân, khả năng sẽ ải đoạt quân công, chọc cho thượng quan tức giận. Vương chủ bộ cũng sẽ gặp rủi ro theo. Đường Hoàng nghe xong bình tĩnh không mở miệng, một lát sau chợt ôn hòa hỏi. Ngươi có nhận biết Vũ Văn Đào không? Lục Thất cả kinh, do dự một chút, mới ôn hòa nói. Bệ hạ hỏi thần, thần không dám nói có nhận biết. Đường Hoàng gật đầu, ôn hòa nói. Tốt lắm, ngươi đi đi, nhớ kỹ, tuyệt không được chuyển ra ngoài việc ngươi gặp trời ấm. Thần nhớ kỹ, thần xin cáo lui. Lục Thất đứng dậy cung kính thưa. Vừa định lui ra, hắn lại do dự, đống quỳ rạp trên mặt đất. Cung kính nói, bệ hạ, thần có thể được diện kiến thiên nhan, là vinh hạnh lớn lao của thần, thần muốn khẩn cầu bệ hạ, có thể cho thần đảm nhiệm chức huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại dài lâu, thần là quân tướng, rất thích hợp với nhiệm vụ áp tải lương thuế. Khẩn cầu này của thần là vì một khi thần mất đi chức sự huyện úy hộ quân, thân nhân của thần sẽ không thể tiếp tục sinh sống ở cố hương, thần vì việc tiêu diệt phỉ đã đắc tội rất nhiều quan binh. Đường Hoàng trầm mặc chưa đáp lại, một lát sau mới ôn tồn nói. Không phải ngươi đã cầu qua trưởng sử của Ung Vương phủ sao? Bệ hạ, thần quả thật có cầu qua La trưởng sử, chẳng qua quan viên trên thiên hạ đại đường đều là thần tử của Đường quốc. Tuy rằng chức huyện úy hộ quân của thần là do thứ sử đại nhân bổ nhiệm, nhưng thần biết mình là thần tử của Đường quốc. Thần cầu La trưởng sử lại phải đi cầu Mã đại nhân ở Trì Châu, thần cho rằng, không bằng cầu bệ hạ cho yên tâm. Lục Thất cung kính đáp lại. Đường Hoàng trầm mặc một hồi, ôn hòa nói. Huyện úy hộ quân chỉ là chức quan theo nhiệm kỳ thuộc huyện lỵ, chấm không thể chuẩn cho ngươi đảm nhiệm lâu dài. Tuy nhiên ngươi có thể gặp được chấm coi như là duyên,
châm sẽ lệnh cho lại bộ hạ một đạo công văn đến huyện Thạch Đại.
Thần tạ ơn bệ hạ ban ân.
Lục Thất cung kính khấu tạ, sau khi đứng dậy lại hành lễ nói.
Bệ hạ, thần cáo lui.
Lui về sau hai bước, mới xoay người đi ra bên ngoài, đi thẳng một đường ra khỏi thiên cát, ở ngoài cửa chắp tay thi lễ với nhóm nam tử áo gấm, dưới sự đáp lại lãnh đạm, cất bước đi ra ngoài. Mới vừa đi tới trước cửa thông đến hậu viện, chợt gặp một người trung niên trắng trẻo mập mạp, lại thấy người trung niên lạnh nhạt nói.
Lục đại nhân.
Lục Thất cả kinh dừng lại nhìn kỹ, hắn không biết người này, lại nghe người trung niên lạnh nhạt nói.
Gặp được bệ hạ rồi.
Lục Thất giật mình, thoáng chần chừ, mới nói.
Tại hạ đi bái tháp lễ Phật, không biết ngài là nói cái gì.
Bái tháp lễ Phật à?
Lần trước ở Trà Lâu, ta vừa vặn có mặt ở nơi đó đấy.
Người trung niên thanh âm hơi the thé nói.
Lục Thất vẻ mặt bừng tỉnh, gật gật đầu, lại chần chờ một chút, thò tay vào ngực lấy ra ngân phiếu 200 lượng đưa lên khẽ nói.
Chút ít trà lễ này, ngày sau sẽ lại hậu báo đại nhân.